Chương 39, trò chơi mới chương 39, trò chơi mới hiện trường cũng không có phát hiện người bị hại, cũng không có phát hiện vật lộn vết tích, tại hiện trường nhìn thấy vết máu cũng chỉ là cầu vết mà thôi, nhìn tựa hồ chỉ là người nào đó hành động trả thù thôi. Đương nhiên, có phải hay không tất cả đều là cầu vết, cũng không thể 100% xác định, còn cần chuyên môn giám định. Phụ trách tham viếng điều tra nhân viên cảnh sát cũng rất nhanh trở về rồi, căn cứ vào điều tra biết, 4023 gian phòng đời cuối cùng người thuê chính là Phương Uyển Nhi. Nhưng có một chút tương đối kỳ quái là, Phương Uyển Nhi tại 10 năm trước đã từng mất tích qua một đoạn thời gian, mà nàng tại bị tìm được về sau, rời đi ở đây, có thể nàng trước lúc rời đi đã từng dự chi một năm tiền thuê nhà, từ sau lúc đó, mỗi một năm ngày mùng ngày 4 tháng 4, phụ trách thu tâu người phụ trách đều biết thu đến một bút tiền thuê nhà, mà tiền thuê nhà vừa vặn là một năm. Kỳ quái hơn chính là, theo những năm này, kinh tế không ngừng phát triển, giá phòng tăng lên không ngừng, tiền thuê nhà cũng theo đó dâng lên, Lê Minh chung cư mặc dù là lao chung cư, có thể tiền thuê nhà cũng từng năm dâng lên, mặc dù tốc độ tăng kim ngạch không nhiều, thế nhưng không thiếu, mà giao phó tiền thuê nhà người lại luôn có thể chính xác chuyển tiền. Nói ngắn gọn, chính là có người từ 10 năm trước bắt đầu, vẫn lại lấy Phương Uyển Nhi danh nghĩa thuê lại lấy 4023 gian phòng, nhưng không có vào ở, cái này cũng dẫn đến số 4 đơn nguyên lầu các gia đình, đều cho là 4023 gian phòng là bỏ trống. Đối với chuyển tiền người là ai, cảnh sát cũng rất nhanh tìm được. Căn cứ vào chuyển tiền người thẻ ngân hàng tin tức biểu hiện, cầm tạm giả chính là Phương Uyển Nhi. Tấm thẻ này là 10 năm trước, Phương Uyển Nhi tại Đại Tam nghỉ hè đi công ty lúc thực tập, chuyên môn làm thẻ lương. Mà kỳ quái là, hàng năm ngày mùng ngày 3 tháng 4, tấm thẻ này đều biết thu đến một bút chuyển điểu, kim ngạch không thiếu, vừa vặn có thể thanh toán một năm tiền thuê nhà cùng những thứ khác phí tổn. Kỳ quái hơn chính là, chuyển người đãi lại tra không được, tình huống cụ thể còn cần liên hệ ngân hàng phương diện mới biết được. Hiện trường thăm dò tình huống, trước mắt cũng chỉ có những thứ này. Bởi vì hiện trường không có phát sinh án mạng, cũng không có tài vật đánh mất tình huống, lại tìm không thấy người thuê, thế là Dương Tuyết Kỳ bọn hắn đang tiến hành bước đầu khám xét xem xét lấy chứng nhận sau đó, liền rời đi hiện trường, mà Hứa Dương tại chép xong khẩu cung sau đó, cũng trở về nhà mình. Sau khi về nhà, đứng tại bên cửa sổ Hứa Dương, đưa mắt nhìn cảnh sát rời đi, mà hắn thì lâm vào trong trầm tư. Phương Uyển Nhi vụ án đang hướng về cái nào đó không thể đoán trước phương hướng phát triển, mặc kệ là Hứa Dương, vẫn là Dương Tuyết Kỳ, đều mơ hồ cảm thấy, Phương Uyển Nhi vụ án xuất hiện không phải ngoài ý muốn, tại vụ án này sau lưng, có người ở âm thầm thao túng. Tại phát hiện 4023 dị thường sau đó, Hứa Dương trước tiên lựa chọn báo cảnh sát, một mặt là bởi vì có chuyện gì tìm cảnh sát, dù sao chuyện chuyên nghiệp giao cho người chuyên nghiệp tới xử lý, một phương diện khác, Hứa Dương là muốn mượn cảnh sát tay, tra rõ ràng 4023 nữ nhân thân phận. Nhưng mà, Hứa Dương ý nghĩ này rơi vào khoảng không. Cảnh sát cũng không có tại 4023 phát hiện nữ nhân, cũng không có tìm được có người sinh sống mất tích, nhưng có thể xác định, 4023 quả thật có người thường xuyên ra vào, có thể kỳ quái là, tại một vòng điều tra tham viếng sau đó, chung cư bên trong người đều tuyên bố chính mình chưa từng gặp qua 4023 người, liền phản phất người này không tồn tại đồng dạng. Nếu như không phải Hứa Dương tối hôm qua đi qua 4023, gặp qua nữ nhân kia, chính hắn đều cảm thấy 4023 là không có người cư trú. Nữ nhân kia là cái mấu chốt, hy vọng cảnh sát có thể tìm tới nàng. Hứa Dương xoa cằm nói. Tạm thời lấy được những tin tức này, vẫn là quá ít, Hứa Dương cũng phân tích không ra cái gì, thế là hắn không nghĩ nhiều nữa. Một đêm không ngủ, Hứa Dương kỳ thực rất mệt mỏi, thân thể mỏi mệt chỉ là phụ, chủ yếu là tinh thần mệt mỏi dị thường, nhưng hắn bây giờ còn không thể nghỉ ngơi. Hứa Dương đi trước phòng vệ sinh tắm rửa một cái, tại lúc đang tắm, Hứa Dương nhìn xem tan vỡ tấm gương, đột nhiên nghĩ đến một người. Vội vàng cọ rửa hoàn tất, đi ra phòng vệ sinh, Hứa Dương cầm điện thoại di động lên, trực tiếp leo lên diễn đàn tìm được Nhiệt Tử. Tại quá khứ mấy canh giờ này bên trong, Nhiệt Tử cho hắn phát 3 đầu tin tức. Thời gian 06-21-00 chúc mừng người thông qua ta trắc nghiệm thời gian, 08-25-00 mới trò chơi bắt đầu thời gian, 09-35-00 72 giờ bên trong tìm được ta, ta cho ngươi biết Phương Uyển Nhi vụ án chân tướng. Nhìn thấy cái này 3 đầu tin tức, Hứa Dương con ngươi chợt co rụt lại. Hắn là thế nào biết ta chơi tấm gương trò chơi? Hứa Dương lẩm bẩm nói. Bất quá, làm hắn mở ra hệ chặt thời điểm, nhìn thấy Thổ Hào Ca gửi tới một loạt tin tức sau đó, hắn trong nháy mắt biết rõ Nhiệt Tử là thế nào biết. Tận đến giờ phút này, Hứa Dương mới biết được, hắn khi tiến vào trò chơi phía trước, đem hắn chơi tấm gương trò chơi video phát cho Thổ Hào Ca, mà Thổ Hào Ca thì trực tiếp tại phòng trực tiếp live zoom phát hình đoạn video này, kết quả đưa tới rất lớn doanh động. Bây giờ tại trên mạng có rất nhiều liên quan video đang lưu truyền, mà Nhiệt Tử lại là một cái cao thủ máy vi tính, hắn hẳn là cũng thấy được những video này. Căn cứ vào Nhiệt Tử phát tới đầu thứ nhất tin tức thời gian đến xem, Nhiệt Tử lúc đó ngay tại Thổ Hào Ca phòng trực tiếp live zoom, hắn tại phòng trực tiếp live zoom xem xong video sau đó, trước tiên liền cho Hứa Dương phát tin tức. Chỉ tiếc, lúc kia, Hứa Dương đã tiến vào thế giới trò chơi, căn bản không có thời gian phản ứng đến hắn. Đầu thứ hai tin tức thời gian, vừa vặn là Hứa Dương đi 4023 dò xét thời điểm gửi tới. Mới trò chơi bắt đầu từ câu nói này, Hứa Dương có mấy cái ngờ tới. Đệ nhất, Nhiệt Tử ngay tại Lê Minh chung cư, thậm chí ngay tại lầu số 4, nhìn chăm chú lên 4023 gian phòng, hay là nhìn chăm chú lên Hứa Dương. Thứ hai, 4023 biến cố, rất có thể chính là Nhiệt Tử làm. Đệ tam, 4023 biến cố là một cái mới trò chơi, hắn muốn cùng Hứa Dương chơi một cái trò chơi, điểm này, từ đối phương gửi tới điều thứ ba tin tức liền có thể nhận được bằng chứng. Đến nỗi điều thứ ba tin tức, mới là Hứa Dương để ý nhất một điểm. Thông qua câu nói kia, có thể xác định, Nhiệt Tử biết rất nhiều liên quan tới Phương Uyển Nhi vụ án sự tình. Đây hết thể cũng là Nhiệt Tử dở cho quỷ. Hứa Dương nheo mắt lại. lập tức hắn liền bắt đầu cho Nguyệt Tử phát tin tức. Quỷ đế, ngươi là ai? Để Hứa Dương không nghĩ tới, hắn vừa phát ra tin tức, Nguyệt Tử liền hồi đáp tin tức. Nguyệt Tử, ngươi đoán? Hứa Dương nheo mắt lại, tiếp tục phát tin tức. Quỷ đế, 4023 là ngươi làm cho. Nguyệt Tử, đúng vậy. Quỷ đế, tại sao muốn làm như vậy? Nguyệt Tử, trò chơi. Nhìn thấy Nguyệt Tử trả lời, Hứa Dương cau mày. Nguyên bản, hắn chỉ là tính thăm dò hỏi một chút, không có trông cậy vào Nguyệt Tử sẽ trả lời, cũng không nghĩ tới Nguyệt Tử sẽ thừa nhận, có thể ra hỏa này chẳng những trả lời, trả thoải mái thừa nhận. Quỷ đế, trò chơi. Trò chơi gì? Nguyệt Tử, một cái bịt mắt trốn tìm trò chơi nhỏ. Đối phương tại phát tới cái tin tức này sau đó, lại liên tiếp phát tới một đầu tin tức. Nguyệt Tử, Hứa Dương, 18 tuổi, ở tại Lê Minh Trung cư 4 đơn nguyên 4044, Dương Thành đại học sinh viên đại học năm nhất, đã từng hiệp trợ qua Dương Thành cảnh sát phá được nhiều lên vụ án, trước đó không lâu mới hiệp trợ cảnh sát phá được cùng một chỗ hung sát án, ngươi còn rất nhiều kiếm trước, trong đó liền bao quát trò chơi xác định và đánh giá biên, chắc hẳn ngươi là trò chơi cao thủ, không biết lần này ngươi có thể thông qua hay không trò chơi này đâu. Ta rất chờ mong. Nhìn thấy cái tin tức này, Hứa Dương con ngươi lần nữa thích chặt, vô ý thức ngẩng đầu, ngắm nhìn một phía, càng là đứng lên, đi đến bên cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn lại, nhưng hắn không phát hiện chút gì. Quỷ đế, ngươi điều tra ta. Nghĩa tử, xem như thế đi. Quỷ đế, vì cái gì? Nghĩa tử, tìm được ta, ta sẽ nói cho ngươi biết trận tướng. Lập tức, Nghĩa tử lại phát tới hai đầu tin tức. Nghĩa tử, thời gian của ngươi không nhiều lắm, à, đúng, còn có một việc quên nói cho ngươi biết, ta biết là có quản ngươi nhị thuốc sự tình. Nghĩa tử, trò chơi bắt đầu, chúc ngươi may mắn, kỳ hỉ. Quỷ đế, ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ngươi còn biết thứ gì? Nhưng mà, Nghĩa tử tại phát xong đầu kia tin tức sau đó, lần nữa lâm vào yên lặng, đối với Hứa Dương nói lên một loạt vấn đề, đối phương cũng không có làm hồi đáp gì. Nhìn màn hình điện thoại di động, Hứa Dương hô hấp trở nên dồn dập lên. Cái này nickname gọi Nghiệt Tử ra hỏa, đã để mắt tới hắn. Đứng tại bên cửa sổ, trầm tư hồi lâu Hứa Dương, hắn quyết định tìm người hỗ trợ, nhưng lần này hắn cũng không có tìm Dương Tuyết Kỳ hỗ trợ, mà là lựa chọn tìm Thổ Hào Ca hỗ trợ. Hứa Dương, đã ngủ chưa? Thổ Hào Ca lập tức trở lại, chuyện gì? Hứa Dương, giúp ta tra một cái người. Tiền thật nhiều, tư liệu. Hứa Dương trực tiếp đem diễn đàn kết nối, Nghiệt Tử diễn đàn chương mục, cùng với hắn cùng Nghiệt Tử bộ phận nói chuyện phiếm ghi chép gìn sót, toàn bộ đều phát cho Thổ Hào Ca. Hứa Dương, bao lâu có thể tìm tới? Tiền thật nhiều, khó mà nói, tư liệu quá ít, không tốt lắm cha. Hứa Dương, mau chóng. Tiền thật nhiều, 24 giờ. Nhìn thấy Thổ Hào Ca nói như vậy, Hứa Dương lập tức nhẹ nhàng thở ra. Đang tìm người phương diện này, Thổ Hào Ca so cảnh sát càng nhanh, điểm này, lúc trước một ít chuyện ở trong, Thổ Hào Ca đã dùng hành động thực tế từng chứng minh, có Thổ Hào Ca hỗ trợ, Hứa Dương vẫn là rất yên tâm. Nghĩ nghĩ, Hứa Dương lại nói, sẽ giúp ta tìm người. Tiền thật nhiều, tư liệu Hứa Dương, nhân viên chuyển phát nhanh, Vương Khải. Tiền thật nhiều, liền chỗ này. Hứa Dương, ta biết tư liệu nhiều như vậy. Tiền thật nhiều, này làm sao cha a? Không nói cả nước, liền ngươi chỗ Dương Thành, gọi Vương Khải không có 1000 cũng có 800, mà làm chuyển phát nhanh nghề nghiệp, chắc chắn cũng không ít, không có cách nào cha. Hứa Dương nghĩ nghĩ, đánh chữ đạo, nam tính, tuổi chừng tại 32 tả hữu, 10 năm trước chủ yếu hoạt động tại Dương Thành đại học khu vực. Tiền thật nhiều, 10 năm trước. Chẳng lẽ hắn cùng Phương Uyển Nhi vụ án có liên quan? Hứa Dương, không biết, có thể có liên quan, ta cần hắn tài liệu cặn kẽ, mặt khác, Vương Khải có thể đã chết hoặc mất tích, ngươi có thể căn cứ vào cái này đi thăm dò. Tiền thật nhiều, hảo. Nhìn thấy Thổ Hào Ca đáp ứng sau đó, Hứa Dương cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Ngay tại Hứa Dương chuẩn bị kết thúc nói chuyện trời đất thời điểm, Thổ Hào Ca lại phát tới tin tức. Tiền thật nhiều, trước ngươi cho ta video đến cùng là chuyện gì xảy ra nhi? Ngươi sẽ không thật gặp phải cái gì mấy thứ bẩn thỉu đi. Hứa Dương, một cái trò chơi mà thôi. Tiền thật nhiều, chỉ là trò chơi. Hứa Dương, chỉ là trò chơi. Tiền thật nhiều, đã ngươi không muốn nói, ta cũng sẽ không hỏi nhiều, có chuyện gì tìm ngươi tiền ca, chỉ cần là có thể sử dụng tiền giải quyết, đều không phải là sự tình. Nhìn thấy Thổ Hào Ca nói như vậy, Hứa Dương có chút im lặng, thầm nghĩ trong lòng, có tiền liền có thể tự do phóng khoáng như vậy sao? Nhưng Hứa Dương hay là trở về một cái hảo, tiếp đó liền kết thúc nói chuyện phiếm. Chương 40, mô phỏng tâm lý chương 40, mô phỏng tâm lý kết thúc nói chuyện phiếm sau đó, Hứa Dương cũng dần dần tỉnh táo lại. Nghiệt tử gửi tới tin tức, cực lớn kích thích lấy Hứa Dương, nhất là đối phương nâng lên nhị thúc thời điểm, Hứa Dương tâm tình chập chờn rất lớn, có thể gây nên Hứa Dương cực lớn tâm tình chập chờn, tựa hồ chỉ có cùng nhị thúc liên quan sự tình. Đừng nhìn Hứa Dương chỉ là một cái sinh viên đại học năm nhất, hắn lại có một cái rất lớn điểm tốt, hắn lúc nào cũng có thể rất nhanh để chính mình tỉnh táo lại, càng là đối mặt cực đoan tình huống, hắn sẽ càng tỉnh táo, có lẽ đây chính là cảnh sát coi trọng như vậy hắn nguyên nhân một trong. Rời đi phòng khách, tiến vào phòng ngủ, Hứa Dương cũng không có bật đèn, trực tiếp ngồi ở trước bàn gỗ, hắn quen thuộc tại trong hắc ám một chỗ cùng suy xét. Tại Phương Uyển Nhi vụ án ở trong, Tây Giao phát hiện 17 cố nam tính thi thể, thân phận của bọn hắn là mấu chốt, bất quá, trước mắt đã có điều tra phương hướng, cái kia chương tốt nghiệp chiếu chính là manh mối. Lấy vụ án ác liệt trình độ, chắc hẳn rất nhanh liền có kết quả, cái này Hứa Dương tạm thời không đi cân nhắc. 4023 gian phòng nữ nhân, tạm thời cũng không có manh mối, nhưng cảnh sát đã bắt đầu lấy tay điều tra, Hứa Dương lực chú ý cũng không ở nàng trên thân. Bây giờ, Hứa Dương chú ý điểm, toàn bộ đều đặt ở tên là Nghiệt Tử dân mạng trên thân. Lần nữa mở ra diễn đàn, tìm được ngày đó thiết mời, căn cứ vào nội dung bài buộc đến xem, 14 năm trước, Nghiệt Tử là Dương Thành đại học sinh viên, có thể cùng Phương Uyển Nhi mở dạng, là sinh viên đại học năm nhất, cũng có thể là hắn học trưởng, nhưng bất kể nói thế nào, Nghiệt Tử là vào lúc đó nhận biết Phương Uyển Nhi. Hứa Dương bắt đầu nếm thử đem chính mình thay vào đến Nghiệt Tử nhân vật ở trong. Ta là Nghiệt Tử, khi tiến vào sân trường đại học thời điểm, trong lúc vô tình quen biết Phương Uyển Nhi, đối nó vừa thấy đã yêu, ta nếm thử tiếp cận nàng, truy cầu nàng. Thế là, ta bắt đầu nghĩ trăm phương ngàn kế cùng nàng bắt chuyện, mặc kệ là tại trên sinh hoạt, vẫn là tại học tập bên trên, vô tình hay cố ý trợ giúp nàng, rất nhanh, chúng ta trở nên quen thuộc, trở thành hảo bằng hữu. Chúng ta không phải tình lữ, lại hơn hẳn tình lữ, chúng ta bắt đầu ở trong sân trường thành song nhập đối, loại cảm giác này để ta rất thỏa mãn, nhất là nhìn thấy những bạn học khác hâm mộ ánh mắt ghen tị, càng làm cho ta lòng hư vinh lấy được thỏa mãn. Ta chút tâm tư nhỏ này cũng không có giấu giếm được nàng, nhưng nàng cũng không có vạch trần ta, nhưng ta ngây thơ cho là ta ngụy trang rất tốt, vì để cho người khác ngộ nhận là chúng ta là tình lữ, ta hướng nàng gắn rất nhiều hoang ngôn, nhưng hoang ngôn sau khi bắt đầu liền sẽ sinh ra vô số hoang ngôn, ta lần lượt lừa gạt nàng, nàng biết, lại không có vạch trần. Theo hoang ngôn nói nhiều, chúng ta cũng bắt đầu tin tưởng cái kia hết thảy đều thật sự, thế là ta trở nên hà khắc đứng lên, ta đem nàng dễ dàng tha thứ xem như chuyện thiên kinh địa nghĩa, ta bắt đầu bổ chân, bắt đầu tổn thương nàng, mà nàng lại lựa chọn trầm mặc. Nàng càng ngày càng ưu tú, mà ta càng ngày càng xa đoạn, ngày xưa là ta đang chiếu cố nàng, trợ giúp nàng, nhưng bây giờ lại là nàng đang trợ giúp ta, chiếu cố ta. Chung quanh đồng học ánh mắt nhìn ta dần dần thay đổi, đủ loại lời đàm tiếu không ngừng đánh thẳng vào ta, ta bắt đầu trở nên nóng nảy, ta đem tất cả bất mãn đều phát tiết đến nàng trên thân, có thể nàng vẫn là cùng trước đó mở dạng, yên lặng lắng nghe, an ủi ta, ta đây để cảm thấy, ta căn bản không xứng với nàng. Thời gian một chút trôi qua, loại này nhát gan cảm giác bắt đầu ở trong lòng ta mọc rễ nảy mầm, cuối cùng nhẫn nhịn không được người chung quanh khắc thường ánh mắt ta, lựa chọn từ bỏ. Bởi vì nhát gan mà từ bỏ ta đây, lại nói với mình, là ta từ bỏ ngươi, có thể sự thật chỉ có mình ta biết, chúng ta chưa bao giờ bắt đầu qua, nói thế nào kết thúc đâu, nàng vẫn là nàng, nhưng ta đã không còn là ta. Làm nàng mất tích sau đó, không còn xuất hiện ở bên cạnh ta thời điểm, ta mới phát hiện, chân chính không thể rời bỏ nàng là ta, thế là ta bắt đầu tìm kiếm nàng, có thể tận đến giờ phút này, ta mới phát hiện, ta căn bản đều không hiểu rõ nàng. Không đúng, logic không đúng. Hứa Dương mở choàng mắt nói. Tại đen như mực trong phòng, Hứa Dương cặp kia thâm thúy đôi mắt, lập lòe ánh sáng, màn ảnh máy vi tính lam quang đem hắn cả khuôn mặt chiếu rọi lam vũ u nghiệt tử có lẽ là một cái si tình người, nhưng từ lúc trước hắn việc làm đến xem, hắn tuyệt đối không phải một cái người lại độ, thậm chí nghĩ tới đây, Hứa Dương lần nữa nhìn về phía sát ta, khiếp mắt đạo, có lẽ, cái này nội dung bài bột cũng là hắn phán đoán, hai người bọn họ có lẽ nhận biết, nhưng tuyệt đối không có hắn nói như vậy. Quen thuộc. Hứa Dương mở điện thoại di động lên album ảnh, lật đến cái kia trường tốt nghiệp chiếu, hắn đột nhiên linh quang lóe lên, nghĩ tới một ít chuyện. Nghiệt tử tại bột 3 thảo luận, hắn là thời đại học nhận biết Phương Nguyễn Nhi. Nhưng vì cái gì hắn muốn tại 4023 gian phòng để đặt Phương Uyển Nhi thời kỳ cao trung ảnh chụp đâu? Trừ phi Nghiệt Tử ở cấp 3 thời kỳ liền nhận biết Phương Uyển Nhi, hắn tại thiếp mời ở trong nói sự tình, rất có thể phát sinh ở thời kỳ cao trung, mà không phải đại học thời kỳ. Phương Uyển Nhi vụ án chết 18 người, rốt cuộc là ai, bởi vì cái gì mục đích mới có thể làm ra tàn nhẫn như vậy chuyện tình cùng đâu? Hơn nữa còn sở trường tình làm như thế giọt nước không lọt, nhân viên chuyển phát nhanh Vương Khải. Hứa Dương tự mình lắc đầu, hắn cảm thấy Vương Khải khả năng tính chất không lớn. Từ thế giới trò chơi lấy được tin tức đến xem, Vương Khải là Phương Uyển Nhi người theo đuổi, điểm này hẳn là không tệ, nhưng hắn một cái nhân viên chuyển phát nhanh, thật có thể hoàn thành cao như thế trí thông minh phạm tội sao? Đây không phải Hứa Dương xem thường nhân viên chuyển phát nhanh, cũng không phải hắn xem thường Vương Khải, mà là hắn tại tiếp xúc Vương Khải sau đó, phát hiện Vương Khải cũng không quá thông minh. Đương nhiên, khả năng này cùng hắn trở thành quỷ sau đó, mất đi một bộ phận lý trí có liên quan, có thể cho dù Vương Khải không có mất đi lý trí, Hứa Dương cũng không cảm thấy hắn có thể hoàn thành dạng này phạm tội. 18 cái nhân mạng, tại tin tức này phát đạt thời đại, lại có thể ẩn tàng 10 năm. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy không thể tưởng tượng. Nếu như hung thủ không phải Vương Khải, mà là Nghiệt Tử mà nói. Nghĩ tới đây, Hứa Dương bắt đầu ở trên mạng lùng tìm hết thẻ cùng Phương Uyển Nhi vụ án có liên quan tin tức, kết hợp hắn trong khoảng thời gian này thu thập được tin tức, bắt đầu chậm rãi chắp vá ra hung thủ hình tượng. Ích kỷ, hướng nội, âm u lạnh lẽo, tướng mạo phổ thông, tự ti, tình cảm tinh tế tỉ mỉ nhưng nói năng không thiện, thông minh và cực đoan, điên cuồng và lý trí. Văn mẹo tâm linh, hình quái dị tình cảm, nội tâm khuyết thiếu yêu cùng thông cảm, khát vọng nhận được người khác tán đồng, lại cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn, nội tâm lại cực kỳ tự ti, ích kỷ cùng lạnh nhạt, còn có mong mà không được ghen tị và cửu hận, tràn ngập nội tâm của hắn, in vào trong xương cốt, tại loại này cực đoan mà mâu thuẫn cảm xúc điều khiển, hắn khai thác cực đoan hành vi để đạt tới mục đích của mình. Khác biệt với phổ thông tội phạm cuồng loạn, bọn hắn với cái thế giới này có rõ ràng nhận thức, đồng thời cũng có chính mình lý giải. Hung thủ có kín đáo tư duy logic, đồng thời có rất mạnh phản trinh sát năng lực, mỗi lần gây án đều biết dự mưu rất lâu, cực kỳ có kiên nhẫn, vì săn giết con mồi, hắn sẽ chú tâm biên chế một cái bẫy, mà hắn sẽ mang theo mặt nạ tiếp cận con mồi, đem con mồi đẩy vào cả bẫy. Ở trong quá trình này, hắn là tỉnh táo, hắn rất tự tin, cũng rất tự phụ. Tại giết chết con mồi sau đó, hắn sẽ tỉnh táo xử lý hết thảy chi tiết, tiếp đó trốn ở xó xỉnh, tỉnh táo đứng xem, chờ đợi chuyện sau này phát triển. Tại xác định không người phát hiện sau đó, hắn liền bắt đầu chuẩn bị xuống một lần đi săn. Lâu dài đi săn, lại vẫn luôn không có bại lộ, để hắn cảm thấy vô vị, cũng làm cho nội tâm của hắn bắt đầu bành trướng. Hắn cần lắng nghe giả, cần người đứng xem, hoàn mỹ như vậy phạm tội, tại sao có thể không có người chứng kiến đâu? Thế là hắn bắt đầu tìm kiếm người này, mà Hứa Dương xuất hiện, vừa vặn thỏa mãn yêu cầu của hắn. Theo Hứa Dương không ngừng khắc họa phát họa, hung thú hình tượng dần dần trở nên sinh động mà đầy đặn đứng lên. Hứa Dương ngẩng đầu, ánh sáng xanh của màn hình chiếu rọi tại trên mặt hắn, để Hứa Dương nhìn phá lệ kinh khủng. Thâm thúy đôi mắt lập lòe hào quang sáng tỏ, khóe miệng hơi hơi dương lên, bây giờ đặt mình vào trong bóng tối Hứa Dương, phản phất như là cái kia trốn ở trong bóng tối, đối xử mọi người mà là hung thủ. Muốn biết chân tướng, liền muốn vô hạn tiếp cận nó, hiểu do nó, lục vào nó, trở thành nó, tiếp đó siêu biệt nó. Bịt mắt trốn tìm trò chơi. Đến cùng ai là chuột, ai là mèo đâu? Hứa Dương âm thanh tại đen như mực trong phòng yếu ớt vang lên. Lập tức, Hứa Dương đem thu được cùng vụ án có liên quan ảnh chụp in ra, dán tại ảnh chụp trên tường. Tại ảnh chụp tường tiền trạm lập phút chốc, Hứa Dương đi ra phòng ngủ. Chương 41, 17 tên nam tính người chết chương 41, 17 tên nam tính người chết uy, Dương tỷ, ta có một chút ý tưởng mới, ngươi có lẽ có thể tham khảo một chút. Đi ra phòng ngủ Hứa Dương, bấm Dương Tuyết Kỳ điện thoại. Nói một chút, cái kia chương tốt nghiệp chiếu là mấu chốt, ta hoài nghi Tây Giao án mạng 17 tên nam tính người chết, tất cả đều là Phương Uyển Nhi cao trung đồng học. Suy đoán của ngươi là đúng. Dương Tuyết Kỳ âm thanh tại điện thoại bên kia vang lên. Ân. Hứa Dương sửng sốt một chút, vô ý thức hỏi, các ngươi tra được cái kia 17 tên người chết thân phận? Cũng không hề hoàn toàn tra được, nhưng bộ phận người chết đã xác định. Lập tức, Dương Tuyết Kỳ ở trong điện thoại đơn giản cùng Hứa Dương nói một lần bọn hắn mới nhất điều tra tiến triển. 4023 biến cố, mặc dù thăm dò sau đó không có quá lớn phát hiện, thế nhưng tấm hình lại trở thành mấu chốt. Cảnh sát rời đi Lê Minh chung cư sau đó, trước tiên đi đến Dương Tuyết Kỳ học tập 8 bên trong tiến hành điều tra, tìm được Phương Uyển Nhi ngày xưa giáo viên ngữ văn, từ nàng nơi đó lấy được 15 giấy tốt nghiệp chụp ảnh chung. Căn cứ vào ảnh chụp, cùng với trường học bảo tồn học tập sinh viên hồ sơ vụ án, bọn hắn có liên lạc bộ phận học sinh cùng hắn phụ huynh. Đương nhiên, bọn hắn hiện tại đã không phải là học sinh, đã sớm bước vào xã hội. Tại một phen hiểu sau đó, cảnh sát lấy được một cái tin tức kinh người. Cao tam lớp 4 đã từng là lớp chọn, học sinh tương đối ít, chỉ có 39 người, tăng thêm chủ nhiệm khóa hết thảy 47 người, tại năm đó thi đại học ở trong, 39 danh học sinh toàn bộ đều thi đậu, phân biệt thi vào khác biệt đại học, mà ở trong đó liền bao quát Phương Nguyễn Nhi. 4 năm đại học thời gian, sau khi tốt nghiệp, tại 10 năm này thời gian bên trong, cao tam lớp 4 học sinh lần lượt mất tích, nhưng bởi vì đại gia tại sau khi tốt nghiệp đều bước vào xã hội, bắt đầu cuộc sống mới, mặc kệ là bạn học ngày xưa, vẫn là trường học lão sư, cũng không có làm sao liên lạc. Đến nỗi những thứ này người mất tích phụ huynh cũng chỉ là biết con của bọn hắn tại ngoại địa đi làm, cực ít cùng trong nhà liên hệ, ngoại trừ cá biệt phụ huynh trưởng kỳ liên lạc không được nhi tử, lựa chọn báo cảnh sát, nhưng tại cảnh sát bày ra lúc điều tra, những thứ này người mất tích lại đột nhiên xuất hiện. Đương nhiên, không phải bản thân xuất hiện, bọn hắn sẽ thông qua điện thoại, tin nhắn, phần mềm xã giao chờ công cụ, cùng người nhà bắt được liên lạc, từ đó bỏ đi người nhà lo lắng. Bây giờ, cảnh sát khi hiểu được tình huống này sau đó, căn cứ vào người nhà bọn họ cung cấp tin tức, liên lạc bọn hắn địa điểm phương cảnh sát, lấy được tin tức là bản xứ không có người này. Nếu như chỉ là một hai người là như thế này, cái kia còn nói còn nghe được, nhưng có hơn 10 người cũng là như thế, tình huống kia rõ ràng liền không đơn giản. Bây giờ, cảnh sát hoài nghi những thứ này người mất tích đã ngộ hại, mà thi thể của bọn hắn chính là từ Tây Giao phát hiện thi thể. Vì xác định chuyện này, cảnh sát đã liên hệ những thứ này tại Dương Thành phụ huynh, tới cục cảnh sát hiệp trợ điều tra. Trước mắt mới nhất so sánh kết quả, đã có 3 tên người bị hại thân phận lấy được xác định. Lý Dương, Trần Tử Hạo, Lưu Mục Mục. Ba người này cũng là 15 giới cao tam lớp 4 học sinh. Lý Dương phụ mẫu nói, Lý Dương trước đây thi đậu Yên Kinh đại học, sau khi tốt nghiệp đại học, liền lưu tại Yên Kinh việc làm. 2 năm đầu, Lý Dương còn về nhà ăn Tết, có thể về sau hắn bởi vì bận rộn công việc, vẫn chưa có về nhà. Ngoại trừ Lý Dương, Trần Tử Hào cùng Lưu Một Một cũng là không sai biệt lắm tình huống, người nhà của bọn hắn một mực còn tưởng rằng con của bọn họ tại ngoại địa việc làm, tại so sánh kết quả sau khi đi ra, bọn hắn còn không cách nào tiếp nhận sự thật này. Để cho người cảm thấy sợ hãi là, ngay tại một tháng trước, Lưu Một Một còn cho trong nhà người phát WeChat, nói hắn tính toán 11 mang bạn gái về nhà, chuẩn bị kết hôn. Cảnh sát cũng thông qua 3 tên người chết thân phận tin tức, tra được điện thoại của bọn hắn, thẻ ngân hàng chờ sử dụng tình huống, lại phát hiện một cái để cho người ta khiếp sợ chân tướng. Cái này 3 tên người chết, bọn hắn tại một lần cuối cùng từ nơi khác trở lại Dương Thành sau đó, liền sẽ không hề rời đi qua, nhưng tại Dương Thành căn bản tìm không thấy bọn hắn sinh hoạt qua vết tích. Trừ cái đó ra, điện thoại của bọn hắn các loại vật phẩm sử dụng địa điểm cũng là tại Dương Thành, mà ngân hàng của bọn hắn tạm, tại 10 năm này bên trong cũng sử dụng tới, nhưng sử dụng số lần cực ít, hàng năm tháng 4, bọn hắn đều biết hướng một cái cố định tài khoản gửi tiền, kim ngạch không coi là nhiều, chỉ có không đến 2000 khối. Nhưng ba người này chuyển tiền kim ngạch cũng là cố định. Mặt khác, thu khoản tài khoản cũng tra ra được, chính là Phương Uyển Nhi thẻ ngân hàng. Nhưng để cảnh sát cảm thấy không hiểu là, ngân hàng phương diện thế mà không có liên quan ghi chép, đến nỗi nguyên nhân, ngân hàng bên kia vẫn đang tra. Nói xong những thứ này, Dương Tuyết Kỳ nói, mặc dù tạm thời chỉ xác định 3 tên người chết thân phận, nhưng cái khác người chết thân phận, cơ bản xem như xác định. Tại những này người ở trong, có hay không một cái gọi Vương Khải? Hứa Dương đột nhiên hỏi. Vương Khải? Ta xem một chút. Sau một lát, Dương Tuyết Kỳ nói, không có. Ân. Hứa Dương nghe vậy, lập tức sững sờ, nhìn nó nói, làm sao có thể không có đâu? Thế nào? Vương Khải là ai? Cũng là người bị hại sao? Hứa Dương cũng không trả lời vấn đề này, mà là hỏi, có thể đem học sinh danh sách cho ta một phần sao? Ngươi dự định làm cái gì? Ta muốn xác định một ít chuyện. Bên đầu điện thoại kia Dương Tuyết Kỳ trầm mặt xuống. Nhưng ở sau chốc lát im lặng, Dương Tuyết Kỳ vẫn đáp ứng Hứa Dương yêu cầu. Sau khi cúp điện thoại, Dương Tuyết Kỳ đem danh sách thông qua hệ chặt phát tới. Cảnh sát làm việc vẫn luôn rất cẩn thận, Dương Tuyết Kỳ phát tới không chỉ có danh sách, còn có ảnh chụp quan hệ đồ, tại cái kia trường tốt nghiệp chiếu bên trên, mỗi cái học sinh tên đều biết tích đi chú, cứ như vậy, hết thảy đều liếc qua thấy ngay. Nhìn xem phần này ảnh chụp danh sách, Hứa Dương nhíu mày. Trên tấm ảnh hết thảy 44 người, học sinh 39 người, lão sư 5 người, nam nhiều nữ thiếu, toàn bộ lớp học hết thảy cũng mới 13 danh nữ học sinh cùng 2 cái nữ lão sư. Ngồi ở giữa chính là một cái hơn 40 tuổi, có chút hói đầu nam nhân, hẳn là bọn hắn chủ nhiệm lớp, gọi Quách Gia Bình. Tại Quách Gia Bình hai bên trái phải, còn ngồi 4 người lão sư, niên linh đều tại 30 tuổi đến chừng 50 tuổi. Hứa Dương nhớ rõ, Dương Tuyết Kỳ nói 15 giới cao tam lớp 4 có 7 cái chủ nhiệm khóa lão sư, có thể trên tấm ảnh cũng chỉ có 5 người. Nghĩ tới đây, Hứa Dương liền cho Dương Tuyết Kỳ phát hoại trạng, hỏi thăm chuyện này. Dương Tuyết Kỳ rất nhanh trả lời thư nói, một người nữ lao sư lúc đó mang thai, đang ở bệnh viện chờ sinh, còn có một cái lao sư nhưng là trong nhà xảy ra chút sự tình, tại thi đại học vừa kết thúc, hắn liền vội vàng chạy về nhà, bởi vậy không có chụp ảnh chung. Nhận được đáp án này sau đó, Hứa Dương cũng không có hỏi nhiều nữa. Nhìn xem ảnh chụp, trong đó có mấy cái học sinh gây nên Hứa Dương chú ý, cái thứ nhất là đứng tại Quách Gia thân sau nam sinh gọi Vương Nhạc, dung mạo rất xoáy khí, mặc cũng rất quý báu, trên mặt mặc dù có nụ cười, nhìn rất rực rỡ, có thể Hứa Dương lại cảm thấy rất giả, ánh mắt bên trong lộ ra không kiên nhẫn. Thứ hai là một người nữ sinh, gọi Phương Tiến, 17, 18 tuổi nàng, chỗ mã duyên dáng yêu kiều, dáng dấp hết sức xinh đẹp, trên mặt còn vẽ đậm trang, nàng liên tiếp Vương Nhạc. Hai người kia đứng chung một chỗ, rất có kim đồng ngọc nữ cảm giác. Cái thứ ba là ngồi xổm ở hàng phía trước xó xỉnh, thân mang áo đầm màu trắng Phương Nguyễn Nhi, tại nàng sau lưng còn đứng một cái nam sinh. Nam sinh tướng mạo phổ thông, ở trong đám người vô cùng không đáng chú ý, nhưng bởi vì mặc đồng phục, tại tất cả mọi người không có mặc đồng phục tình huống phía dưới, lộ ra không hợp nhau, đối mặt ống kính, nam sinh lộ ra rất bất an, cái kia không chỗ sắp đặt tay, còn có cái kia khuôn mặt cứng ngắc, xuyên thấu qua ảnh chụp Hứa Dương đều có thể cảm nhận được bất an của hắn cùng Cẩn Trương. Nam sinh tên gọi Lý Dương, Hứa Dương lực chú ý chủ yếu liền đặt ở trên người hắn. Hắn có phải hay không nhiệt tử? Nhìn xem ảnh chụp, Hứa Dương lẩm bẩm nói. Học sinh nam hết thảy có 26 người, có thể gây nên Hứa Dương chú ý, chỉ có Lý Dương cùng Vương Nhạc. Thế là, Hứa Dương lại cho Dương Tuyết Kỳ phát tin tức, hỏi thăm Lý Dương cùng Vương Vui tình huống. Lần này, Dương Tuyết Kỳ không có lập tức hồi phục, mà là cách mười mấy phút mới trả lời thư. Chương 41, người chết là ai? Chương 41, người chết là ai? Vương Nhạc, nam, Dương Thành người địa phương, gia sản giàu có, kinh doanh hai nhà xí nghiệp, tại lúc đó bọn hắn nhóm học sinh này ở trong, Vương Vui gia cảnh là tốt nhất, Vương Nhạc bất nhưng tướng mạo xoáy khí, thành tích học tập cũng tốt, là bọn hắn lớp học bá, thành tích học tập vẫn luôn tại tiền tam tên bồi hồi. Lúc thi tốt nghiệp trung học, hắn thành công thi vào Tân Hải Đại học, sau khi tốt nghiệp, lại xuất ngoại đào tạo sâu, tại 9 năm trước, phụ mẫu xí nghiệp xảy ra vấn đề, dẫn đến công ty phá sản, nợ nần chồng chất, cha mẹ bởi vì chịu không được áp lực, một cái uống thuốc tự sát, một cái nhảy lầu, dẫn đến ra nước ngoài học mới một năm Vương Nhạc, thì không khỏi không về nước, xử lý phụ mẫu lưu lại sau sự tình. Cái này khi xưa học bá, cũng bởi vì việc này, phai mở cùng người khác, căn cứ vào trước mắt đã biết tin tức, Vương Nhạc trở về quốc chi sau, tại ngắn ngủn thời gian 6 năm, liền thành công giải quyết sạch nợ vụ vấn đề, mà bản thân hắn tại xử lý xong những thứ này sau đó, lần nữa xuất ngoại, tạm thời tình huống không rõ. Lý Dương, nam, Khang Dương huyện người, tướng mạo bình thường, thành tích học tập cũng rất tốt, bằng không thì cũng vào không được lớp chọn, nhưng ở lớp chọn ở trong, Lý Dương thành tích chỉ có thể coi là trung đẳng, một mực bảo trì tại tên thứ 10, cái hạng này từ hắn tiến vào lớp chọn, mãi cho đến hắn tốt nghiệp cao trung, cơ hội cũng không có thay đổi qua. Lý Dương điều kiện gia đình đồng dạng, thậm chí có thể nói rất kém cỏi, cha là một dân công, một năm bốn mùa đều ở bên ngoài đi làm, mẫu thân có bệnh tâm thần, hắn là theo chân mãi mãi lớn lên, ngày bình thường chủ yếu ở nhà nghề nông chăn heo, toàn bộ gia đình gánh nặng đều đặt ở Lý Dương trên thân phụ thân. Lý Dương là thôn xóm bọn họ kiêu ngạo, là duy nhất đi ra sinh viên, bởi vì tình huống gia đình đặc thù, thời kỳ cao trung, trường học vốn là tại biết hắn tình huống sau đó, muốn cho hắn nhất định trợ giúp, nhưng đều bị hắn cự tuyệt. Tại thi đại học sau đó, hắn thành công thi vào Dương Thành đại học. Thế nhưng ngay tại một năm kia, hắn bên ngoài vụ công việc phụ thân, lại ngoài ý muốn nổi lên, qua đời, mà tại phụ thân hắn qua đời không bao lâu, mụ nội nó cũng bệnh nặng qua đời, toàn bộ gia đình gánh nặng đều rơi vào Lý Dương trên thân. Mặc dù thi đậu đại học, có thể Lý Dương lại không có đi học, ngược lại lựa chọn đi lên phụ thân hắn đường xưa, bắt đầu ở nơi khác vụ công việc. Trường học lao sư tại biết những tình huống này sau đó, đã từng đi tìm Lý Dương, muốn giúp hắn, đều bị cự tuyệt, hắn vẫn là lựa chọn nghỉ học, đi nơi khác vụ công việc. Căn cứ vào cảnh sát hiểu rõ tình huống, Lý Dương từ ly khai trường học sau đó, liền sẽ chưa từng trở về. Nhìn thấy hai người kia tin tức, Hứa Dương đối với Lý Dương hoài nghi nặng hơn. Căn cứ vào hắn đối với Phương Nguyễn Nhi vụ án dò xét, cùng với đối với hung thủ tâm lý khắc họa đến xem, Lý Dương là cực kỳ phù hợp những điều kiện này. Bởi vì xuất sinh nông thôn, gia đình lại đặc thù, tự ti, hướng nội, nội tâm mẫn cảm, tình cảm tinh tế tỉ mỉ, nhất là tại thành thị lúc sinh sống, những thứ này kém chỗ đều sẽ bị vô hạn phóng đại. Đương nhiên, cũng không phải tất cả xuất sinh nông thôn, gia đình người không tốt đều như vậy, có thể Lý Dương lại là dạng này người. Tự ti và tự tôn, từ Lý Dương nhiều lần cự tuyệt trường học trợ giúp, cũng có thể thấy được một hai. Mặt khác, Hứa Dương phát hiện Lý Dương kỳ thực rất thông minh. Một cái từ tiến vào lớp chọn, thứ tự lại vẫn luôn không có phát sinh biến hóa, bản thân cái này liền nói rõ vấn đề. Phải biết, ở cấp 3 thời kỳ, nhất là cao tam, học sinh mỗi ngày làm nhiều nhất sự tình chính là soát đề cùng khảo thí, đủ loại tiểu khảo, thi cấp 3, đại khảo, thi thử các loại, đối mặt to lớn như thế đề hải, cho dù giống Vương Nhạc dạng này học bá, thứ tự cũng biết xuất hiện ba động, những người khác càng không cần phải nói. Có thể hết lần này tới lần khác Lý Dương đủ loại khảo thí đều bảo trì tại tên thứ 10, nếu như không phải cố tình làm, Hứa Dương là không tin. Đương nhiên, Hứa Dương chi cho nên như thế chắc chắn là bởi vì hắn đã từng cũng là dạng này. Hứa Dương ở cấp 3 thời kỳ đã từng có một cái tên hiệu, Tứ Ca. Tại tứ trung đã từng lưu truyền một câu nói như vậy, nước chảy ba hàng đầu, làm bằng sắt Tứ Ca. Hứa Dương năng lực học tập rất mạnh, mà khống phần năng lực cũng rất mạnh, mặc kệ bài thi độ khó như thế nào, Hứa Dương chắc là có thể cam đoan thứ hạng của mình là tên thứ 4, một lần duy nhất ngoài ý muốn là lúc thi tốt nghiệp trung học. Lúc thi tốt nghiệp trung học, Hứa Dương là lấy toàn trường đệ nhất thành tích thi vào Dương Thành đại học. Có tương tự kinh nghiệm hai người, Hứa Dương rất rõ ràng, Lý Dương nhiều lần kiểm tra tên thứ 10, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Mặt khác, Dương Tuyết Kỳ còn nói cho Hứa Dương một chi tiết, Phương Uyển Nhi thành tích không phải hạng 9, chính là tên thứ 11, đương nhiên ngẫu nhiên cũng biết ngoại lệ. Nhìn xem trong tay tư liệu, Hứa Dương nheo mắt lại. Hai người cũng là Khang Dương huyện người, lại tại cùng một trường trung học cấp 3 đến trường, còn tại cùng một cái lớp chọn, càng thi vào cùng một trường đại học, hai người hẳn là rất quen thuộc mới đúng. Lý Dương thành tích cùng Phương Uyển Nhi thành tích, từ đầu đến cuối tại trên một chục hành, cái này hẳn cũng là Lý Dương cố ý hành động. Còn có chụp ảnh chung thời điểm, hai người chỗ đứng, cũng nói một vài vấn đề. Giờ này khắc này, Hứa Dương càng cảm thấy Lý Dương khả nghi. Nghĩ tới đây, Hứa Dương liền cho Dương Tuyết Kỳ phát tin tức, có thể trọng điểm điều tra một chút Lý Dương. Dương Tuyết Kỳ, ngươi cảm thấy Lý Dương có hiểm nghi. Hứa Dương đem phân tích của mình đơn giản nói một chút, Dương Tuyết Kỳ sau khi nghe xong, nói, vấn đề này, chúng ta cũng chú ý tới, đang tại thêm một bước điều tra, bất quá. Ân. Nhìn xem Dương Tuyết Kỳ gửi tới tin tức, Hứa Dương vô ý thức hỏi, tuy nhiên làm sao? Dương Tuyết Kỳ, đối với Lý Dương, chúng ta cảm thấy Phương Tiến hiểm nghi càng lớn. Hứa Dương, có ý tứ gì? Dương Tuyết Kỳ, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, Phương Tiến cùng Phương Uyển Nhi dáng dấp giống nhau đến mấy phần sao? Nghe thấy lời ấy, Hứa Dương lập tức sửng sốt một chút, lần nữa cầm hình lên nhìn một hồi. Đi qua Dương Tuyết Kỳ nhắc nhở, Hứa Dương lúc này mới chú ý tới, mặc dù Phương Tiến cùng Phương Uyển Nhi thuộc về không cần loại hình nữ sinh, có thể nàng nhóm dáng dấp quả thật có mấy phần tương tự. Hứa Dương, nàng nhóm là tỷ muội. Dương Tuyết Kỳ, nàng nhóm là đường huynh muội, có chuyện ngươi có thể không biết, Phương Uyển Nhi cùng Phương Tiến phụ thân là huynh đệ sinh đôi. Hứa Dương, a. Dương Tuyết Kỳ, căn cứ vào chúng ta đi thăm điều tra, biết được Phương Tiến từ cao trung bắt đầu, ngay tại yêu đương, hơn nữa nói đối tượng rất nhiều, trong đó liền bao quát Lý Dương, Trần Tử Hạo, Lưu Mục Mục, đương nhiên cũng bao quát Vương Nhạc. Nhìn thấy cái này tình huống mới, Hứa Dương có chút bó tay rồi, thầm nghĩ trong lòng, hơn 10 năm trước học tỷ, liền chơi như thế hoa sao? Hứa Dương, chỉ bằng vào cái này, tựa hồ không thể nói rằng cái gì a. Dương Tuyết Kỳ, Phương Uyển Nhi kiểm tra thi thể kết quả đi ra, nàng tại 10 năm trước liền chết, chết bởi sinh non. Hứa Dương, nàng mang thai. Dương Tuyết Kỳ, đúng vậy, chúng ta một lần nữa đã điều tra 10 năm trước Phương Uyển Nhi mất tích vụ án, kết quả phát hiện, Phương Uyển Nhi lúc đó sở dĩ mất tích là bởi vì nàng mang thai. Hứa Dương, Phương Uyển Nhi có bạn trai. Dương Tuyết Kỳ, từ trước mắt điều tra tình huống đến xem, Phương Uyển Nhi không có bạn trai. Hứa Dương, vậy làm sao lại mang thai đâu? Dương Tuyết Kỳ, tình huống cụ thể còn tại gần một bước đang trong điều tra, mặt khác, chúng ta còn phát hiện tình huống mới. Hứa Dương, tình huống mới? Là cái gì? Dương Tuyết Kỳ, Phương Thiến cùng Phương Uyển Nhi là sinh đôi tỉ muội, Phương Uyển Nhi kỳ thực là cha mẹ dưỡng nữ, nói đúng ra là nàng phụ mẫu chân nữ. A. Nhìn thấy cái tin tức này, Hứa Dương cả người đều ngẩn ra, lập tức hắn đã nghĩ tới cái gì. Hứa Dương, nói như vậy, Tây Giao án mạng người chết, không nhất định chính là Phương Uyển Nhi, cũng có thể là Phương Thiến. Dương Tuyết Kỳ, đúng vậy. Hứa Dương trầm mặc, vụ án này càng ngày càng phức tạp. Cái tình huống này xuất hiện, đẩy ngã Hứa Dương chi phía trước rất nhiều ngờ tới, thậm chí Hứa Dương bắt đầu hoài nghi, hắn tại thế giới trò chơi gặp phải lở tờ cờ Phương Uyển Nhi, đến cùng phải hay không Phương Uyển Nhi. Chương 42, giao dịch cùng nữ nhân phòng 4046. Chương 42, giao dịch cùng nữ nhân phòng 4046. Tây Giao án mạng bị lộ ra, áp lực của cảnh sát chưa từng có cực lớn, điều tra cường độ cũng là một thêm lại thêm. Có thể theo vụ án không ngừng xâm nhập điều tra, kết quả lại càng khó bề phân biệt đứng lên. Phía trước, Tây Giao án mạng nữ tính người chết thân phận là xác định, nhưng bây giờ lại trở nên không xác định đứng lên. Phương Tiến phụ thân Phương Kiến Quốc cùng Phương Uyển Nhi cha nuôi Phương Kiến Quân là huynh đệ sinh đôi, hai người là không sai biệt lắm thời điểm kết hôn, tại hơn 20 năm trước, hai người thê tử đồng thời mang thai, có thể bởi vì cơ thể duyên cớ, Phương Uyển Nhi dưỡng mẫu sảy thai, từ đây không cách nào sinh con, vừa vặn Phương Tiến mẫu thân sinh ra song bào thai, cũng là bé gái, thế là Phương Kiến Quân liền nhận nuôi một cái bé gái, mà cái này bé gái chính là Phương Uyển Nhi. Chuyện này người biết chuyện đã ít lại càng ít, nếu như không phải để cha mẹ đến đây nhận thì hiệp trợ điều tra, bí mật này có lẽ thật chỉ là bí mật. Tại chuyện này sau khi phát sinh, bởi vì một ít nguyên nhân, Phương Kiến Quốc liền mang theo thê tử cùng Phương Tiến đi tới Dương Thành sinh hoạt, mà Phương Uyển Nhi thì đi theo Phương Kiến Quân tại Khang Dương huyện sinh hoạt, hai nhà người cực ít lui tới, mà hai nữ hải từ nhỏ đã không có giao tế gì. Có thể vận mệnh có chút trêu cả người, nguyên bản không có giao thiệp gì hai nữ hải, lại thi đậu cùng một trường trung học cấp 3, lại tiến vào cùng một chỗ lớp học, thế là nàng nhóm liền có giao tế. Bởi vì Phương Kiến Quân cặp vợ chồng cũng là lao sư, dẫn đến Phương Uyển Nhi từ tiểu tính tình liền tương đối điềm tĩnh, mà Phương Kiến Quốc mang theo người một nhà đi tới Dương Thành sau đó, liền bắt đầu làm ăn, đối với Phương Tiến quản giáo không có như vậy nghiêm khắc, cái này cũng khiến cho Phương Tiến tính tình tương đối nhạy thoát. Mặc dù hai người là sinh đôi tỉ muội, có thể bởi vì hoàn cảnh lớn lên khác biệt, tướng mạo của hai người mặc dù có chút giống, nhưng vẫn là có rất khác biệt, lại thêm Phương Tiến ưa thích trang điểm ăn mặc, cái này liền để hai người chênh lệch lớn hơn. Tại thi đại học kết thúc về sau, Phương Uyển Nhi thi vào Dương Thành đại học, mà Phương Tiến thì đi Tân Hải đến trường, hai người lại một lần tách ra. Sau đó hơn 10 năm thời gian bên trong, hai người tựa hồ cũng không có giao tế gì, hai nhà người cũng không có cái gì qua lại, mà Phương Uyển Nhi càng là sau khi tốt nghiệp đại học, trực tiếp bước hơi khỏi nhân gian, đến nỗi Phương Tiến nhưng là xuất ngoại. Tình huống hiện tại là, Phương Uyển Nhi cùng Phương Tiến đều liên lạc không được, đến nỗi gây giao án mạng nữ tính người chết thân phận, tạm thời cũng không cách nào xác định. Nhận được kết quả này, Hứa Dương lại một lần nữa lâm vào trầm tư. Nếu như người chết là Phương Uyển Nhi, cái kia điều tra liền phải vây quanh nàng quan hệ nhân mạch bày ra, nhưng nếu như người chết là Phương Tiến, kết quả là không giống nhau, đây hoàn toàn là hai cái tương phản điều tra phát hiện a. Hứa Dương lẩm bẩm nói. Bây giờ điểm mấu chốt là tại 4023 gian phòng nữ nhân trên người. Hứa Dương con mắt lập lòe ánh sáng, tự đủ, nàng xuất hiện tại 4023 gian phòng, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, biết rõ ràng nữ nhân này thân phận, có lẽ liền có thể giải khai người chết thân phận chi mê, có thể nàng hiện tại ở đâu đâu rồi. Lúc này, đã là giữa trưa, nên ăn cơm trưa, Hứa Dương từ hôm qua buổi chiều đến bây giờ, cũng chỉ ăn một điểm sớm một chút mà thôi, lúc này, bụng bắt đầu kêu rột rột. Đi trước ăn cơm. Lập tức, Hứa Dương liền đứng dậy rời đi gian phòng, chuẩn bị đi ăn cơm. Nhưng lại tại hắn đi ra cửa phòng thời điểm, Hứa Dương bỗng nhiên phát giác được, có người ở nhìn chăm chú hắn, cái này khiến Hứa Dương lập tức trở nên cảnh giác lên. Ánh mắt đến từ sát vách 4046 gian phòng. Quay đầu, nhìn về phía 4046, Hứa Dương lúc này mới nhớ tới, cái này mới vừa buổi sáng chỉ biết tới nghĩa vụ án, hắn còn không có đi 4046 kiểm tra tình huống đâu. Nghĩ tới đây, Hứa Dương liền đi đến 4046 cửa gian phòng. Cửa phòng đóng chặt, một điểm động tĩnh cũng không có, nhìn chăm chú ánh mắt lại không có tiêu thất, dường như đang môn đằng sau, có một đôi mắt đang ngó chừng hắn. Do dự một chút, Hứa Dương giơ tay lên gõ cửa. Đông đông đông. Có người ở sao? Nhưng mà, trong gian phòng hoàn toàn tĩnh mịch, không có chút nào âm thanh. Chẳng lẽ là ảo giác của ta? Hứa Dương lại gõ một hồi, gặp không có người trả lời, nghĩ đến 4046 là bỏ trống, Hứa Dương liền móc ra công cụ, chuẩn bị mở cửa. Nhưng lại tại Hứa Dương vừa đem công cụ cắm vào lỗ khóa thời điểm, môn lại đột nhiên mở, một cái thân mặc bạch y váy nữ nhân xuất hiện tại cửa ra vào, nhìn xem Hứa Dương. Giờ này khắc này, Hứa Dương là vô cùng lúng túng, rất có một loại kẻ trộm cậy cửa, vừa bạn bị chủ nhân bắt được cảm giác. Bất quá, ngoại trừ lúng túng bên ngoài, thời khắc này Hứa Dương càng nhiều khiếp sợ hơn. Nữ nhân này hắn nhận biết, hoặc có lẽ là hắn nhận biết gương mặt này. Phương Uyển Nhi. Hứa Dương tính thăm dò hỏi. Nữ nhân nhìn chằm chằm Hứa Dương nhìn một hồi, tiếp đó nghiêng người sang, nói khẽ, "Vào đi." Theo nữ nhân tránh ra, Hứa Dương cũng thấy rõ ràng gian phòng tình huống. Gian phòng rất tối, cho dù bây giờ là ban ngày, cả phòng cũng một mảnh đen kịt, liền đèn cũng không có mở. Đen như mực gian phòng, thân mang bạch đi váy, giữ lại dài ngang eo phát, sắc mặt tái nhợt nữ nhân, lúc nào cũng cho người ta một loại cảm giác xấu. Bất quá, Hứa Dương chỉ là hơi chút do dự, liền lựa chọn đi vào phòng. Phanh. Ngay tại Hứa Dương vừa đi vào gian phòng, nữ nhân liền từ phía sau đóng cửa phòng, hơn nữa khóa trái, cái này khiến Hứa Dương cơ thể lại một lần nữa căng cứng. Trong bóng tối, Hứa Dương chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy nữ nhân thân ảnh. Hứa Dương hô hấp vô ý thức trở nên dồn dập lên. Như thế nào không bật đèn a? Hứa Dương trước tiên mở miệng nói. Đèn hỏng. Ta giúp ngươi sửa chữa một chút. Không cần, cảm tạ. Bầu không khí lập tức lãnh tràng. Hứa Dương đứng ở cửa, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Lúc này, hắn phát hiện mình tùy tiện tiến vào 4046 quyết định, dường như là có chút qua loa. Sau một hồi trầm mặc, nữ nhân từ Hứa Dương bên cạnh đi qua, hướng phòng khách đi đến, vừa đi, vừa nói, đi vào ngồi đi. Gian phòng rất nhỏ, nữ nhân là dán vào Hứa Dương đi qua, Hứa Dương cảm giác được rõ ràng thân thể nữ nhân mận. Lúc này, Hứa Dương con mắt đã dần dần thích ứng hắc ám, nghe được giọng của nữ nhân sau đó, do dự một chút, Hứa Dương vẫn là hướng phòng khách đi đến. Ngươi nhìn rất khẩn trương. Đợi cho Hứa Dương sờ soạn ngồi xuống về sau, thanh âm nữ nhân vang lên lần nữa. Có không? Ha ha. Nữ nhân không có ở vấn đề này xoắn xuýt, mà là nói, chúng ta phía trước gặp qua. Ân. Hứa Dương sửng sốt một chút, vô ý thức nói, phải không? Ở đâu? Tối hôm qua, tại 4023 gian phòng. Ngươi chính là không đợi Hứa Dương nói xong, nữ nhân liền ngắt lời nói, ngươi cái này chuẩn vào trong cậy khóa thói quen là học của ai, chẳng lẽ là cái kia họ Dương nữ cảnh sát. Lời này vừa nói ra, Hứa Dương con ngươi chợt co vào một chút, trong lòng càng cảnh giác lên. Dường như là nhìn ra Hứa Dương khẩn trương, nữ nhân chậm rãi nói, ngươi không cần khẩn trương, ta không có ác ý. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi cảm thấy ta là ai? Phương Uyển Nhi. Vẫn là Phương Thiến. A. Nữ nhân khẽ di một tiếng, nói, ngươi biết không thiếu à, xem ra ngươi cùng cảnh sát quan hệ không tầm thường à, tình báo trọng yếu như vậy, bọn hắn đều nói cho ngươi, khó trách hắn sẽ coi trọng như vậy ngươi. Hắn? Hứa Dương sửng sốt một chút, lập tức hắn đang nghĩ tới cái gì, nhìn về phía nữ nhân hỏi, ngươi biết nhị thúc ta? Nữ nhân không có trả lời vấn đề này, mà là nói, giúp ta một chuyện. Không cần thông chi cảnh sát. Hứa Dương nói. Nữ nhân lắc lắc đầu nói, không phải. Đó là cái gì vội vàng? Giúp ta tra rõ ràng Tây Giao án mạng trận tướng. Ân. Hứa Dương sửng sốt một chút, lập tức hắn liền nói, cảnh sát đã tham gia điều tra, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Ta không tin bọn hắn. Không tin cảnh sát. Chẳng lẽ ngươi tin tưởng ta? Trong bóng tối, nữ nhân lắc lắc đầu nói, ta cũng không tin ngươi. Hứa Dương lập tức bó tay rồi, nhưng nữ nhân tiếp xuống một câu nói, lại làm cho Hứa Dương miên man bất định. Ngươi là hắn bồi dưỡng người, ta không tin ngươi, nhưng tin tưởng hắn. Có ý tứ gì? Nếu như ngươi nguyện ý giúp ta chuyện này, ta sẽ nói cho ngươi biết một chút liên quan tới nhị thúc của ngươi sự tình, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải tra ra chân tướng. Đây là giao dịch. Xem như thế đi. Ngươi cứ như vậy để mắt ta. Hứa Dương híp mắt nói. Trong bóng tối, nữ nhân nhìn xem Hứa Dương, trầm mặc sau một hồi lâu, mới lên tiếng, trò chơi đã bắt đầu, ngươi ta đều không phải tuyển. Trò chơi. Hứa Dương trong lòng lập tức run lên, vội vàng hỏi, trò chơi gì? Nữ nhân lại lần nữa nói sang chuyện khác, nói, thời gian không nhiều lắm, ta đem ta biết nói cho ngươi, kế tiếp phải xem ngươi rồi. Lập tức, cũng không đợi Hứa Dương đặt câu hỏi, nữ nhân liền bắt đầu kể lể. Ta gọi Phương Thiến, nộ hại chính là tỷ tỷ của ta Phương Nguyễn Nhi, mà khác nộ hại giả là năm đó chúng ta cao tam lớp 4 đồng học, 10 năm trước, bởi vì sơ suất của ta dẫn đến nàng xảy ra chuyện, nàng bị cưỡng gian, từ đó làm cho mang thai. Người thi bạo là ai? Hứa Dương vội vàng hỏi. Tự xưng là Phương Thiến nữ nhân, hồi đáp, ta không biết. Ân. Phương Thiến giải thích nói, ta cũng là về sau mới biết được nàng bị cưỡng gian, ta biết thời điểm, nàng đã mang thai hơn 9 tháng, sắp sinh sản, mà sinh sản rất không thuận lợi, xuất huyết nhiều, kết quả khó sinh thời điểm chết. Tại sao không đi bệnh viện? Nàng không chịu đi. Hải từ đâu? Cũng đã chết. Vì cái gì hiện trường không có phát hiện đứa bé sơ sinh thi thể? Phương Tiến trầm mặt xuống. Hứa Dương lại hỏi, xảy ra nhân mạng vì cái gì không báo cảnh? Phương Tiến lần nữa trầm mặt, cái này khiến Hứa Dương nhíu chặt lông mày. Phương Nguyễn Nhi sau khi chết, là người mai táng nàng. Đúng vậy. Những cái kia ngộ hại giả đâu? Cũng là người giết. Không phải. Ân. Hứa Dương nghe vậy lại là sững sờ, lập tức hỏi, ai giết? Ta không biết. Chẳng lẽ liền không có đối tượng hoài nghi sao? Hứa Dương híp mắt nói. Phương Tiến lại cúi đầu xuống không nói thêm gì nữa. Đã ngươi tìm ta hỗ trợ điều tra, dù sao cũng phải cho ta một chút đầu mối hữu dụng a. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, trước đây cưỡng gian tỷ tỷ của ta chính là cao tam lớp 4 người, ngươi có thể dọc theo manh mối này đi điều tra. Hứa Dương nhìn xem Phương Tiến, hỏi, ngươi nói những người kia không phải ngươi giết, vậy ngươi 10 năm này lại tại làm cái gì? Phía trước vì cái gì trốn ở 4023, bây giờ lại vì cái gì trốn ở 4046? Có người đang tìm ta. Ai? Hung thủ giết người? Vẫn là người thi bạo? Ta không biết. Vậy bây giờ vì cái gì không né? Hắn đã phát hiện ta. Chương 43, Phương Thiến Phương Nguyện Nhi chương 43, Phương Thiến Phương Nguyện Nhi đen như mực 4046 gian phòng, Hứa Dương cùng Phương Thiến ngồi đối diện nhau. Trước kia đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta cùng nàng là sinh đôi tỉ muội, ngươi hẳn biết. Ân. Chuyện này, chúng ta mới đầu là không biết, về sau lúc ở cấp 3, bởi vì một lần kiểm tra sức khỏe, chúng ta trong lúc vô tình phát hiện bí mật này, mà ác mộng cũng là từ lúc kia bắt đầu. Hơn 10 năm trước, Phương Thiến cùng Phương Nguyện Nhi nhập môn bắt chung thời điểm, nàng nhóm cũng bởi vì tướng mạo tương tự, mà dẫn phát chú ý nàng nhóm lúc ở cấp 3, chẳng những là bạn học cùng lớp, vẫn là bạn cùng phòng, quan hệ tự nhiên rất tốt, lại thêm nàng nhóm tính cách nhất tính nhất động, lại tự nhiên bổ sung, có lẽ là bởi vì quan hệ máu mủ, dẫn đến nàng nhóm từ khi biết, liền trở thành hảo bằng hữu. Bởi vì hai người lớn lên giống, thường xuyên bị người trêu chọc nói nàng nhóm có phải hay không song bào thai, một lần Phương Nguyễn Nhi ngã bệnh, Phương Tiến tiễn đưa nàng đi bệnh viện, lúc đó Phương Tiến ý tưởng đột phát, thừa cơ làm một lần sinh vật giám định. Vốn chỉ là ôm chơi đùa tâm thái, nhưng ai cũng không nghĩ đến, lần này giám định để hai người phát hiện bí mật này, cái này khiến Phương Tiến khiếp sợ không gì sánh nổi, nhưng càng nhiều vẫn là hưng phấn. Không biết là xuất phát từ cái mục đích gì, Phương Tiến cũng không có đem chuyện này nói cho Phương Nguyễn Nhi. Phương Nguyễn Nhi gia đình bình thường, nhưng học rất giỏi, đối với người cũng rất tốt, thuộc về loại kia tâm địa thiện lương, lấy giúp người làm niềm vui người, mà tính cách như vậy tự nhiên sẽ thu được những người khác thiện ý và hảo cảm. Có thể Phương Tiến lại khác biệt, nàng gia đình điều kiện tốt, học tập cũng rất có thiên phú, cũng không cố gắng thế nào, dẫn đến nàng thành tích học tập không như người khác, nhưng ở tiến vào lớp 12 thời điểm, nàng vẫn là tiến nhập lớp chọn. Bởi vì điều kiện bản thân hảo, gia đình lại hậu đãi, Phương Tiến rất sớm đã học được ăn mặc chính mình, mà nàng cả người lại tương đối hướng ngoại, lại thêm tiến vào tuổi dậy thì, ở người khác vội vàng cố gắng thời điểm, nàng lại bận rộn yêu đương. Bởi vì việc này, Phương Tiến không ít bị lao sư đi tìm nói chuyện, có thể sau khi nói chuyện, nàng vẫn như cũ làm theo ý mình. Có thể Phương Tiến kể từ khi biết nàng cùng Phương Nguyễn Nhi là chị em ruột sau đó, nàng đối với Phương Nguyễn Nhi càng thân cận, đồng thời tại mặc quần áo ăn mặc phương diện, cũng cùng Phương Nguyễn Nhi một dạng, càng là đem tên của mình đổi thành Phương Nguyễn, mà điều này sẽ đưa đến rất nhiều người thường xuyên đem nàng nhóm lập hốn. Rất nhiều đang đuổi theo cầu Phương Tiến người, thường xuyên đem Phương Nguyễn Nhi xem như Phương Tiến, đưa thơ tình, tặng quà, còn có đủ loại mời, dẫn đến Phương Nguyễn Nhi phiền phức vô cùng. Nhưng Phương Nguyễn Nhi tính cách hảo, mặc dù rất buồn rầu, lại không có nói cái gì, thẳng đến nàng nhóm tiến vào lớp chọn sau đó, một cái nam sinh xuất hiện, cải biến quan hệ của hai người. Nam sinh này chính là Vương Nhạc. Khi tiến vào lớp chọn phía trước, Vương Nhạc cùng nàng nhóm không phải một lớp. Phía trước, không phải một lớp thời điểm, Vương Nhạc bởi vì tướng mạo xoáy khí, thành tích học tập hảo, liền đưa tới Phương Tiến chú ý, tại phân đến một lớp sau đó, Phương Tiến liền bắt đầu chủ động truy cầu Vương Nhạc. Nhưng để Phương Tiến không nghĩ tới, Vương Nhạc không ưa thích nàng, ngược lại ưa thích Phương Nguyễn Nhi, cái này khiến từ nhỏ đến lớn cũng là tiêu điểm Phương Tiến, trong lòng dần dần mất cân bằng. Càng quan trọng chính là, người khác thường xuyên đem nàng nhóm hai người mơ hồ, có thể Vương Nhạc lại luôn có thể rõ ràng phân ra nàng nhóm ai là ai, cái này liền để Phương Tiến càng khó chịu. Đồng thời, Phương Tiến phát hiện Phương Nguyễn Nhi tựa hồ đối với Vương Nhạc cũng có hảo cảm, cái này từ Phương Nguyễn Nhi bắt đầu lặng lẽ thay đổi trang phục của mình cũng có thể thấy được. Vương Nhạc học giỏi, thường xuyên trợ giúp Phương Nguyễn Nhi, mà Phương Nguyễn Nhi cũng không phải loại kia có thể cự tuyệt người của người khác, thế là hai người đi liền càng ngày càng gần, cái này khiến Phương Tiến cảm nhận được nguy cơ, nàng cũng bắt đầu cố gắng đứng lên. Phương Tiến thiên phú rất tốt, nàng mặc dù phía trước đội vàng yêu đương, rơi xuống rất nhiều việc học, nhưng làm nàng toàn thân tâm vùi đầu vào trong khi học tập thời điểm, nàng tiến bộ vẫn là hết sức rõ ràng, mà cái này cũng thành công đưa tới Vương Nhạc chú ý, nhưng cũng chỉ là chú ý mà thôi. Lớp 12 thời gian là rất khẩn trương, tất cả mọi người đều đang cố gắng, Phương Thiến cũng không ngoại lệ. Tại tới gần lúc thi tốt nghiệp trung học, học sinh muốn điền nguyện vọng, Phương Thiến biết được Vương Nhạc dự thi là Tân Hải Đại học, thế là nàng cũng dự thi Tân Hải Đại học, đồng thời, nàng trả lặng lẽ đem Phương Nguyễn Nhi thi đại học nguyện vọng điền thành Dương Thành Đại học. Mặc dù sau đó, hai tỷ muội bởi vì việc này xảy ra tranh cãi, nhưng cuối cùng Phương Nguyễn Nhi vẫn là tha thứ Phương Thiến. Tại thi đại học kết thúc về sau, Phương Thiến cùng Vương Nhạc được như nguyện bị Tân Hải Đại học trúng tuyển, mà Phương Nguyễn Nhi thì lại lấy ưu dị thành tích thi vào Dương Thành Đại học. Phương Thiến cho là như vậy thì có thể cùng người yêu thích ở cùng một chỗ, có thể để nàng không nghĩ tới, mặc dù Vương Nhạc cùng Phương Nguyễn Nhi không tại một cái đại học, có thể quan hệ của hai người từ đầu đến cuối không có đoạn tuyệt. Càng làm cho Phương Thiến cảm thấy khổ não là, mặc kệ nàng như thế nào tiếp cận Vương Nhạc đều không chấp nhận nàng, thậm chí Vương Nhạc trả một trận muốn chuyển trường đến Dương Thành Đại học. Bởi vì Vương Nhạc, Phương Thiến còn từng tìm được qua Phương Nguyễn Nhi, ở trước mặt chất vấn nàng, có thích hay không Vương Nhạc. Có thể để Phương Thiến khiếp sợ là, Phương Nguyễn Nhi nói mình không thích Vương Nhạc, nàng có người thích, cái này khiến Phương Thiến tại cảm thấy khiếp sợ đồng thời, cũng thở dài một hơi, nhưng làm nàng truy vấn Phương Nguyễn Nhi ưa thích ai thời điểm, Phương Nguyễn Nhi lại cười không nói. Nhưng lúc đó Phương Thiến lấy được Phương Nguyễn Nhi khẳng định trả lời sau đó, nàng cũng không có truy đến cùng. Nghe cái này, Hứa Dương nhịn không được hỏi, Phương Nguyễn Nhi người yêu thích là ai? Ai? Phương Thiến sâu kín thở dài một tiếng, cấp ra một cái để Hứa Dương khiếp sợ không gì sánh nổi chân tướng. Người kia là ta. A, thật bất ngờ đúng không? Hứa Dương vô ý thức gật gật đầu, hắn chính xác thật bất ngờ. Phương Thiến cười khổ nói, ta lần thứ nhất biết chuyện này thời điểm, ta cũng thật bất ngờ. Nàng vẫn luôn có người thích, bất quá cái kia là ta, mà ta nhưng lại không biết, làm ta biết thời điểm, nàng đã không có ở đây. Tại đại học năm tư học kỳ trước thời điểm, Vương Nhạc đề nghị làm một lần cao trung học lớp, lúc đó chúng ta cao tam lớp 4 người cơ bản đều đi, nhưng lúc đó đang tụ hội thời điểm, ta có chuyện tạm thời liền sớm rời đi. Nhưng ta không nghĩ tới, lần kia tụ hội sẽ phát sinh loại sự tình này. Phương Uyển Nhi là tại lần kia tụ hội thời điểm bị cưỡng gian. Hứa Dương hỏi. Phương Thiến gật gật đầu, nói, đúng vậy, lần kia tụ hội đại gia chơi rất hưng phấn, xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng ta như thế nào cũng không nghĩ đến, nàng cũng sẽ xảy ra chuyện ai cưỡng gian Phương Uyển Nhi. Ta không biết, lúc đó tham gia tụ hội người đều có hiểm nghi. Xảy ra chuyện như vậy, chẳng lẽ những người khác không biết sao? Sự kiện kia là phát sinh ở tụ hội sau đó, có người sớm rời đi, có người say bất tỉnh nhân sự, đêm đó đến cùng xảy ra chuyện gì, không có người biết. Xảy ra chuyện như vậy, Phương Uyển Nhi không có nói với ngươi sao? Phương Thiến lần nữa cười khổ lắc đầu. Không có, nàng là một cái lòng tự trọng rất mạnh người, cùng nàng cùng một chỗ thời điểm, mỗi lần cũng là ta nói nàng nghe, ta có cái gì chuyện phiền lòng, đều sẽ cùng nàng nói, có thể nàng có cái gì chuyện phiền lòng nhưng xưa nay không nói với ta, nàng lúc nào cũng yên lặng thừa nhận hết thảy, nếu như nàng không phải muốn sinh, tạm thời tìm được ta đều không biết sự kiện kia. Hứa Dương nheo mắt lại, trầm mặt thật lâu, nói như vậy, đối tượng hiểm nghi chính là trước đây các ngươi cao tam lớp 4 người rồi. Phương Thiến gật gật đầu. Dựa theo lời ngươi nói, Vương Nhạc hiểm nghi lớn nhất, ngươi chẳng lẽ chưa từng hoài nghi hắn? Đương nhiên hoài nghi tới, cũng không phải hắn. Ân. Hứa Dương một mặt kinh ngạc nhìn về phía Phương Thiến. Thân thể của hắn không được. Hứa Dương sững sờ, vừa định hỏi cơ thể không được cùng sự kiện kia có quan hệ gì, chỉ là lời đến quẹ miệng, hắn liền biết Phương Thiến là có ý gì. Thế là, Hứa Dương hỏi, ngươi cùng Vương Nhạc? Phương Thiến gật đầu nói, tại đại tam thời điểm, chúng ta ở cùng một chỗ. Có thể điều này cũng không có thể bài trừ hắn hiểm nghi a. Hắn chết. Ân. Hứa Dương lại là sững sờ, tiếp đó hỏi, làm sao ngươi biết? Phương Thiến không nói gì, mà là lấy ra một sấp ảnh chụp, đưa cho Hứa Dương nói, đây là hung thủ giết người gửi hình cho ta. Hứa Dương sau khi nhận lấy, vừa định lấy điện thoại di động ra chiếu sáng, liền bị Phương Thiến ngăn trở. Những hình này ngươi chờ một lúc lại nhìn, đến nỗi giao không giao cho cảnh sát, chính ngươi quyết định. Lập tức, Phương Thiến tiếp tục nói, phàm là có hiểm nghi, hoặc thừa cơ theo đuổi qua nàng người, đều tại sau sự kiện kia, lần lượt tử vong, Vương Nhạc cũng không ngoại lệ. Đối với tên hung thủ này, ngươi có đối tượng hoài nghi sao? Hứa Dương hỏi. Có. Ai? Lý Dương. Nghe được cái tên này, Hứa Dương cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, mặc dù Phương Uyển Nhi cùng Phương Thiến thân phận xuất hiện biến hóa, để Hứa Dương rất nhiều phỏng đoán bị lật đổ, có thể Lý Dương hiểm nghi vẫn là rất lớn. Tại sao là hắn? Hắn cùng Phương Uyển Nhi từ tiểu học đến cao trung cũng là đồng học, hắn ưa thích Phương Uyển Nhi. Phương Uyển Nhi đối với hắn đâu? Phương Thiến lắc lắc đầu nói, nàng không thích hắn, nói đúng ra nàng không thích nam sinh. Vậy có hay không có thể là Lý Dương cưỡng gian Phương Uyển Nhi đâu? Hứa Dương suy đoán nói, không phải hắn. Ân. Phương Thiến trả lời rất chắc chắn, cái này khiến Hứa Dương rất là nghi hoặc. Lý Dương từ khi trong nhà xảy ra chuyện sau đó, cùng chúng ta liền cắt đứt liên lạc, hàng năm học lớp, chúng ta những người khác đều đi, duy chỉ có hắn không đến, liên lạc không được, lần kia tụ hội hắn cũng không tới. Nếu như thế, vậy ngươi vì cái gì cho rằng hung thủ lại là Lý Dương đâu? Lý Dương là một cái rất hướng nội còn có chút người tự ti, nhưng hắn đối với Phương Uyển Nhi rất tốt, không cho phép người khác nói nàng nửa điểm nói xấu, từ tiểu học đến cao trung, Lý Dương trong bóng tối vì Phương Uyển Nhi đả hảo đa giá, trước đây hắn ghi danh Dương Thành Đại học, chính là vì Phương Uyển Nhi, mặc dù hắn về sau không có lên học được, có thể hàng năm Phương Uyển Nhi sinh nhật thời điểm, hắn đều sẽ gửi lễ vật cho Phương Uyển Nhi. Tại Phương Uyển Nhi xảy ra chuyện sau đó, chưa từng cùng chúng ta liên hệ Lý Dương, lần thứ nhất liên lạc chúng ta, vì tìm kiếm Phương Uyển Nhi, hắn còn tại trên mạng ban bố thông báo tìm người ân. Hứa Dương nghĩ tới phía trước lúc điều tra, ở trên mạng nhìn thấy nặc danh thông báo tìm người, liền hỏi, trên mạng ẩn danh thông báo tìm người chính là hắn phát. Phương Tiến gật gật đầu. Phương Uyển Nhi bị cưỡng gian sự tình, cũng là ngươi nói cho hắn biết ta. Hứa Dương híp mắt nói. Phương Tiến lắc lắc đầu nói, không phải. Hứa Dương không nói, hắn yên tĩnh nhìn xem Phương Tiến. Phương Tiến thì giải thích nói, chuyện này ta không có nói với bất kỳ ai liên quan, là người khác nói cho hắn biết. Ai? Một cái nít nên gọi Nghĩa Tử. Tê lời này vừa nói ra, Hứa Dương trong nháy mắt hít sâu một hơi. Người cũng biết người này. Trước đây ta tại xử lý tốt Phương Uyển Nhi sau sự tình sau đó, người này tìm được ta, hắn nói là ta hại chết Phương Uyển Nhi, hắn tuyên bố muốn giết ta, hơn nữa còn cho ta phát tới ta chôn Phương Uyển Nhi video. Người không có báo cảnh sát. Hứa Dương híp mắt nói, ta lúc đó sợ, không dám báo cảnh sát, dù sao lúc đó Phương Uyển Nhi sẽ chết, chính xác bởi vì là bởi vì ta, nếu như ta lúc đó mang nàng đi bệnh viện, nàng sẽ không phải chết. Nghĩa Tử tìm được ngươi, còn nói cái gì? Hắn uy hiếp ta, nếu như ta dám báo cảnh sát, hoặc dám đem chuyện này nói cho người khác biết, hắn liền đem phần này video giao cho cảnh sát. Cho nên ngươi liền lựa chọn giấu giếm, cũng lựa chọn trốn tránh. Phương Tiến nàng cúi đầu, không nói lời nào, hiển nhiên là chấp nhận. Hứa Dương thì tại tiêu hóa Phương Tiến nói những thứ này. Nếu như Phương Tiến nói đây đều là thật sự, như vậy vụ án này liền dần dần trở lên rõ ràng. 10 năm trước, bởi vì một hồi cao trung học lớp, Phương Uyển Nhi bị người cưỡng gian, có thể nàng không có lựa chọn báo cảnh sát, càng không có lựa chọn làm người lưu, ngược lại lựa chọn đem hài tử sinh ra, nhưng tại sinh con trong quá trình, bởi vì không có điều trị hoàn cảnh, dẫn đến khó sinh chết. Xem như duy nhất người biết chuyện, Phương Tiến cũng không có lựa chọn báo cảnh sát, ngược lại che giấu chuyện này. Sau đó, bởi vì việc này lần lượt có người tử vong, mà hung thủ giết người mỗi lần giết người đều sẽ chụp ảnh, hơn nữa đem ảnh chụp gửi cho Phương Tiến. Đang giết người hung thủ cùng Nghiệt Tử song trọng dưới uy hiếp, nàng lựa chọn tiêu thất, đem chính mình giấu đi. Lời giải thích này tựa hồ rất hợp lý, có thể Hứa Dương lại biết, lời giải thích này thiếu sót rất nhiều. Đệ nhất, tham gia họp lớp nhiều người như thế, nếu có người áp dụng phạm tội, không có khả năng không có người biết, cho dù lúc đó không có phát giác được, có thể sau đó nhất định sẽ phát hiện một chút dấu vết để lại, nhưng mà, sự tình sau khi phát sinh, tất cả mọi người đều bảo trì im miệng không nói, thật giống như chuyện này chưa từng xảy ra bình thường. Hoặc là bọn hắn thật sự không biết, hoặc biết không nguyện ý nói đến, hoặc là người biết chuyện cũng là người tham dự, hay là Phương Uyển Nhi bị cưỡng gian chuyện này, là có người sớm kế hoạch tốt. Thứ hai, căn cứ vào Phương Tiến nói, Phương Uyển Nhi là một cái rất độc lập, cũng rất lý trí người, xảy ra chuyện như vậy, nàng hẳn là lựa chọn báo cảnh sát, là một người trưởng thành, tại tự thân lọt vào xâm hại thời điểm, cầm lấy pháp luật vũ khí bảo vệ mình, là lựa chọn chính xác nhất. Cứ việc đại đa số người nữ tính, nhất là những cái kia còn chưa từng bước vào xã hội, hoặc mới bước vào xã hội nữ hài tử, tại đối mặt loại tình huống này thời điểm, chọn trầm mặc, có thể Hứa Dương lại cảm thấy, Phương Uyển Nhi tựa hồ không phải là người như thế. Có thể nàng đã không có báo cảnh sát, cũng không có tìm kiếm người nhà trợ giúp, càng không có đánh dụng hài tử, cho dù tại nàng muốn lúc sinh con, cũng không có lựa chọn đi bệnh viện, càng không có về nhà, mà là tìm Phương Tiến, cái này hợp lý sao? Rõ ràng không hợp lý. Đệ tam, nickname Nghiệt Tử người là ai? Hắn tại vụ án này ở trong đóng vai lấy nhân vật gì? Lý Dương tại vụ án này ở trong đóng vai lấy nhân vật gì? Còn có Phương Tiến, nàng tại vụ án này ở trong lại đóng vai lấy nhân vật gì? Vẹn vẹn chỉ là bởi vì sợ, chịu đến uy hiếp lựa chọn im miệng không nói, có thể miễn cưỡng lý giải, có thể nàng lại tại Phương Uyển Nhi ngộ hại sau đó lựa chọn tiêu thất, này liền không thể nào hiểu được. Nghĩ tới đây, Hứa Dương ngẩng đầu nhìn xem Phương Tiến. Cùng lúc đó, Lê Minh chung cư bên trong vang lên còi cảnh sát. Chương 44, trừng phạt nghi thức. Chương 44, trừng phạt nghi thức. Nghe được chung cư bên trong vang lên còi cảnh sát, Phương Tiến cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, mà là nhìn về phía Hứa Dương, nói, thời gian của ngươi không nhiều lắm. Ân, có ý tứ gì? Hứa Dương một mặt không hiểu nhìn về phía Phương Tiến. Ha ha. Phương Tiến chỉ là cười cười, cũng không nói lời nào. Hứa Dương cũng không có tiếp tục truy vấn, hắn xem không hiểu nữ nhân trước mắt này. Không bao lâu, ngoài cửa liền vang lên tiếng đập cửa. Hứa Dương ngồi ở trên ghế salon không nhúc nhích, Phương Tiến ngược lại đứng lên, đi thẳng tới cửa ra vào, mở cửa phòng, tiếp đó bình tĩnh vươn hai tay. Dương Tuyết Kỳ thân mang chế phục, đứng ở cửa, thấy cảnh này, sửng sốt một chút, nhưng vẫn là làm cho người ta cho Phương Tiến đeo còng tay lên. Ngay tại Phương Tiến bị cảnh sát mang đi phía trước, Phương Tiến quay đầu, nhìn về phía Hứa Dương nói, nhớ kỹ ước định của chúng ta. Phương Tiến bị mang đi, Hứa Dương vẫn còn ngồi ở trên ghế salon, yên tĩnh nhìn xem một màn này. Kèm theo cửa phòng mở ra, mở tối 4046 gian phòng nên đón một tia sáng. Phương Tiến bước ra gian phòng, hướng đi quang minh một khắc này, nàng như chút được gánh nặng, hơi nhếch khóe môi lên, tựa hồ đây chính là nàng kết quả mong muốn. Tại Phương Tiến bị mang đi sau đó, cảnh sát tiến vào 4046 gian phòng, bắt đầu điều tra lấy chứng nhận, mà Hứa Dương thì rời đi 4046 gian phòng. Đứng tại hành lang, Hứa Dương lấy điện thoại di động ra, kết thúc trò chuyện. Đúng vậy, Hứa Dương khi nhìn đến Phương Tiến thời điểm, liền bấm Dương Tuyết Kỳ điện thoại, hắn cùng Phương Tiến đối thoại, tất cả đều bị cảnh sát biết được. Ngươi tin tưởng nàng nói lời? Dương Tuyết Kỳ nhìn xem Hứa Dương hỏi. Hứa Dương lắc đầu. Dương Tuyết Kỳ gật gật đầu, đạo, ta cũng không tin, nhưng nàng là vụ án trọng yếu đột phá khẩu. Hứa Dương nhìn xem 4046 gian phòng, lại nheo mắt lại, nói, đây cũng là nàng tính toán tốt. Ân. Dương Tuyết Kỳ sửng sốt một chút, sau đó nói, ý của ngươi là, nàng là cố ý bị chúng ta bắt được? Hứa Dương gật đầu nói, nếu như nàng thật là đang tránh né người nào, tại không chỗ ẩn núp sau đó, lựa chọn tốt nhất chính là tìm kiếm cảnh sát che chở, không có cái gì chỗ so với các ngươi nơi đó an toàn hơn. Ngươi thật cảm thấy nàng nhận lấy người nào bức hiếp? Một cái nhân tuyển chọn thời gian dài che giấu mình, chắc chắn là có nguyên do, kết hợp trước đây 4023 biến cố đến xem, nàng đúng là nhận lấy cái uy hiếp gì. Có lẽ đây chỉ là nàng tự biên tự diễn một màn kịch đâu. Dương Tuyết Kỳ nói. Hứa Dương nghĩ nghĩ, nói, không phải là không có loại khả năng này, nhưng cũng có thể tính chất không lớn. Dương Tuyết Kỳ nghe vậy, nheo mắt lại, tiếp đó hỏi, ngươi tối hôm qua đi qua 4023. Hứa Dương sửng sốt một chút, lập tức có chút lúng túng sờ lỗ mũi một cái, gật gật đầu. Có phát hiện gì? Dương Tuyết Kỳ cũng không có truy vấn Hứa Dương vì cái gì đi 4023, cái này khiến Hứa Dương nhẹ nhàng thở ra. Không có gì đặc biệt phát hiện, chính là lấy được một cái sổ ghi chép. Nói chuyện, Hứa Dương trở lại nhà mình, đem cái kia bản ý nghĩa không rõ sổ ghi chép đưa cho Dương Tuyết Kỳ. Dương Tuyết Kỳ cầm sổ ghi chép nhìn một hồi, tiếp đó ngẩng đầu hỏi, đây là ý gì? Hứa Dương lắc lắc đầu nói, không biết. Dương Tuyết Kỳ nhìn một chút Hứa Dương, lại nhìn một chút trong tay sổ ghi chép, suy nghĩ phút chốc nói, nếu như đây là Phương Uyển Nhi mất tích, lời thuyết minh nàng tại xảy ra chuyện phía trước liền bị người để mắt tới, mà để mắt tới nàng người này hẳn là hung thủ. Hứa Dương cũng không đưa có thể hay không nói, có lẽ vậy. Ân. Dương Tuyết Kỳ sửng sốt một chút, nhìn về phía Hứa Dương hỏi, ngươi có khác biệt cách nhìn? Vụ án này có rất nhiều điểm đáng ngờ, trong đó người hiểm nghi không chỉ một. Tây giao án mạng hung thủ, cưỡng gian Phương Uyển Nhi người, còn có dấu ở Phương Uyển Nhi người bên cạnh. Dương Tuyết Kỳ nói tiếp. Hứa Dương thì nói bổ sung, còn có nghi tử. Dương Tuyết Kỳ gật gật đầu, sau đó nói, cưỡng gian Phương Uyển Nhi người, có thể hay không cùng trong sổ nâng lên người là cùng một người. Hứa Dương lắc đầu, biểu thị hắn cũng không biết, nhưng hắn vẫn là nói, bất quá, có một chút có thể chắc chắn, Lý Dương cùng Nhiệt Tử hiểm nghi rất lớn, không bài trừ bọn hắn là cùng một người khả năng. Cái kia Phương Tiến đâu? Hứa Dương liếc mắt nhìn Phương Tiến phía trước giao cho mình ảnh chụp, nói, nữ nhân này trên thân cất giấu bí mật rất lớn, nàng đã bị chúng ta bắt, thẩm vấn một phen liền sẽ có kết quả. Hứa Dương lại lắc đầu, sâu xa nói, sự tình không có đơn giản như vậy, nàng từ xuất hiện lại đến bị các ngươi bắt giữ, hết thảy đều quá thuận lợi, đơn giản giống như là hết thảy đều là nàng kế hoạch tốt. Bây giờ không có bất cứ chứng cứ gì có thể chứng minh nàng cùng hung sát án có quan hệ trực tiếp, cho nên ngươi không nên ôm có hy vọng quá lớn. Nghe được Hứa Dương nói như vậy, Dương Tuyết Kỳ sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Xem như cảnh sát hình sự nàng, phá án kinh nghiệm tự nhiên so Hứa Dương muốn phong phú hơn nhiều, Hứa Dương có thể nghĩ tới vấn đề, Dương Tuyết Kỳ tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, chỉ là không biết vì cái gì, nàng lúc nào cũng ưa thích nghe Hứa Dương phân tích. Sổ ghi chép bên trên nội dung cũng không có bởi vì Phương Tiến xuất hiện mà xuất hiện bất kỳ thay đổi nào, hai người tại đơn giản phân tích thảo luận một phen, không có kết quả sau đó liền đem lực chú ý đặt ở Phương Tiến lưu lại những hình kia bên trên. Ảnh chụp rất nhiều, phía trên nhất một tấm chính là Vương Nhạc ảnh chụp. Căn phòng mở tối, Vương Nhạc trần như nhộng bị trên mặt đất, ở sau lưng hắn cắm một cây mang theo gai ngược thập tự giá, Vương Nhạc cả người bị trói buộc ở trên thập tự giá, cả người bị không phải người ngược đãi, toàn thân đẫm máu, cơ thể nhiều chỗ máu ứ động, sau đầu ngửa, nhắm mắt lại, không biết là chết hay sống, nếu như không phải Hứa Dương trí nhớ tốt, hắn đều không nhận ra gia hỏa này là Vương Nhạc. Đáng lưu ý chính là, Vương Nhạc hai tay từ chỗ cổ tay bị chặt rơi mất, mà tại Vương Nhạc ngực còn mang theo một cái thẻ bài. Trên bảng hiệu dùng máu tươi viết ba chữ, thật xin lỗi. Phía sau mười mấy tấm ảnh chụp cũng là không có sai biệt. Lờ mờ giam cầm gian phòng, mang theo gai ngược thập tự giá, trần như nhộng, mình đầy thương tích người bị hại, hai tay bị chặt đi, ngực mang theo viết có thật xin lỗi ba chữ lệnh bài. Nhìn chăm chăm ảnh chụp nhìn rất lâu, Hứa Dương nheo mắt lại. Gia hỏa này có ép buộc chứng a? Mỗi một tấm ảnh chụp chính là một cái mới người bị hại, cũng mặc kệ là từ quay chụp góc độ, vẫn là người bị hại vị trí, hay là những thứ khác chi tiết, cũng là giống nhau như lúc, khác biệt duy nhất chính là người bị hại khác biệt mà thôi. Cái này rất giống như là nghi thức nào đó. Dương Tuyết Kỳ nhìn xem ảnh chụp, đột nhiên nói: "Nghi thức?" Hứa Dương sửng sốt một chút, tiếp đó hắn liền nghĩ đến cái gì. Liên hoàn án giết người hung thủ, chính xác đều tồn tại một loại nào đó giết người quy luật, mà theo bọn hắn giết càng nhiều, thủ pháp càng thành thạo, tăng thêm từ đầu đến cuối không có bị phát hiện, bọn hắn liền sẽ tại hiện trường án mạng lưu lại một định manh mối, tỉ như ký hiệu nào đó các loại, dùng cái này tới hiện lộ rõ ràng năng lực của mình, giống như là làm bộ vẽ người, bọn hắn sẽ ở họa tác một nơi nào đó lưu lại chính mình tiêu ký một dạng. Nhìn kỹ những hình này, trên tấm ảnh người bị hại, chính xác giống như là đang tiến hành nghi thức nào đó. Chủ tội nghi thức. Hứa Dương nói khẽ. Có lẽ là trừng phạt nghi thức. Có thể ảnh chụp tin tức quá ít, hai người đang phân tích một phen sau đó, vẫn là không có phải ra kết luận gì. Tại xem xong những hình này sau đó, Hứa Dương còn tại mỗi tấm ảnh chụp mặt sau, phát hiện một con số. 123A. Thế nào? Dương Tuyết Kỳ vội vàng hỏi. Ngươi nhìn. Hứa Dương đem trong tay ảnh chụp đưa cho Dương Tuyết Kỳ, chỉ vào Vương Nhạc ảnh chụp sau lưng con số. 18. Không phải là 17 sao? Hứa Dương nhíu chặt lấy lông mày, lắc lắc đầu nói, không có 17, thiếu một cái. Nói như vậy, nam tính người bị hại hẳn là 18 người, mà không phải chúng ta phát hiện 17 người. Dương Tuyết Kỳ sắc mặt nghiêm túc đạo. Cái kia 17 hào người chết là ai? Hứa Dương ngẩng đầu, nhìn xem Dương Tuyết Kỳ, nói, nhất thiết phải dành thời gian xác định Tây Giao án mạng người chết thân phận, Vương Nhạc là một tên sau cùng người chết, thiếu người này hẳn là mấu chốt. Dương Tuyết Kỳ gật gật đầu. Kế tiếp chính là một hồi yên lặng ngắn ngủi. Liên quan tới Nghiệt Tử thân phận, điều tra thế nào? Hứa Dương hỏi. Dương Tuyết Kỳ sắc mặt nghiêm túc đạo, tạm thời còn không có manh mối, gia hỏa này là cái cao thủ máy vi tính, ngoại trừ bà, địa phương khác cũng không để lại vết tích, tìm kiếm rất khó khăn. Đối với kết quả này, Hứa Dương không cảm thấy ngoài ý muốn. Nạp danh bạch trần người tra được không có? Hứa Dương lại hỏi. Cũng là hắn. Quả nhiên. Hứa Dương nheo mắt lại đạo. Dương Tuyết Kỳ nhìn xem Hứa Dương, nói, ngươi đã sớm đoán được. Hứa Dương gật đầu nói, phía trước liền có chỗ ngờ tới, không nghĩ tới thực sự là hắn. Hắn tại sao muốn làm như vậy đâu? Dương Tuyết Kỳ hỏi. Cho chơi. Cho chơi. Dương Tuyết Kỳ một mặt kinh ngạc nhìn về phía Hứa Dương. Từ trước mắt điều tra tình huống đến xem, mặc kệ là nhiều năm trước Phương Uyển Nhi bị cưỡng gian vụ án, vẫn là sau đó xưa di án giết người, hay là phía trước Tây Giao án mạng lộ ra ánh sáng, cùng 4023 sự tình, cái này sau lưng đều có cái bóng của hắn. Gia hỏa này đã không vừa lòng tại phía sau màn thao túng đây hết thảy, hắn bắt đầu chủ động khiêu chiến chúng ta, hắn tại cùng chúng ta chơi trò chơi mèo vờn chuột. Dương Tuyết Kỳ nghe vậy, do dự thật lâu, sau đó nhìn Hứa Dương ánh mắt, nói, nhưng ta như thế nào cảm giác, hắn là tại khiêu chiến ngươi, là hướng về phía ngươi tới đâu. Nghe được Dương Tuyết Kỳ nói như vậy, Hứa Dương trầm mặc không nói. Hứa Dương sớm đã có phương diện này ngờ tới, mà từ phía trước Nhiệt Tử phát cho tin tức của mình đến xem, hắn chính là vì mình mà đến. Sau chốc lát im lặng, Hứa Dương lắc lắc đầu nói, bây giờ việc cấp bách là trước tiên xác định người chết thân phận, thứ yếu là tìm được cao tam lớp 4 học sinh, mấu chốt nhất là tìm được Lý Dương, người này hiểm nghi rất lớn. Dương Tuyết Kỳ gật gật đầu, nói, phương diện này chúng ta đã bắt đầu hành động. Tìm được cao tam lớp 4 học sinh sau đó, nhất định muốn bảo vệ tốt bọn hắn. Hứa Dương nhắc nhở. Dương Tuyết Kỳ con ngươi hơi co lại, nói, ý của ngươi là Nhiệt Tử rất có thể đang mượn cảnh sát tay, tìm kiếm những người khác, Phương Thiến chính là ví dụ tốt nhất. Chẳng lẽ hắn lại muốn tại chúng ta dưới mí mắt giết người? Hứa Dương nhìn xem Dương Tuyết Kỳ, gằn từng chữ một, không phải là không có loại khả năng này. Nghe thấy lời ấy, Dương Tuyết Kỳ sắc mặt vô cùng âm trầm. Chương 45, trò chơi chuyển phát nhanh chương 45, trò chơi chuyển phát nhanh đinh linh linh. Ngay tại Hứa Dương cùng Dương Tuyết Kỳ song song lâm vào trầm mặc thời điểm, Dương Tuyết Kỳ điện thoại di động đều. Dương Tuyết Kỳ cầm điện thoại di động lên, đi tới một bên, mới nói hai câu nói, liền nghe được nàng hét to âm thanh. Cái gì? Chết. Ngoài ý muốn. Hảo, ta lập tức trở về. Nghe được Dương Tuyết Kỳ âm thanh, Hứa Dương cảm giác có bất hảo sự tình phát sinh. Quả nhiên, Dương Tuyết Kỳ tại sau khi cúp điện thoại, sắc mặt âm trầm ngưng trọng nhìn về phía Hứa Dương, nói, Lâm Đào chết. Hứa Dương nghe vậy, con người bỗng nhiên có rút lại một chút. Lâm Đào cũng là 15 giới cao tam lớp 4 học sinh, phía trước Dương Tuyết Kỳ phát cho danh sách của mình ở trong, đã xác định hắn còn sống, có thể vừa mới qua đi mấy giờ, hắn thế mà chết. Suy đoán của ngươi không tệ, tên kia đúng là mượn nhờ lực lượng của cảnh sát, đang tìm kiếm con mồi. Đây chỉ là một bắt đầu. Hứa Dương sâu xa nói. Dương Tuyết Kỳ gật gật đầu, sau đó nói, ta đi trước, vụ án này ngươi cũng không cần lại cắm tay, nếu có cái khác phát hiện, trước tiên liên hệ ta. Nói xong, Dương Tuyết Kỳ cầm sổ ghi chép cùng ảnh chụp, quay người rời đi. Chỉ là, tại đi tới cửa thời điểm, Dương Tuyết Kỳ dừng bước lại, quay đầu, nhìn về phía Hứa Dương nói, "Tiểu Dương, về sau không có chuyện gì không cần tại phòng vệ sinh chơi cái loại trò chơi này, có một số việc ngươi vẫn không rõ." "Ân." Nghe được Dương Tuyết Kỳ mà nói, Hứa Dương một mặt một bước, chỉ là không đợi hắn truy vấn, Dương Tuyết Kỳ điện thoại vang lên lần nữa, mà nàng cầm điện thoại di động đi xa. Đứng tại phòng khách, nhìn về phía cửa ra vào, Hứa Dương nheo mắt lại. Dương Tuyết Kỳ mà nói để Hứa Dương cảnh giác lên, hắn cảm giác Dương Tuyết Kỳ là trong lời nói có hàm ý. Có thể Dương Tuyết Kỳ đến tuột cùng là có ý tứ gì, Hứa Dương chả không thể nào biết được. Phương Tiến bị cảnh sát mang đi, 4046 cũng bị bắt đầu phong tỏa, Hứa Dương tự nhiên vào không được, nhớ tới chính mình còn không có ăn cơm trưa, thế là Hứa Dương liền quyết định đi ra ngoài ăn vặt. Lê Minh chung cư mặc dù rất già cỗi, có thể chung quanh lại có không thiếu cửa hàng. Hứa Dương đi ra chung cư, đi vào một nhà tiệm mì. Lão bản, một bát mì thịt bò, một bình nước ngọt, không cần rau thơm, không cần hành thái. Dẹt sơ. Đang chờ bưng mì lên thời điểm, Hứa Dương lấy điện thoại cầm tay ra, chuẩn bị xem tin tức. Nhưng lại tại lúc này, Nhiệt Tử đột nhiên phát tới tin tức. Nhiệt Tử, mì không thêm hành thái cùng rau thơm, là không có linh hồn. Tờ tờ SU nhìn thấy cái tin tức này, Hứa Dương con ngươi chợt co rụt lại, đột nhiên ngẩng đầu, ngắm nhìn bốn phía. Bây giờ đã là hơn 2 giờ chiều, qua lâu rồi giờ cơm, tiệm mì không có người nào, thực khách liền Hứa Dương một cái, tiệm mì không lớn, cũng liền lão bản cùng lão nương nương hai người. Bây giờ, lão bản đang tại phòng bếp phía dưới, mà lão bản nương thì ngồi ở bên cạnh bàn soát lấy video ngắn, âm lượng không nhỏ, Hứa Dương có thể rõ ràng nghe được trong video âm thanh. Trong quán không có phát hiện gì thường gì, Hứa Dương lại quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa. Hôm nay là một ngày tốt trời đầy mây, thời tiết oi bức, tựa hồ lại muốn trời mưa, trên đường phố không có người nào, ngẫu nhiên có người đi qua, cũng là cước bộ đội bảng, Hứa Dương vòng xem một tuần, cũng không có phát hiện người khả nghi. Đinh. Lúc này, điện thoại vang lên lần nữa, Nghiệt Tử lại phát tới tin tức. Nghiệt Tử, ngươi là đang tìm ta sao? Quỷ Đế, ngươi muốn làm gì? Nghiệt Tử, chúng ta chơi một cái trò chơi nhỏ. Quỷ Đế, trò chơi gì? Nghiệt Tử, một cái nhờ ngươi tìm được trò chơi của ta. Không đợi Hứa Dương hỏi chơi như thế nào, đối phương liền phát tới tin tức mới. Nghiệt Tử, bây giờ đứng dậy rời đi tiệm mì. Quỷ Đế nhìn màn ảnh, cũng không có lập tức hành động, mà là hỏi, ta tại sao muốn chơi? Nghiệt Tử, ngươi chẳng lẽ không muốn tìm ta sao? Hứa Dương trầm mặc, hắn đương nhiên muốn tìm được Nghiệt Tử, có thể trực giác nói cho hắn biết, Nghiệt Tử chủ động xuất hiện, chắc chắn không ấn hảo tâm, cái trò chơi này chắc chắn không có đơn giản như vậy. Nhưng ở sau chốc lát im lặng, Hứa Dương vẫn là đứng lên, đi ra tiệm mì. Trước khi đi, Hứa Dương trên bàn thả 20 khối tiền. Đi ra tiệm mì sau đó, Hứa Dương phát tin tức đạo, ta đi ra. Nghĩa Tử, hướng về phải đi 500m, nơi đó có một thùng rác. Hứa Dương quay đầu, nhìn về phía bên tay phải, quả nhiên thấy được một cái rác rời thùng, tại bên cạnh thùng rác để rất nhiều túi rác. Do dự một chút, Hứa Dương vẫn là đi tới. Nghĩa Tử, bên trong có một cái màu lam túi rác, mở nó ra. Hứa Dương nhìn xem số khí vân thiên thùng rác, nhíu chặt lông mày. Không biết là bảo vệ môi trường công nhân lười biếng, còn là bởi vì đối phương không có lên ban, rác rưởi này thùng đã có 2 ngày không có dọn dẹp, chung quanh đống rác tích như núi, nước bẩn chảy ngang, con rồi lầy trời, nhưng Hứa Dương vẫn là tại cái này chồng rác rưởi ở trong, thấy được một cái màu lam túi rác. Lần này, Hứa Dương không do dự, bắt đầu lay đống rác, đem màu lam túi rác túm đi ra. Túi rác không tính lớn, nhưng đồ vật không thiếu, miệng túi thắt nút, thấy không rõ lắm bên trong có cái gì, Hứa Dương mang theo túi rác, cảm giác đồ vật không tính trọng, bên trong có tí tách âm thanh truyền tới, cái này khiến Hứa Dương trở nên khẩn trương lên. Lúc này, xung quanh có người đi qua, nhìn thấy đang tại lật thùng rác Hứa Dương, mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhao nhao che mũi, lách qua Hứa Dương. Đoán chừng, những thứ này người đều ở đây nghĩ, một cái tuổi trẻ tiểu tử, thật tốt chính sự không làm, tại sao muốn đi nhặt đồ bỏ đi đâu? Hứa Dương không để ý đến những người đi đường này, đem túi rác để dưới đất, thận trọng mở ra túi rác. Dựa theo phim điện ảnh ở trong xáo lộ, giống loại này đặt ở thùng rác phụ cận cái túi, chắc chắn cất giấu đồ vật nguy hiểm gì, tỉ như bom các loại. Nhưng đây là sinh hoạt, không phải điện ảnh, mở ra túi rác sau đó, cũng không có xuất hiện bom, mà là một cái đồng hồ báo thức. Lúc này đồng hồ báo thức còn tại chuyển động, phát ra tí tách âm thanh. Ân. Nhìn xem túi rác bên trong đồng hồ báo thức, Hứa Dương lập tức ngây ngẩn cả người. Ngay tại Hứa Dương ngây người thời điểm, Nghiệt Tử lần nữa phát tới tin tức. Nghiệt Tử, bây giờ là 2:50 sáng, ngươi có 10 phút, đem trong túi chuyển phát nhanh, đưa đến Phúc Nguyên khách sạn 409 gian phòng, ngươi có thể lựa chọn không đi, nếu như ngươi lựa chọn như vậy mà nói, ngươi liền mất đi tìm được ta cơ hội, nhớ kỹ, ngươi chỉ có 10 phút. Nhìn thấy cái tin tức này, Hứa Dương vô ý thức nhìn về phía túi rác, tại cái túi dưới đáy, quả thật có một cái chuyển phát nhanh. Đây cũng là một văn kiện chuyển phát nhanh, Hứa Dương cầm lên, cảm giác không có gì trọng lượng, túi văn kiện bị kín hoàn chỉnh, lại không có bất kỳ tin tức gì. Lúc này, Hứa Dương do dự muốn hay không mở ra túi văn kiện, xem bên trong là cái gì. Nhưng mà, ngay tại Hứa Dương chuẩn bị mở ra chuyển phát nhanh thời điểm, điện thoại lại vang lên. Nghĩa Tử, ngươi có phải hay không rất hiếu kỳ chuyển phát nhanh bên trong có cái gì? Có lẽ ngươi có thể mở ra xem, nhưng văn kiện một khi mở ra tử, trò chơi sớm kết thúc. Một tay cầm chuyển phát nhanh, một cái tay cầm điện thoại di động, Hứa Dương ngẩng đầu, ngắm nhìn một phía, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào, cũng không có bất luận cái gì bị dòm ngó cảm giác, cái này khiến Hứa Dương rất bất an, gia hỏa này tựa hồ ngay tại bên cạnh mình, đang theo dõi chính mình, có thể Hứa Dương chính là tìm được chỗ hắn ở, hắn phảng phất không tồn tại đồng dạng. Thu hồi ánh mắt, Hứa Dương nhìn xem trong tay chuyển phát nhanh, nghĩ đến Nghiệt Tử nhắc nhở, hắn cuối cùng vẫn không có lựa chọn mở ra. Chương 46, phòng vệ sinh người chết chương 46, phòng vệ sinh người chết thời gian, 14:51 thời gian đã qua 1 phút, mà Phúc Nguyên khách sạn khoảng cách Lê Minh Trung cư cũng không tính xa, cưỡi xe mà nói cần 8 phút, đi bộ lời nói cũng liền khoảng 15 phút. Đứng lên Hứa Dương, nhìn về phía đường cái, cũng không có nhìn thấy xe taxi, thế là hắn lựa chọn chạy bộ đi qua. Hứa Dương tố chất thân thể bản thân liền không kém, tại trò chơi gia trì, bây giờ Hứa Dương tố chất thân thể không thua bởi thể dục sinh, hắn có lòng tin tại trong vòng 9 phút đuổi tới Phúc Nguyên khách sạn. Một đường đi nhanh, cầm chuyển phát nhanh Hứa Dương, rất nhanh liền đi tới Phúc Nguyên cửa khách sạn. Nhìn thời gian một cái, 14:58 còn có 2 phút. Hứa Dương thở ra một hơi, tiếp đó liền vọt vào khách sạn, đem đang tại soát điện thoại di động nhân viên lễ tân tiểu cô nương sợ hết hồn. Người tìm ai? Có thể Hứa Dương căn bản không có thời gian để ý tới nhân viên lễ tân, đi thẳng tới bên cạnh thang máy, nhưng nhìn đến thang máy dừng ở lầu 8, Hứa Dương liền phóng tới trong thang lầu. Tại thượng lầu thời điểm, Hứa Dương mơ hồ cảm giác, kế tiếp có thể có bất hảo sự tình phát sinh. Một hơi leo lên lầu 4, không lo được nghỉ ngơi, Hứa Dương vọt thẳng vào hành lang, nhìn về phía bảng số phòng. 401.402, 403. Ba chân bốn cẳng, Hứa Dương vọt thẳng đến cuối hành lang, mà đây chính là 409 gian phòng. Đi tới cửa Hứa Dương, còn không có gõ cửa, liền phát giác được không đúng kỉnh, hắn nghe được trong gian phòng có ào ào tiếng nước, mà cửa ra vào đã có dòng nước chảy xuống tới. Đông đông đông. Thấy vậy tình huống, Hứa Dương vội vàng gõ cửa, một bên gõ cửa, một bên hô, bên trong có ai không? Có thể gõ cửa hồi lâu, ngoại trừ ào ào tiếng nước chảy, bên trong không có chút nào động tĩnh. Uy, ngươi làm cái gì? Là làm cái gì? Lúc này, nhân viên lễ tân cũng đuổi theo, nổi giận đùng đùng nhìn xem Hứa Dương. Nghe được nhân viên lễ tân đồng thành, Hứa Dương lập tức hai mắt tỏa sáng, vội vàng hỏi, 409 có khách trọ sao? A. Nhân viên lễ tân bị hỏi sửng sở, lập tức nói, có a. Chìa khóa. A. Nhân viên lễ tân lại là sửng sở. Hứa Dương không thể không tăng thêm giọng nói, chìa khóa. Lúc này, nhân viên lễ tân cũng phát hiện dị thường, nhìn xem đang từ khe cửa chảy ra dòng nước, nàng cũng không lo được hỏi thăm Hứa Dương thân phận. Ta không mang chìa khóa, ta đi lấy. Nói xong, nhân viên lễ tân liền xoay người bước nhanh rời đi. Nhìn xem càng ngày càng nhiều nước từ khe cửa chảy ra, Hứa Dương bất chấp tất cả, lùi lại 2 bước, thân thể dán tại trên vách tường, tiếp đó nâng lên một chân, hướng về cửa phòng liền đạp tới. Phanh. Không biết là Hứa Dương khí lực tăng lên, vẫn là tân quán cửa phòng lâu năm thiếu tu sửa, Hứa Dương một cước liền đem cửa đá văng. Không kịp nghĩ đến quá nhiều, tại cửa phòng mở ra trong nháy mắt, Hứa Dương liền bật vào. Gian phòng không lớn, bày biện cũng đơn giản, một tấm giường đôi, trên giường tán lạc quần áo, TV đang mở lấy, lại không có chút thanh âm nào, điều hòa không khí còn tại vận chuyển, nhiệt độ rất thấp, trong gian phòng không có bất kỳ ai, Hứa Dương chỉ là nhìn lướt qua, liền đem ánh mắt nhìn về phía phòng vệ sinh. Cửa ra vào phòng vệ sinh cửa phòng đóng chặt, nước chính là từ phòng vệ sinh chảy ra. Theo cửa phòng mở ra, tiếng nước chảy càng vận động, vừa mới chuẩn bị đi lấy chìa khóa nhân viên lễ tân, nghe được âm thanh sau đó, vội vàng chạy tới, la lớn, "Uy, ngươi làm cái gì đây? Ngươi đạp cửa làm cái gì? Cửa hỏng ngươi bồi à?" Đối mặt nhân viên lễ tân chất vấn, Hứa Dương lựa chọn không nhìn, hắn tự tay đẩy ra cửa phòng vệ sinh, kết quả không có đẩy ra, trên cửa khóa, hơn nữa còn là từ bên trong khóa ngược lại, rõ ràng phòng vệ sinh là có người. Hứa Dương không kịp nghĩ nhiều, nâng lên một cước, lại đem cửa phòng vệ sinh đá văng. Theo cửa bị đá văng, số lớn nước từ phòng vệ sinh chảy ra, Hứa Dương càng là cơ thể một cái lảo đảo. Đợi cho hắn thật vất vả đứng vững, nhìn thấy trong phòng vệ sinh tình huống sau đó, con người lại là co rụt lại, mà đứng tại Hứa Dương bên cạnh lại nhảy nhân viên lễ tân, lúc này cũng há to mồm, một câu nói đều không nói được. Lập tức, nhân viên lễ tân liền phát ra một tiếng bén nhọn tiếng thét chói tai. A, chỉ thấy tại phòng vệ sinh nhỏ hẹp trong bồn tắm, một cái thân thể trần truồng nam nhân đang lặng lặng nằm ở bên trong, một cái tay khoác lên trên bàn, trong bồn tắm không ngừng có nước tuôn ra, treo trên vách tường vòi hoa sen, bây giờ cũng là mở, vòi phun đối diện nam nhân chẳng những phun ra lấy. Thấy cảnh này, Hứa Dương đối với còn tại thét chói hai nhân viên lễ tân hô, gọi xe cứu thương, thuận tiện báo cảnh sát. Nói xong, Hứa Dương liền đi tiến phòng vệ sinh. Nhưng lại tại Hứa Dương tiến vào phòng vệ sinh thời điểm, nguyên bản gian phòng không một bóng người, đột nhiên từ xó xỉnh lao ra một người, trực tiếp chạy mất dép, trực tiếp đem nhân viên lễ tân đụng đổ trên mặt đất, té xuống đất nhân viên lễ tân bị sợ lại hét dầm lên. Hứa Dương nghe được động tĩnh sau đó, vội vàng xoay người, vọt ra, chuẩn bị đi truy kích ra hỏa này. Nhưng đối phương tốc độ rất nhanh, Hứa Dương mới đi tới cửa, đối phương đã xông vào trong thang lầu, đảo mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Đợi cho Hứa Dương đuổi tới dựa vào trong thang lầu thời điểm, đối phương đã không thấy. Bây giờ, Hứa Dương mặt gặp hai cái lựa chọn, hoặc là đuổi bắt ra hỏa này, hoặc là đi phòng vệ sinh cứu người. Ngắn ngủi do dự sau đó, Hứa Dương vẫn là từ bỏ truy kích, nhanh chóng quay ngược về phòng. Tiến vào phòng vệ sinh sau đó, Hứa Dương tiện tay đem chuyển phát nhanh cùng điện thoại đặt ở trên bồn rửa tay, đi qua tắt đi vòi hoa sen, tiếp đó liền đi đến bồn tắm lớn bên cạnh, vươn tay ra sờ cổ tay người đàn ông. Xúc tu lạnh buốt, nhiệt độ cơ thể rất thấp, căn bản sờ không tới mạch đập. Hứa Dương thấy thế, lập tức trong lòng chợt lạnh, gia hỏa này sợ là đã treo. Cứ việc trong lòng có cái suy đoán này, Hứa Dương vẫn là trước tiên đem vòi nước đông sen đóng lại, sau đó đem nam nhân từ trong bồn tắm đẩy ra ngoài. Đưa tay ra, đặt dưới lỗ mũi, Hứa Dương cũng không có cảm nhận được hô hấp, hắn lại đem để tay tại nam nhân động mạch cổ bên trên, căn bản không có cảm nhận được mạch đập, Hứa Dương càng cảm thấy bất an. Nhưng hắn cũng không có từ bỏ, bắt đầu cho nam nhân làm tim phổi khôi phục. Lúc này, đứng ở cửa nhân viên lễ tân cũng cuối cùng trở lại bình thường, lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu gọi cấp cứu điện thoại. "Uy, 120 đi, nơi này có người ngâm nước, địa chỉ là Tân Dương thành phố Dương Thành Phúc Viên Lộ Phúc Nguyên khách sạn." Nhưng mà, ngay lúc này, Hứa Dương lại ngừng lại trong tay động tác, ngẩng đầu, nhìn về phía nhân viên lễ tân, sắc mặt âm trầm nói, "Không cần, trực tiếp báo cảnh sát a." "A?" Nhân viên lễ tân sửng sốt một chút, Hứa Dương giải thích nói, "Hắn đã chết." Nghe được Hứa Dương nói như vậy, nhân viên lễ tân vội vàng cúp điện thoại, bắt đầu gọi điện thoại báo cảnh sát. Toàn thân ướt đẫm Hứa Dương, ngồi liệt trên mặt đất, nhìn xem nằm dưới đất nam nhân, sắc mặt hết sức căm trầm, đồng thời, hắn cũng tại đánh giá nam nhân. Nam nhân lớn chừng 25-26 tuổi, đại chúng khuôn mặt, giữ lại riêng mép, bụng địa, nhìn làn da tinh tế tỉ mỉ trình độ cùng ngón tay mài mòn trình độ, hẳn không phải là lao động chân tay giả. Bây giờ, nam nhân con ngươi trợn to, hai mắt sung huyết, bộ mặt sừng, toàn thân sưng phù, đỏ tím, cơ thể cứng ngắc, điển hình chìm vong đặc thủ. Nhưng để Hứa Dương cảm thấy ngoài ý muốn cùng kỳ quái là, người chết mặc dù là chỉ mất, có thể trước khi chết không có chút nào dễ rủa dấu hiệu. Chương 47, phẫn nộ sẽ bao phủ người lý trí. Chương 47, phẫn nộ sẽ bao phủ người lý trí. Nhìn xem nằm dưới đất người chết, Hứa Dương cảm giác có chút quen thuộc, dường như đang chỗ nào gặp qua. Cẩn thận hồi tưởng một phen, Hứa Dương nhớ tới gia hỏa này là ai. Hàn Lỗi, 15 giới cao tam lớp 4 học sinh, mặc dù mười mấy năm qua đi, Hàn Lỗi tướng mạo có biến hóa rất lớn, có thể Hứa Dương vẫn là nhận ra hắn. Đang phán đoán ra người chết thân phận sau đó, Hứa Dương lại nghĩ tới vừa rồi từ trong phòng chạy ra ngoài gia hỏa, hắn vội vàng từ dưới đất đứng lên, từ trên bồn rửa tay cầm điện thoại di động lên cùng chuyển phát nhanh, liền đi ra phía ngoài, hắn tính toán đuổi theo tên kia. Cứ việc Hứa Dương biết, cho dù bây giờ hắn đi truy, cũng không nhất định có kết quả, có thể cuối cùng thử xem. Nhưng lại tại Hứa Dương đi ra phòng vệ sinh thời điểm, nhìn thấy Hứa Dương muốn đi, vừa đánh xong điện thoại báo cảnh sát đại sảnh tiểu tỷ tỷ, trực tiếp ngăn tại Hứa Dương mặt phía trước. "Ngươi không thể đi, ta đuổi theo người hiểm nghi. Ngươi không thể đi, ngươi đi ta liền nói không rõ. Cảnh sát chẳng mấy chốc sẽ tới, bọn hắn sẽ thăm dò hiện trường, sẽ không oan uổng ngươi." "Không được, ngươi không thể đi, nói không chừng ngươi cùng hung thủ là cùng một bọn." Nghe được sân khấu mà nói, Hứa Dương trong nháy mắt bó tay rồi. Hắn không muốn giải thích cái gì, hắn bây giờ chỉ muốn đuổi theo người hiểm nghi, trực giác nói cho hắn biết, vừa rồi tên kia rất có thể chính là giết chết Hàn Lỗi hung thủ, hơn nữa gia hỏa này rất có thể cùng Nghiệt Tử có quan hệ. Nhưng lại tại Hứa Dương dự định rời đi thời điểm, vừa rồi động tĩnh bên này đã sớm đưa tới các khách trọ chú ý, nhao nhao đi ra vây xem, lúc nghe 409 người chết, lập tức vỡ tổ, nhao nhao bắt đầu nghị luận lên, nhìn thấy Hứa Dương muốn đi, được nghe lại sân khấu nói Hứa Dương cùng chuyện này có liên quan, nhao nhao ngăn cản Hứa Dương, không để hắn đi. Nghe người vây xem mồm năm miệng mười nghị luận, Hứa Dương biết hắn không có khả năng rời đi, thế là hắn liền lưu lại hiện trường, không để cho người khác đi vào phòng, chờ đợi cảnh sát đến. Gặp Hứa Dương không đi, đại sảnh tiểu tỷ tỷ lập tức nhẹ nhàng thở ra, nhưng nhìn hướng Hứa Dương ánh mắt lại cực kỳ bất thiện, có lẽ tại tiểu cô nương này trong mắt, Hứa Dương cùng hung thủ giết người không có gì khác biệt. Sở dĩ có thể như vậy, chủ yếu là Hứa Dương vừa mới cử động quá dọa người, một lời không hợp liền đập cửa, gian phòng có người thoát đi hiện trường, hắn chẳng những không có tránh né, ngược lại đuổi theo. Khi nhìn đến thi thể sau đó, hắn thế mà không sợ, ngược lại tỉnh táo để chính mình báo cảnh sát, đây là người bình thường phản ứng sao? rõ ràng không phải. Đối với Hứa Dương sinh ra địch ý, hơn nữa 10 phần cảnh giác, không chỉ sân khấu một người, những phòng khác khách trọ bây giờ ngăn ở hành lang, phòng bị Hứa Dương chạy trốn. Thấy cảnh này, Hứa Dương không có để ý, hắn bây giờ tại nghĩ là những chuyện khác. Căn cứ vào người chết tình huống, người chết ngâm nước thời gian, chỉ ít có 10 phút trở lên. Nói một cách khác, người chết là tại Hứa Dương đi vào phòng trước đây một khắc này tử vong. Rõ ràng, nghiệt tử cái gọi là 10 phút cho chơi, chỉ chính là người chết thời gian tử vong. Lại là gia hỏa này. Hứa Dương sắc mặt âm trầm nói. Đinh. Đúng lúc này, điện thoại di động kêu, nghiệt tử lần nữa phát tới tin tức. Nghiệt tử, quá độ do dự, sẽ để cho ngươi bỏ lỡ rất nhiều thứ, tỉ như sinh mệnh, thật đáng tiếc, ngươi không thể hoàn thành trò chơi. Hứa Dương nhìn thấy cái tin tức này, lập tức giận không kìm được. Quỷ đế, ngươi tờ mờ giờ đến cùng là ai? Vừa rồi tại gian phòng người có phải hay không là ngươi? Nghiệt tử, kỳ hỉ. Ngươi đoán. Quỷ đế, đoán mẹ ngươi. Nghiệt tử, phẫn nộ là vô năng giả vũ khí, phẫn nộ sẽ bao phủ người lý trí, để cho người ta trở nên ngu xuẩn, ngươi bây giờ khiến ta thất vọng. Nhìn xem nghiệt tử gửi tới tin tức, Hứa Dương mặt cho dần dần bặm mẹo, hắn rất muốn đem điện thoại đập. Từ hắn bắt đầu điều tra Phương Uyển Nhi vụ án, liền gặp gia hỏa này, mà gia hỏa này từ đầu tới đuôi đều đang đùa bỡn hắn, mà lại là lặp đi lặp lại nhiều lần trêu vào hắn, cái này khiến Hứa Dương có thể nào không tức giận giận đâu. Có thể Hứa Dương cũng rất nhanh tỉnh táo lại. Cứ việc nghiệt tử nói lời rất khó nghe, tràn đầy mỉa mai cùng chế giễu hương vị, nhưng có câu nói nói không sai, phẫn nộ chính xác sẽ bao phủ người lý trí. Ngay tại Hứa Dương dần dần tỉnh táo lại sau đó, nghiệt tử lại phát tới tin tức. Nghiệt tử, chúng ta lại chơi một cái trò chơi mới. Quỷ đế, ngươi chính là một cái trốn ở chỗ tối tăm chuột, không thể lộ ra ngoài ánh sáng, có loại chính diện đỏ sức ca nghiệt tử, ha ha. Phép khích tướng. Xem ra ngươi còn không tính ngu xuẩn, nhanh như vậy liền hấp thụ giáo huấn, đáng tiếc, phép khích tướng của ngươi quá mức vụ bè, ta sẽ xuất hiện ở trước mặt ngươi, nhưng không phải bây giờ, ngươi bây giờ còn chưa có tư cách cùng ta đọ sức. Quỷ đế, không có tư cách. Vậy bây giờ tính là gì? Nghiệt tử, đây chỉ là trò chơi mà thôi, chứng minh chính ngươi trò chơi. Quỷ đế, chứng minh. Ta không cần hướng ngươi chứng minh cái gì, ta cũng không chơi, ta sẽ không cầm nhân mạng tới chơi trò chơi, ngươi người điên. Nghiệt tử, điên rồ. Rất không tệ đánh giá. Nghiệt tử, ngươi có thể lựa chọn không chơi, nhưng trò chơi đã bắt đầu, cũng sẽ không bởi vì ngươi ra khỏi mà kết thúc, người báo thù xuất hiện lần nữa, 26 người, bây giờ còn lại 6 người, nếu như ngươi lựa chọn thối lui ra lời nói, 6 người này sẽ chết, hơn nữa rất nhanh. Nhìn thấy cái này, Hứa Dương con ngươi chợt có rút lại một chút. Người báo thù? Hung thủ là người báo thù? Hắn vì cái gì báo thù? Vì ai báo thù? Vấn đề liên tiếp này, theo nghiệt tử câu nói này, trong nháy mắt tràn ngập tại Hứa Dương trong đầu. Mặt khác, căn cứ vào nghiệt tử mà nói, Hứa Dương cũng xác định một sự kiện. Vụ án này nhằm vào chính là 15 giới cao tam lớp 4 nam sinh, toàn bộ lớp học 39 người, nam sinh 26 người, Tây Giao phát hiện 17 cố nam tính thi thể, trước đó không lâu lại có một cái gia hỏa chết bởi ngoại ý muốn mà bây giờ 409 lại chết một cái, cộng lại là 19 người. Thiếu một cái. Nhưng Hứa Dương rất nhanh lại nghĩ tới Phương Thiến cho mình ảnh chụp tổng cộng 17 tấm, lại có 18 cái số hiệu, nếu như mỗi một cái số hiệu đều đối ứng một cái người chết lời nói, cái kia vừa lúc là 20 người, đã như thế, 26 nam sinh chỉ còn lại 6 người. Nhưng có một điểm là Hứa Dương không nghĩ ra, nếu như hung thủ hoặc có lẽ là người báo thủ là đang vì Phương Uyển Nhi báo thủ mà nói, như vậy con mồi của hắn hẳn là 25 nam sinh, có thể nghiệt tử lại nói 26 nam sinh cũng là con mồi, đó có phải hay không lời thuyết minh, hung thủ không phải cao tam lớp 4 học sinh. Nếu quả thật như vậy mà nói, cái kia phía trước Hứa Dương cùng cảnh sát phỏng đoán, hung thủ là cao tam lớp 4 học sinh chính là sai. Ngay tại Hứa Dương lúc nghĩ những thứ này, nghiệt tử phát tới tin tức mới. Nghiệt tử, tận mắt nhìn đến sinh mệnh mất đi, ngươi là lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, vẫn là lựa chọn ngăn cản đâu? Hứa Dương trầm mặc. Nghiệt tử tiếp tục nói, lựa chọn của ngươi không cần nói cho ta. Ta cho ngươi biết cái tiếp theo trò chơi. Nghĩa tử, mở ra chuyển phát nhanh, căn cứ vào bên trong tin tức, tìm được hắn, thời gian nửa giờ, có lẽ ngươi có thể cứu hắn, nhưng nhớ kỹ ngươi chỉ có nửa giờ, đương nhiên, ngươi có thể lựa chọn cự tuyệt, trò chơi bắt đầu, chúc ngươi may mắn, kỳ hỉ. Tại sao cái này, nghĩa tử không tiếp tục phát tin tức, Hứa Dương nhìn thời gian một cái, 15 giờ 25 phút để điện thoại di động xuống, Hứa Dương sẽ mở chuyển phát nhanh, từ bên trong rơi ra một tấm hình. Đây là một tấm không trọn vẹn ảnh chụp chỉ có một cái đầu, là từ nào đó tấm hình bên trên cắt may xuống. Một thiếu niên, niên linh chỉ có 17, 18 tuổi, tiểu hỏa nhi rất tinh thần, hơi bị đẹp trai, cười rất vui vẻ, nhìn hẳn là một cái tính cách người cởi mở. Khi nhìn đến ảnh chụp trong nháy mắt, Hứa Dương liền nhận ra thiếu niên là ai, Vương Mạnh, cũng là 15 giới cao tam lớp 4 học sinh. Tại ảnh chụp mặt sau, còn có một hàng chữ, là một cái địa chỉ. Xuân Viên Trung Cư, Ba Đơn Nguyên, 402. Hứa Dương, ngươi làm sao ở chỗ này? Ngay tại Hứa Dương xem xét chuyển phát nhanh bên trong tin tức thời điểm, cảnh sát đã đuổi tới hiện trường, một cái hơn 40 tuổi nam nhân, ăn mặc đồng phục, đi tới Hứa Dương mặt phía trước. Lưu đồn trưởng, sao ngươi lại tới đây? À, Đường Phúc Viên sở trưởng đồn công an Lưu Thiên Dã, nghe được Hứa Dương hỏi như vậy, lập tức cười. Tiểu tử, đến cùng ngươi là cảnh sát, hay ta là cảnh sát, ngươi vì cái gì ở chỗ này? Hứa Dương nhìn xem Lưu Thiên Dã, sắc mặt lao nhanh biến hóa một chút, liền đối với Lưu Thiên Dã nói đạo, Lưu đồn trưởng, tình huống cụ thể chờ một hồi rồi nói, ta bây giờ muốn đi một chỗ, hy vọng Lưu đồn trưởng có thể phối hợp ta. À, tiểu tử ngươi đang làm cái gì? Ta nói với ngươi nhưng mà, không đợi Lưu Thiên Dã nói xong, Hứa Dương đem trong tay chuyển phát nhanh trực tiếp nhét vào trong ngực hắn. Cô cẳng liền hướng trong thang lầu chạy tới. Vừa chạy, vừa nói, không có thời gian giải thích, nhanh thông chi đội hình sự Dương đội trưởng, nói cho nàng, Nghiệt Tử hành động o, o nhìn xem đảo mắt liền chạy mất Hứa Dương, Lưu Thiên Giám một mặt mộng bức đứng tại chỗ. Cảnh sát, không thể để hắn đi, hắn là người hiểm nghi. Cảnh sát sau khi đến, người vây xem cũng bị xua tan, không có người lại nhìn chằm chằm Hứa Dương, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, vừa rồi cảnh sát không đến thời điểm, Hứa Dương không có chạy, nhưng bây giờ cảnh sát tới, Hứa Dương lại chạy, cái này khiến khách sạn sân khấu tiểu tỷ tỷ lập tức gốc. Những người khác thấy thế, cũng mồm năm miệng mười kêu lên. Tiểu tử kia là từ 409 đi ra ngoài, không thể để hắn chạy. Xong, người hiểm nghi chạy trốn, cảnh sát đồng chí các ngươi mau đuổi theo a. Đây là chạy án a. Bây giờ người hiểm nghi đều lớn lối như vậy sao? Cảnh sát tới còn chạy. Ai, ngươi vừa rồi không nghe thấy đi, nhân gia cùng cảnh sát nhận biết. Chẳng lẽ hắn cũng là cảnh sát, nhưng nhìn niên kỷ không giống a. Nghe được sân khấu kêu to, còn có quần chúng vây xem âm thanh, Lưu Thiên Giá cũng lấy lại tinh thần tới, vội vàng hướng bên người nhân viên cảnh sát nói, các ngươi lưu tại nơi này thăm dò hiện trường, Tiểu Vương đi theo ta. Nói xong, Lưu Thiên Giá cũng sắp bước hướng trong thang lầu đi đến, một cái tuổi trẻ cảnh sát nghe vậy, vội vàng đi theo. Lưu Thiên Giá vừa đi, vừa móc ra điện thoại, gọi Dương Tuyết Kỳ điện thoại, đem tình huống bên này nói đơn giản một chút. Dương Tuyết Kỳ tại nghe xong sau đó, trầm mặc vài giây đồng hồ, sau đó nói, vô điều kiện phối hợp Hứa Dương. Dương đội, cái này không phù hợp quy củ. Nhưng mà, không đợi Lưu Thiên Giá nói xong, Dương Tuyết Kỳ liền nói, việc quan hệ Tây Giao án mạng, mạng người quan trọng sự tình, quy củ có thể lui về phía sau thả một chút. Nghe được Dương Tuyết Kỳ nâng lên Tây Giao án mạng, Lưu Thiên Giá ngừng lại lúc trong lòng run lên, không còn nói nhảm, vội vàng nói, ta lập tức phối hợp hành động. Điện thoại cúp máy, Lưu Thiên Giá để điện thoại di động xuống, tiến vào thang máy, nhìn xem trong tay ảnh chụp, nghĩ đến vừa mới một màn, Lưu Thiên Giá tức giận nói, tiểu tử này lại tại tìm việc cho ta nhi, người tuổi trẻ bây giờ à? Chương 48, 10 năm trước án mất tích chương 48, 10 năm trước án mất tích Xuân Viên trung cư ở vào trung tâm thành phố, tới gần Đông Giao, cùng Lê Minh trung cư loại này lão trung cư bất đồng chính là, Xuân Viên trung cư là những năm gần đây mới xây dựng nổi trung cư, mặc kệ là vật nghiệp, bảo an, xanh hóa, vẫn là hoàn cảnh sống, đều không phải là Lê Minh trung cư có thể so sánh được. Đương nhiên, giá phòng nơi này cũng so Lê Minh trung cư đắt không biết bao nhiêu lần. Hứa Dương từ Phúc Nguyên khách sạn đi ra không bao lâu, tại hắn chuẩn bị đón xe taxi thời điểm, Vương Bằng lái xe cảnh sát dừng ở Hứa Dương bên cạnh. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Lưu Thiên Giã, nhìn xem Hứa Dương, nói, lên xe. Hứa Dương cũng không có do dự, trực tiếp lên xe cảnh sát. Đi chỗ nào? Xuân Viên trung cư. Vương Bằng cũng không nói nhảm, một cước chân ga, xe cảnh sát liền lao nhanh lái rời hiện trường. Lưu Thiên Giã quay đầu, nhìn xem ngồi ở hàng sau Hứa Dương, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Tiểu Dương, cái này vào cuối tuần, ngươi không ở nhà thật tốt đợi, chạy đến làm gì? Tiểu tử ngươi liền không thể để ta bớt lo một chút sao? Lưu Thiên Giã đã hơn 40 tuổi, bởi vì khu quản hạt ngay tại Lê Minh trung cư khu vực, hai người tự nhiên khó tránh khỏi giao tiếp. Hai người kỳ thực rất quen, Lưu Thiên Giã nhi tử bây giờ lên lớp 11, từ sơ trung bắt đầu, Hứa Dương chính là hắn thầy dạy kèm tại nhà, lại thêm Hứa Dương chi phía trước hiệp trợ cảnh sát phá án, ngoài cộng thêm 3 năm trước đây Hứa Dương nhị thúc mất tích sự tình, Hứa Dương là 3 ngày 2 đầu hướng về đồn công an chạy, nghĩ chưa quen thuộc cũng khó khăn. Cái này không, mới lên xe, Lưu Thiên Giã giống như một lão phụ thân một dạng lại nhảy đứng lên. Có thể Hứa Dương lúc này tâm hoàn toàn không ở nơi này phía trên, hắn vẫn luôn đang suy tư Nghiệt Tử vì sao muốn làm như vậy. Phía trước, Hứa Dương cảm thấy Nghiệt Tử là vụ án này người bạch ra, càng là hung thủ, có thể căn cứ vào bây giờ phát sinh hết thảy, Hứa Dương đối với cái suy đoán này bắt đầu dao động. Nhất là tại hắn tiến vào 409 gian phòng thời điểm, trong phòng ngoại trừ người chết bên ngoài, lại còn có một người. Hứa Dương là một cái rất người cẩn thận, đối với nguy hiểm phát giác cũng so với người bình thường muốn nhạy cảm rất nhiều, có thể trong phòng có người, hắn thế mà không có phát giác được, này liền rất kỳ quái. Uy, ta đã nói với ngươi đâu, tiểu tử ngươi tại sao lại không nói lời nào? Lưu Thiên Giã đưa tay ra chụp Hứa Dương một cái tát, tức giận nói. Phụ trách lái xe nhân viên cảnh sát Vương Bằng thấy cảnh này, nhịn không được quay đầu, liếc mắt nhìn sở trưởng, lại từ kính chiếu hậu liếc mắt nhìn Hứa Dương, trong lòng tự đủ tiểu tử này lai lịch gì, luôn luôn nghiêm khắc sở trưởng, như thế nào trở nên như cái lao phụ thân một dạng đâu? Hứa Dương lấy lại tinh thần, nhìn về phía Lưu Thiên Giã, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, Lưu thúc, 10 năm trước Phương Uyển Nhi án mất tích, hẳn là ngươi qua tay làm à? Lưu Thiên Giã nghe vậy, sửng sốt một chút, tiếp đó gật gật đầu nói, đúng a, thế nào? Có thể cho ta nói một chút tình huống lúc đó sao? Ngươi hỏi cái này chút làm cái gì? Hứa Dương không nói lời nào, chỉ là yên tĩnh nhìn xem Lưu Thiên Giã. Nhìn thấy Hứa Dương cái dạng này, Lưu Thiên Giã thở dài bất đắc dĩ một tiếng, chậm rãi nói, nói lên 10 năm trước án mất tích, ta cũng rất nghi hoặc. Ân. Hứa Dương sửng sốt một chút, vô ý thức hỏi, vụ án có kỳ quặc? Lưu Thiên Giã lại lắc lắc đầu nói, kỳ quặc ngược lại là không có gì kỳ quặc, chính là cảm giác là lạ. Nói đến đây, cũng không đợi Hứa Dương hỏi cái gì, Lưu Thiên Giã liền trực tiếp nói, 10 năm trước, Lưu Thiên Giã vẫn là một cái nhân viên cảnh sát, bất quá, khi đó hắn đã là một cái lão nhân viên cảnh sát. Cảnh sát nhân dân việc làm rườm rà, ngày bình thường chủ yếu chính là giải quyết quê nhà tranh chấp, ngẫu nhiên cần phối hợp cảnh sát hình sự phá án, giữ gìn trị an cái gì. 3 tháng đông dương một ngày, bọn hắn đột nhiên tiếp vào điện thoại báo cảnh sát, nói có người mất tích, hư hư thực thực là ngộ hại. Tiếp vào cái này điện thoại báo cảnh sát sau đó, Lưu Thiên Giã bọn hắn lập tức xuất cảnh, đầu tiên là đi đến Dương Thành Đại học tìm hiểu tình hình. Hiểu biết, Phương Uyển Nhi lại lần nữa học kỳ khai giảng tháng thứ nhất sau đó, liền sẽ không có đi hướng về trường học, bởi vì là đại học năm tư, các học sinh sắp tốt nghiệp, đại bộ phận học sinh đều bận rộn ném sơ yếu lý lịch, viết luận văn, tìm việc làm, căn bản không có người để ý Phương Uyển Nhi, cuối cùng vẫn là Phương Uyển Nhi phòng ngủ bạn cùng phòng, mách cho lão sư, Phương Uyển Nhi đã một tháng rất không có tới đi học, lúc này mới gây nên xem trọng, sau đó mới lựa chọn báo cảnh sát. Có thể học trường học biết đến tình huống cũng không nhiều, Phương Uyển Nhi tính cách điềm tĩnh, không thể nào chủ động trao đổi với người, cũng không tham gia hoạt động gì, mặc dù vóc người không tệ, nhưng vẫn là không có gây nên quá nhiều người chú ý. Cảnh sát ở trường học bên này không có bắt được quá nhiều manh mối, liền trước tiên liên hệ hắn người nhà. Có thể căn cứ vào nhà hắn người nói, Phương Uyển Nhi cũng không trở về nhà, cũng có một đoạn thời gian rất dài không cùng bọn hắn liên lạc. Một lần cuối cùng lúc liên lạc, Phương Uyển Nhi nói nàng lập tức sẽ tốt nghiệp, đang bận lấy tìm việc làm. Cha mẹ cũng biết đại học sĩ sau khi tốt nghiệp, tìm việc làm độ khó rất lớn, cũng không có quấy rầy Phương Uyển Nhi. Trường học không có, lão gia cũng không có, cảnh sát lại căn cứ vào hắn đồng học cùng bạn cùng phòng cung cấp manh mối, đi Phương Uyển Nhi phía trước thực tập công ty hỏi thăm qua, cũng không có tìm được nàng. Về sau, vẫn là tại một cái bạn cùng phòng không có ý định dưới sự nhắc nhở, cảnh sát mới biết được, Phương Uyển Nhi còn tại Lê Minh Trung cư thuê phòng ở. Thế là, bọn hắn lại đi tới Lê Minh Trung cư tìm kiếm, nhưng cuối cùng kết quả vẫn là không thu hoạch được gì. Tại liên tục rất nhiều ngày, tìm rất nhiều nơi sau đó, tìm khắp tìm không có kết quả sau đó, cảnh sát cũng dần dần buông lỏng tìm kiếm cường độ, dù sao, cảnh sát việc làm cũng rất nhiều, không thể là vì người nào đó hao phí quá nhiều tinh lực. Phía trước khẩn cấp tìm kiếm, là bởi vì người báo cảnh sát nói Phương Uyển Nhi có thể ngộ hại, nhưng từ kết quả của điều tra đến xem, Phương Uyển Nhi căn bản không có ngộ hại, nàng chỉ là đơn thuần mất tích mà thôi. Nhưng lại tại cảnh sát buông lỏng tìm kiếm cường độ thời điểm, Phương Uyển Nhi lão gia cảnh sát lại truyền đến tin tức, Phương Uyển Nhi về nhà. Người tìm được, cảnh sát cũng nhẹ nhàng thở ra, vụ án này cũng liền như thế không giải quyết được gì. Nghe xong Lưu Thiên Giã giảng thuật, Hứa Dương mở miệng hỏi, Phương Uyển Nhi mất tích trong khoảng thời gian này, nàng đi đâu nhi? Làm cái gì? Tại sao lại mất tích? Cái này cũng là ta cảm thấy nghi ngờ chỗ. Trước đây, Phương Uyển Nhi xuất hiện sau đó, cảnh sát chúng ta cũng hỏi thăm qua nàng liên quan tình huống, nàng nói nàng đi Tân Hải tìm việc làm đi, bởi vì kinh tế túng quẫn, lại không tốt ý tứ cùng người nhà bên trong mở miệng, cho nên mới không có liên hệ người trong nhà. Chuyện này là thật sao? Hứa Dương hỏi. Lưu Thiên Giã lắc lắc đầu nói, chúng ta phía trước đang điều tra thời điểm, căn bản là không có phát hiện nàng rời đi Dương Thành, đối với nàng cái giải thích này, chúng ta cũng không tin. Vậy tại sao không thâm nhập điều tra đi? Chỉ là, mới hỏi xong Hứa Dương liền phản ứng lại. Quả nhiên, Lưu Thiên Giã cười khổ nói, người tìm được, mà lại là hoàn hảo không hao tổn, đối với nàng vì cái gì mất tích sau đó lại đi đâu nhỉ, nàng không muốn nói, chúng ta cũng sẽ không truy đến cùng, dù sao người không có chuyện gì liền tốt. Nói đến đây, Lưu Thiên Giã tiếp tục nói, bất quá, ngoại trừ cảnh sát chức trách, ta đã từng chuyên môn hỏi qua nàng, có thể nàng vẫn là lần kia lý do thoái thác, ta khuyên giới nàng vài câu, cũng sẽ không hỏi nhiều nữa. Phương Uyển Nhi sau khi trở về, có cái gì khác biệt sao? Lưu Thiên Giã nghĩ nghĩ, nói, chúng ta cùng nàng không quen, không có phát hiện có cái gì khác biệt, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, có chuyện ngược lại có chút đặc biệt. Ân, chuyện gì? Tại chúng ta tìm kiếm Phương Uyển Nhi thời điểm, cũng có một người cũng tại tìm kiếm nàng, hơn nữa vô cùng ra sức. Nghe thấy lời ấy, Hứa Dương lập tức hai mắt tỏa sáng. Ai? Nam hay nữ vậy? Đều cái gì? Làm cái gì? Lưu Thiên Giã quay đầu, thật sâu nhìn Hứa Dương một mắt. Hứa Dương thấy thế, có chút lúng túng sờ lỗ mũi một cái, bất quá, Lưu Thiên Giã không có trách cứ Hứa Dương, mà là nói, cụ thể kêu cái gì, ta quên đi, ta chỉ nhớ rõ hắn họ Vương, tựa như là cái nhân viên chuyển phát nhanh. Ân. Lời này vừa nói ra, Hứa Dương đột nhiên ngồi thẳng cơ thể, nhìn xem Lưu Thiên Giã ánh mắt, hỏi, hắn có phải hay không gọi Vương Khải? Tựa như là gọi cái tên này, nhưng mà không phải, ta cũng không xác định, dù sao, chuyện này đều đi qua 10 năm. Lưu Thiên Giã nhưng có chút bất đắc dĩ nói, hắn là Phương Uyển Nhi người nào? Căn cứ chính hắn nói, hắn là Phương Uyển Nhi đồng học, bất quá là cao trung đồng học, bởi vì không có thi lên đại học, liền thật sớm đi ra công tác. Thật chẳng lẽ là hắn? Hứa Dương cúi đầu nhíu mày lẩm bẩm nói. Mà lúc này, Lưu Thiên Giã lại nghĩ tới điều gì, đột nhiên nói, à, đúng, nói lên cái này nhân viên chuyển phát nhanh, ta lại nghĩ tới một chuyện tới. Chuyện gì? Trước đây Phương Uyển Nhi bị tìm được về sau, nhân viên chuyển phát nhanh là cái thứ nhất đi tìm Phương Uyển Nhi, nhưng không biết vì cái gì, hai người bọn họ đại xảo một trận, còn nói Phương Uyển Nhi không phải Phương Uyển Nhi. Sau đó thì sao? Hứa Dương đội vàng hỏi. Lưu Thiên Giã lắc đầu, nói, chuyện này phát sinh thời điểm, chúng ta không ở tại chỗ, cũng chỉ là nghe người ta nhắc qua, không chút để ý. Dạng này à? Hứa Dương không có tiếp tục hỏi thăm nữa, mà là lâm vào trong trầm tư. Đi qua cùng Lưu Thiên Giã lần đối thoại này, Hứa Dương trong lòng có cái nào đó ngờ tới, đến nỗi có phải hay không, Hứa Dương còn cần xác định một chút. Thế là, Hứa Dương bấm Dương Tuyết Kỳ điện thoại. Tây giao án mạng nam tính người chết thân phận xác định chưa? Điện thoại kết nối sau đó, Hứa Dương trực tiếp hỏi. Xác định. Một tên sau cùng người chết không phải Vương Nhạc đúng không? A, làm sao ngươi biết? Hứa Dương cũng không trả lời vấn đề này, mà là nói, quả thật như thế. Cái gì? Ngươi đi thăm dò một chút Phương Uyển Nhi tại không có cao tam lớp 4 trước đây đồng học, xem bên trong có hay không một cái gọi Vương Khải người. Ngươi phát hiện cái gì? Dương Tuyết Kỳ tại đầu bên kia điện thoại hỏi. Hứa Dương cầm điện thoại di động, nhìn về phía ngoài cửa sổ, nheo mắt lại, nói, quả thật có chút phát hiện, nhưng còn cần nghiệm chứng. Nghe được Hứa Dương nói như vậy, bên đầu điện thoại kia Phương Uyển Nhi đang trầm mặc vài giây đồng hồ sau đó, nói, hảo. Hứa Dương không nói thêm gì nữa, trực tiếp cúp điện thoại. Lưu Thiên Giã lúc này đang nhìn Hứa Dương, gặp Hứa Dương cúp điện thoại, liền mở miệng hỏi, tiểu tử ngươi phát hiện cái gì? Ta tìm được tên kia. Hứa Dương điên khùng nói một câu, Lưu Thiên Giã là trực tiếp ngây ngẩn cả người. Tên kia? Tên nào? Hứa Dương không có trả lời vấn đề này, mà là hỏi, còn bao lâu đến Xuân Viên chung cư?
Lập tức tới ngay.
Vương Bằng nói.
Hứa Dương gật gật đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ, không nói thêm gì nữa. Lưu Thiên Giã nhìn xem Hứa Dương, muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì.
Chương 49, giảng co, giao dịch chương 49, giảng co, giao dịch cưỡi xe cảnh sát, Hứa Dương một nhóm ba người rất mau tới đến Xuân Viên chung cư, đồng thời thuận lợi tiến vào chung cư bên trong. Từ trên xe cảnh sát xuống, Hứa Dương ngẩng đầu, liếc mắt nhìn chung cư, tại chung cư cái nào đó gian phòng, thấy được một bóng người, Hứa Dương cùng hắn liếc nhau một cái, tiếp đó đạo nhân ảnh kia liền biến mất, mà Hứa Dương thì cúi đầu xuống, trực tiếp thẳng hướng ba đơn nguyên đi đến. Thời gian 15:50, việc quan hệ Tây Giao án mạng, nhưng Hứa Dương bọn hắn đi tới Xuân Viên chung cư thời điểm, vật nghiệp đã chiếm được thông chi, Hứa Dương bọn hắn rất thuận lợi lấy được 401 chìa khóa phòng. Ngồi thang máy, đi tới lầu 4, đứng tại 401 cửa ra vào, Hứa Dương cũng không có vội vã mở cửa, mà là lấy điện thoại di động ra, tìm được Nghiệt Tử, bắt đầu gửi đi tin tức. "Quỷ đế, ta biết ngươi là ai."
"Nghiệt Tử, so ta dự đoán phải nhanh, ta còn tưởng rằng còn phải lại chơi mấy vòng trò chơi, ngươi mới có thể đoán được ta là ai đâu."
"Quỷ đế, nếu như thế, ngươi có phải hay không nên đi ra?"
"Nghiệt Tử, ngươi chỉ biết là ta là ai mà thôi, lại không có tìm được ta."
"Quỷ đế, chơi ý lại."
"Nghiệt Tử, cái kia đến không đến mức, bây giờ ta còn có khác việc cần hoàn thành, tạm thời không thể cùng ngươi gặp mặt, bất quá, vì bù đắp áy náy của ta, ta chuẩn bị cho ngươi một cái đại lễ, hy vọng ngươi ưa thích." "Kì hỉ."
Tại đoạn văn này phát tới sau đó, Nghiệt Tử lại lần nữa im lặng, mà Hứa Dương cũng không có tái phát bất cứ tin tức gì, mà là ấn mở số điện thoại. Cất điện thoại di động, Hứa Dương đi đến 401 cửa ra vào, giơ tay lên, gõ cửa một cái.
"Đông đông đông."
Lưu Thiên Giã bọn người thấy thế, đều sửng sốt một chút, không rõ Hứa Dương vì sao muốn làm như vậy.
"Lý Dương, ta biết ngươi ở bên trong, ra đi."
Nhưng mà, trong gian phòng lại không hề có động tĩnh gì, tựa hồ bên trong căn bản là không có ai. Hứa Dương lại tiếp tục gõ cửa, một bên gõ cửa, vừa nói, "Ngươi đã giết nhiều người như vậy, phạm sai đã đầy đủ nhiều, không cần tiếp tục sai tiếp." Lời này vừa nói ra, đứng tại Hứa Dương sau lưng mấy người, đều cực kỳ hoảng sợ, nhao nhao nhìn về phía Hứa Dương.
"Hung thủ giết người tìm được."
Lưu Thiên Giã không hổ là cảnh sát thâm niên, hắn khi nghe đến câu nói này sau đó, trước tiên lui lại, đi tới một bên, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại, thỉnh cầu trợ giúp. Cùng lúc đó, trong gian phòng cuối cùng có phản ứng.
"Ta không có sai, bọn hắn đều đáng chết."
Một cái trầm thấp mà thanh âm khàn khàn từ trong phòng vang lên.
"Ngươi ưa thích Phương Uyển Nhi đúng không?"
Hứa Dương không còn gõ cửa, mà là hỏi.
Đối phương trầm mặc không nói.
"Xem bộ dáng là thích, cũng đúng, nếu như không phải ưa thích, ngươi làm sao có thể vì nàng giết nhiều người như vậy đâu?"
"Ưa thích thì thế nào? Chẳng lẽ ưa thích một người có lỗi sao?"
Hứa Dương lắc lắc đầu nói, "Ưa thích một người không sai, có thể giết người liền có lỗi. Bọn hắn đều đáng chết, là bọn hắn hại chết nàng, là bọn hắn làm thương tổn nàng, bọn hắn đáng chết, đáng chết, đáng chết."
Bên trong căn phòng người càng nói càng kích động, đồng thời còn có thể nghe được một nam nhân khác nhỏ xíu tiếng rên cùng tiếng kêu cứu, rõ ràng trong gian phòng không chỉ một người.
Nghe được cái này thanh âm rất nhỏ, Hứa Dương lập tức nhẹ nhàng thở ra.
"Nếu như ta cho ngươi biết, Phương Uyển Nhi không chết đâu."
Có két. Ngay tại Hứa Dương tiếng nói rơi xuống, 401 cửa phòng đột nhiên bị người từ bên trong mở ra, một cái hình thể gầy yếu nam nhân đứng ở cửa, tay trái nắm lấy một thanh dao nhọn, tay phải áp ở một người đàn ông cổ. Bây giờ, mũi dao liền chống đỡ tại nam nhân động mạch cổ bên trên. Cầm dao nam nhân không là người khác, chính là Lý Dương, mà bị hắn áp ở cổ nam nhân nhưng là hắn bạn học ngày xưa Vương Cường. Kèm theo môn mở ra, Hứa Dương cũng thấy rõ Lý Dương tướng mạo. Thân cao 1m75 tả hữu, cơ thể gầy yếu, làn da ngăm đen, mắt tăm rác, củ tỏi mũi, trên mặt loang loang lổ lổ, còn có mấy đạo hoặc sâu hoặc cạn vết sẹo, nhìn xem liền không giống người tốt, mà giờ khắc này, hắn thân mang tợ sữa chữa quần áo lao động, chắc hẳn hắn chính là mượn nhờ cái thân phận này mới thuận lợi tiến vào chung cư.
Lúc này, Lý Dương hai mắt đỏ bừng, đang gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dương.
"Không có khả năng, Phương Uyển Nhi đã chết."
Lý Dương hướng về phía Hứa Dương quát.
"Làm sao ngươi biết nàng chết? Chẳng lẽ ngươi tận mắt thấy?"
Hứa Dương không sợ hãi chút nào, đứng tại chỗ bất động, cùng Lý Dương nhìn nhau.
Lý Dương sững sờ, lập tức nói, "Mặc dù ta không có tận mắt thấy, nhưng ta biết, nàng chết."
"Là ai nói cho ngươi nàng chết?"
"Phương Thiến."
"Vẫn là Vương Nhạc?"
"Vẫn là Nghiệt Tử."
Lý Dương không nói gì, nhưng ở nghe được Nghiệt Tử cái tên này thời điểm, con ngươi của hắn vô ý thức co rút lại một chút, mà Hứa Dương cũng đã nhận được đáp án.
Gặp Lý Dương không nói lời nào, Hứa Dương đưa ánh mắt rơi vào Vương Cường thân bên trên. Vào giờ phút này hắn, mặt mũi bầm dập, toàn thân đẫm máu, cả khuôn mặt đều bị đánh thành đầu heo, người cũng hết sức không thanh tỉnh, nhưng cầu sinh bản năng để hắn khi nghe đến Hứa Dương âm thanh sau đó, vô ý thức bắt đầu dãy rủa cùng kêu cứu, nhưng loại này dãy rủa hiển nhiên là phí công. Đừng nhìn Lý Dương cơ thể gầy yếu, nhưng hắn khí lực lại rất lớn, hơn 100 cân Vương Cường, trong tay hắn giống như một đồ chơi đồng dạng, tùy ý nhào nặn.
Đưa về ánh mắt, Hứa Dương một lần nữa nhìn về phía Lý Dương, nói, "Phương Uyển Nhi cũng chưa chết, nàng còn sống."
"Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ngươi đừng nghĩ gạt ta."
Lý Dương rõ ràng không tin Hứa Dương nói lời.
"Nếu như ta có thể chứng minh Phương Uyển Nhi còn sống, chúng ta làm cái giao dịch như thế nào?"
"Ân."
Lý Dương, Lưu Thiên Giã, đám người, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, chẳng ai ngờ rằng Hứa Dương sẽ ở thời điểm này làm giao dịch, hơn nữa còn là cùng hung phạm làm giao dịch.
Lý Dương rất nhanh lấy lại tinh thần, nhìn xem Hứa Dương, nói, "Giao dịch gì?"
"Nếu như ta có thể chứng minh Phương Uyển Nhi còn sống, ngươi thả hắn."
"Nếu như ngươi không thể chứng minh đâu?"
Lý Dương phản hỏi.
"Vậy ngươi có thể giết hắn?" Ô ô ô ô, vốn là nghe được Hứa Dương đưa ra giao dịch, Vương Cường thấy được hy vọng ánh rạng đông, có thể hy vọng mới dâng lên, liền kèm theo Hứa Dương câu nói này nói ra mà phá diệt, hắn bắt đầu điên cuồng giãy giụa, trong miệng mơ hồ không rõ gào thét, tựa hồ muốn nói gì. Thế nhưng, cổ của hắn bị Lý Dương kìm chặt, miệng tức thì bị đánh không còn hình dáng, ngoại trừ phát ra tiếng nghẹn ngào bên ngoài, nói không nên lời một câu đầy đủ. Lưu Thiên Dã nghe vậy sau đó, càng là trong lòng cả kinh, vội vàng nói, không thể. Vốn là cùng hung phạm làm giao dịch liền đã đủ ngoại hạng, bây giờ còn thông qua một hồi giao dịch, quyết định sinh tử của một người, đây quả thực là hồ nháo, không, đây là xem mạng người như cỏ rác, Hứa Dương có tư cách gì xác định người khác sinh tử? Đừng nói Hứa Dương, chính là cảnh sát cũng không có quyền làm như vậy. Nhưng Lý Dương nghe vậy sau đó, tại ngắn ngủi suy xét sau đó, lại gật đầu nói, có thể, nhưng điều kiện phải thay đổi một chút. Ngươi nói, nếu như ngươi có thể chứng minh Nguyễn Nhi còn sống, ta có thể thả hắn, nhưng ngươi nhất thiết phải làm con tin của ta. Không thể. Lưu Thiên Dã nói, nhưng mà, mặc kệ là Hứa Dương, vẫn là Lý Dương cũng không có để ý tới Lưu Thiên Dã. Hứa Dương thản nhiên nói, có thể. Nếu như ngươi không thể chứng minh, ta muốn gặp những thứ khác năm người. Không có khả năng, nghĩ cũng đừng nghĩ. Nhưng mà, Hứa Dương lại nói, có thể. Lý Dương gặp Hứa Dương đáp ứng, lại nhếch miệng nở nụ cười, âm thanh lạnh lùng nói, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ngươi nói tính toán sao? Hứa Dương lắc đầu, nói, ta nói tự nhiên không tính. Vậy ngươi mẹ nó cùng ta nói lời vô dụng làm gì? Nhưng có người nói tính toán. Nói chuyện, Hứa Dương lấy điện thoại di động ra, ấn mở miễn đề, đối với điện thoại này nói, Dương đội, ngươi nghe chứ sao? Nghe được, ngươi có nắm chắc không? Dương Tuyết Kỳ hỏi. Đương nhiên. Nhưng mà, Dương Tuyết Kỳ nghe vậy lại trầm mặc. Hứa Dương tại đi tới lầu 4, cùng Nhiệt Tử nói chuyện phiếm hoàn tất sau đó, hắn liền bấm Dương Tuyết Kỳ điện thoại, mà hắn cùng Lý Dương đối thoại, tự nhiên bị Dương Tuyết Kỳ nghe được. Dương đội, là hình sự trinh sát tổng đội phó đội trưởng Dương Tuyết Kỳ sao? Lý Dương hỏi. Là ta. Đây là điều kiện của ta, nếu như các ngươi không đáp ứng, ta liền dẫn bạo trên người bom, đại gia đồng quy vu tận. Nói xong, Lý Dương lui lại hai bước, đem chính mình giấu ở phía sau cửa, đưa tay ra giật ra quần áo, tại y phục của hắn bên trong, đột nhiên có hai hàng bom. A! Một màn bất thình lình, đem hiện trường người vây xem giật nảy mình, giữa đám người có người rít gào lên âm thanh, càng có người trước tiên lựa chọn chạy trốn. Lưu Thiên Giã thấy cảnh này, con ngươi lập tức chợt co rụt lại. Hứa Dương cũng bị một màn này sợ hết hồn, nhưng hắn vẫn là cố giả bộ trấn định, con mắt cùng Lý Dương nhìn nhau. Có đáp ứng hay không? Lý Dương hướng về phía đám người quát. Nhưng mà, đầu bên kia điện thoại nhưng như cũ trầm mặc, rõ ràng chuyện này để Dương Tuyết Kỳ cũng không quyết định chắc chắn được. Nhưng vào lúc này, trong điện thoại vang lên một lão nhân âm thanh. Hứa Dương, ngươi là? Ngươi quả thực có thể chứng minh? Đương nhiên. Hảo, chuyện này ta đáp ứng. Đã xảy ra chuyện gì sao? Ta gọi ánh. Biến hóa bất thình lình, là tất cả mọi người đều bất ngờ, nhưng Hứa Dương cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại là Lý Dương sửng sốt một chút. Hắn nhìn xem Hứa Dương, lẩm bẩm nói, xem ra ngươi rất trọng yếu. Nói xong, cũng không đợi Hứa Dương nói cái gì, nói thẳng, bắt đầu đi. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở Hứa Dương trên thân. Hứa Dương không chút nào không hoảng hốt, chỉ thấy hắn từ trong túi lấy ra một cây bút, hướng về phía Lý Dương, nói, ngươi cũng không lạ lắm à. Ngươi làm sao sẽ có cây bút này? Lý Dương nhìn thấy bút sau đó, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, vội vàng hỏi. Những người khác thấy thế, gương mặt một bức, ánh mắt rơi vào bút bi bên trên, biểu lộ khác nhau. Hứa Dương cũng không trả lời Lý Dương vấn đề, mà là nói, ta đã chứng minh, ngươi có phải hay không nên thực hiện hứa hẹn. Đem bút cho ta xem một chút. Trước thả người. Trước tiên đem bút cho ta. Trước thả người. Hứa Dương một bước cũng không ngừng nói. Đem bút cho ta, bằng không thì ta liền giết hắn. Nói chuyện, Lý Dương trong tay đao nhọn mũi đao đã chống đỡ tại Vương Cường trên cổ, vốn là còn dễ rủa Vương Cường, trong nháy mắt không dám động. Có thể Hứa Dương lại biểu lộ lạnh lùng nói, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, nếu như ngươi giết hắn, chẳng những phải không đến cây bút này, hơn nữa vĩnh viễn cũng không khả năng biết Phương Uyển Nhi tung tích. Ngươi có ý tứ gì? Bởi vì trên cái thế giới này, chỉ có ta biết nàng ở đâu. Nàng ở đâu? Nói cho ta biết, nàng ở đâu? Lý Dương nghe vậy, trong nháy mắt trở nên càng thêm kích động lên. Thả ngươi. Hứa Dương ngữ khí vẫn như cũ không đội không chậm, tỉnh táo không giống cá nhân. Chương 50, thỏa hiệp chương 50, thỏa hiệp biến cố bất thình lình, để cho tại chỗ tất cả mọi người đều trở tay không kịp, nhưng bây giờ không phải suy xét điều này thời điểm, bởi vì Lý Dương cảm xúc bởi vì cây bút này xuất hiện, trở nên càng kích động lên. Bị hắn cưỡng ép Vương Cường, càng là nguy cơ sớm tối, sắc bén dao nhọn, một lần tại cổ bên trên vạch ra từng đạo lỗ hồng, máu tươi không ngừng thẩm thấu ra, nếu như tiếp tục nữa, Vương Cường rất có thể liền sẽ chết ở chỗ này. Tất cả mọi người đều rất khẩn trương, có thể duy trì có Hứa Dương lại biểu hiện rất tỉnh táo, hắn cứ như vậy nắm bút, lặng lặng nhìn Lý Dương. Tỉnh táo, ngàn bạn phải tỉnh táo. Lý Dương tại một hồi kịch liệt gào thét sau đó, lại thêm Lưu Thiên Giã ở bên trong mấy vị cảnh sát không ngừng chấn an phía dưới, dần dần trở nên tỉnh táo lại. Có thể Hứa Dương lại tại lúc này nói, ngươi nên thực hiện hứa hẹn. Lý Dương nhìn xem Hứa Dương, nói đúng ra, hắn là nhìn xem Hứa Dương tay bên trong bút bi. Trầm mặc sau một lát, nói, ngươi cầm bút tới. Không đợi Lưu Thiên Giã ngăn cản, Hứa Dương đáp ứng, hơn nữa hướng Lý Dương đi tới. Hứa Dương nguyên bản đứng yên vị trí, khoảng cách 401 liền không xa, bởi vậy, không đi hai bước Hứa Dương liền bước vào 401 gian phòng. Nhưng vào lúc này, nguyên bản bắt giữ Vương Cường Lý Dương, đột nhiên một cái níu lại Hứa Dương cánh tay, đem hắn quăng vào trong phòng. Phanh! Cửa phòng cũng tại trong nháy mắt bị nốt, Lưu Thiên Giã thấy thế, vội vàng xông lên gõ cửa, có thể trong gian phòng lại hoàn toàn yên tĩnh. Cùng lúc đó, Mấy chiếc phòng ngừa bạo lực xe nhanh chóng lái vào Xuân Viên chung cư, Dương Tuyết Kỳ càng là một ngựa đi đầu, lái xe trước tiên vào vào. Còn không đợi đậu xe ổn, Dương Tuyết Kỳ liền từ trên xe nhảy xuống, vọt thẳng tiến Ba Đơn Nguyên. 401 sự tình huyên náo rất lớn, hấp dẫn vô số hộ gia đình vây xem, nhưng tại biết được hung phạm trong tay có bom sau đó, bọn hắn cũng lại không lo được vây xem, nhao nhao ngồi thang máy, hoặc đi cầu thang hướng dưới lầu chạy tới. Dương Tuyết Kỳ liếc mắt nhìn thang máy, quay người liền hướng trong thang lầu chạy đi. Đi tới lầu 4 sau đó, Dương Tuyết Kỳ nhìn xem cửa phòng đóng chặt, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Chuyện gì xảy ra? Hắn ở đâu? Người chung quanh nhìn thấy nổi giận Dương Tuyết Kỳ, đều rối rít túi đầu không nói lời nào. Tình huống hiện trường biến đổi bất ngờ, bọn hắn cũng không nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như thế, càng không nghĩ đến Hứa Dương to gan như vậy. Dương Tuyết Kỳ nhìn quanh một tuần, thấy mọi người không nói lời nào, liền trực tiếp lái xe trước cửa, bắt đầu gõ cửa, la lên Hứa Dương tên. "Dương đội, ta không sao nhi." Sau một lát, trong gian phòng vang lên Hứa Dương âm thanh, cái này khiến khẩn trương Dương Tuyết Kỳ lập tức nhẹ nhàng thở ra, những người khác cũng nhẹ nhàng thở ra. 401 gian phòng. Trong gian phòng một mảnh đen kịt, màn cửa bị kéo cực kỳ chặt chẽ, mà tại cửa ra vào trên mặt đất, lại nằm hai người, chính là Hứa Dương cùng Vương Cường. Lý Dương ngồi xổm trên mặt đất, cầm trong tay đao nhọn chống đỡ tại Hứa Dương động mạch cổ bên trên, ánh mắt hung ác đối với Hứa Dương nói, "Đem bút cho ta." Hứa Dương không hề động, thân thể của hắn bởi vì thời gian dài căng cứng mà trở nên cứng ngắc, nhưng dù cho như thế, hắn vẫn là gắt gao nắm chặt bút bi, cùng Lý Dương nhìn nhau. "Thả ngươi." Hứa Dương nói, "Đem bút cho ta." Hứa Dương lại bất vi sở động, nhìn xem Lý Dương, ngữ khí lạnh như băng nói, "Nếu như ngươi không thả người, ta sẽ phá hủy cây bút này." "Ngươi dám? Ngươi có thể thử xem." Lý Dương không nói, hắn nắm đao nhọn tay, bắt đầu run rẩy, nguyên bản là sung huyết ánh mắt, bây giờ hoàn toàn đỏ ngầu, thô trọng tiếng hít thở, trên trán rỉ ra mồ hôi ngưng kết thành mồ hôi, dọc theo hắn cái kia gương mặt xanh đen bằng, chậm rãi trượt xuống, nhỏ xuống tại Hứa Dương trên gương mặt. Hứa Dương không nhúc nhích nằm trên mặt đất, chỉ là lặng lặng nhìn Lý Dương, nhìn phá lệ tỉnh táo, phảng phất bây giờ hắn mới là cái kia cùng hung cực các hung phạm đồng dạng. Nhưng mà, Hứa Dương thật không khẩn trương sao được? Thật sự không sợ sao? Dĩ nhiên không phải, hắn cũng là người, chỉ là một cái so với bình thường trưởng thành sớm sinh viên đại học năm nhất mà thôi. Tại đối mặt loại tình huống này thời điểm, hắn rất khẩn trương, nhưng hắn lại không thể biểu hiện ra cái gì tâm tình khẩn trương, dù là một ánh mắt đều không được. Nhưng Hứa Dương cũng là có dựa vào, trong tay bút bi đúng vậy trước mắt hắn chỗ dựa lớn nhất. Kể từ nhận được cái này quỷ vật bút bi sau đó, Hứa Dương vẫn luôn không dùng, cũng không có thời gian đi dùng, nhưng lại tại vừa rồi, âm thanh của hệ thống lại tại trong đầu vang lên. Đinh. Số hiệu 0004 hảo người chơi xin chú ý, quỷ bởi vì chấp niệm mà tồn tại, mà người cũng bởi vì một loại nào đó chấp niệm trở nên điên cuồng. Tại Lý Dương trong lòng, ngoại trừ Phương Uyển Nhi bên ngoài, học bá bút bi cũng là hắn chấp niệm, có lẽ ngươi có thể từ hắn ở đây nhận được học bá bút bi chân tướng. Đây là một cái nguy hiểm và kích thích đến thử, nhưng phong hiểm cùng kỳ ngộ thường thường là cùng tồn tại. Tại nội tâm chỗ sâu tràn ngập tinh thần mạo hiểm, ngươi sẽ lựa chọn thế nào đâu? Làm âm thanh của hệ thống vang lên sau đó, Hứa Dương rất nhanh liền làm ra quyết định, hắn quyết định mạo hiểm đánh cược một lần. Từ trước mắt kết quả nhìn, Hứa Dương thắng cuộc, ít nhất bảo đảm Vương Cường an toàn, đương nhiên, chính hắn cũng bởi vì việc này xa vào đến trong nguy hiểm. Ngoại trừ bút bi bên ngoài, Hứa Dương còn có mặt khác hai loại quỷ vật: đấm máu dao róc xương cùng dao nhiếp. Hứa Dương đang quyết định đánh cuộc một lần thời điểm, hắn đã nghĩ kỹ, nếu như đàm phán thất bại, hoặc Lý Dương không tuân thủ ước định, Hứa Dương sẽ tìm một cái cơ hội thích hợp ra tay. Nhưng Hứa Dương cũng không muốn làm như vậy, nếu như có thể mà nói, hắn hy vọng Lý Dương bị bắt giữ mà không phải bị đánh chết, cho dù cuối cùng Lý Dương sẽ bị phán xử chết hình, cái kia cũng hẳn là từ chấp pháp cơ quan tới quyết định, mà không phải hắn. Lý Dương hô hấp càng ngày càng thô trọng, mồ hôi giống như là trời mưa đồng dạng, không ngừng trượt xuống, rõ ràng hắn xa vào đến xoắn xuýt ở trong. Nhìn như tỉnh táo như cầu Hứa Dương, kỳ thực trong lòng hoảng vô cùng, hô hấp của hắn cũng xuống, ý thức trở nên dồn dập lên. Nhưng mà, tại phút chốc đối mặt sau đó, Lý Dương vẫn là lựa chọn thực hiện hứa hẹn. Lý Dương dùng đao chống đỡ lấy Hứa Dương cổ, một cái tay khác từ Hứa Dương tay bên trong đoạt lấy điện thoại, lại từ Hứa Dương trên thân tìm ra một chút vật phẩm tùy thân. Tại trong lúc này, Hứa Dương không có làm ra bất kỳ phản kháng. Nhưng khi hắn muốn thừa cơ lấy đi bút bi thời điểm, lại gặp đến Hứa Dương kịch liệt phản kháng. Cũng bởi vì phản kháng, Hứa Dương cổ bị đao nhọn quẹt làm bị thương, máu tươi trong nháy mắt chảy ra. Băng lãnh lưỡi đao, miệng vết thương truyền đến đau đớn, còn có tràn ngập tại xoang mũi ở trong mùi máu tươi, không một không tại kích thích lấy Hứa Dương cảm quan. Lý Dương tại thử một lần không có kết quả sau đó, hắn hung ác trợn mắt nhìn một mắt Hứa Dương, không có tiếp tục cắt đoạn. "Đợi đừng động, bằng không thì ngươi sẽ hối hận." Nói xong, Lý Dương từ dưới đất đứng lên, đi đến Vương Cường thân bên cạnh, một tay đem kéo dậy, tiếp đó mở cửa, giống ném rác rưởi đồng dạng đem Vương Cường ném ra ngoài, tiếp lấy lại đem từ Hứa Dương trên thân lục soát ra đồ vật, một mạch đều ném ra ngoài. Làm xong đây hết thảy sau đó, Lý Dương lần nữa đóng cửa lại, hơn nữa khóa ngược lại, giờ này khắc này, cả phòng chỉ có hắn cùng Hứa Dương hai người. Chương 51, bên trong căn phòng hai người chương 51, bên trong căn phòng hai người theo cảnh sát hình sự cùng đặc công đến, Xuân Viên chung cư cư dân rất nhanh liền bị sơ tán rời đi, mà Ba Đơn Nguyên lầu 4 thì bị cảnh sát vây chật như nêm tối. Tình huống thế nào? Dương Tuyết Kỳ đứng tại trước của phòng, nhìn xem đặc cảnh đội trưởng hỏi. Hung phạm rất giàu hoạt, có rất mạnh phản trinh sát năng lực, cửa sổ có lưới bảo vệ, chúng ta căn bản là không có cách từ bên ngoài đi vào, mặt khác, cửa sổ bị màn cửa che chắn, chúng ta tay bắn tỉa không nhìn thấy tình huống bên trong. Cái kia còn có những địa phương khác có thể tiến vào sao? Dương Tuyết Kỳ lại hỏi. Đặc cảnh đội trưởng lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc nói, Xuân Biên chung cư là một tầng hai hộ nhà hình, ngoại trừ cửa chính, tạm thời không có những thứ khác cửa vào. Cường công đâu? Hung phạm trên thân mặc dù không có súng ống, nhưng có bom, mặc dù tạm thời chúng ta không cách nào xác định cái kia bom có phải thật vậy hay không, nhưng chúng ta không thể mạo hiểm. Nghe được cái này, Dương Tuyết Kỳ lập tức phiền não. Tại tới này phía trước, Dương Tuyết Kỳ đang tại phòng thẩm vấn Phương Tiến, ngược lại, kết quả cũng không khá lắm. Phương Tiến được đưa tới cục cảnh sát sau đó, nàng liền trầm mặc không nói, không nói một lời, mặc kệ hỏi nàng cái gì, nàng đều không mở miệng, dù là Dương Tuyết Kỳ tìm đến nàng phụ mẫu, vẫn không có bất cứ hiệu quả nào. Khi nhận được Lưu Thiên Giã cùng Hứa Dương Điện lời nói sau đó, Dương Tuyết Kỳ là cao độ coi trọng, ngay tại nàng chuẩn bị hành động thời điểm, Phương Tiến lại lên tiếng. Hắn tới, trò chơi đã bắt đầu, Dương cảnh quan, ngươi phải nắm chặt thời gian a. Phương Tiến đột nhiên mở miệng, để Dương Tuyết Kỳ lập tức cảnh giác lên, lần nữa đối nó bày ra thẩm vấn, có thể Phương Tiến lại lần nữa trầm mặt xuống, cái này khiến Dương Tuyết Kỳ vô cùng tức giận, cũng bởi vậy chậm trễ một chút thời gian. Thế nhưng chính là một lần này trì hoãn, dẫn đến sự tỉnh tại thời gian cực ngắn bên trong, hướng về không cũng biết phương hướng diễn biến. Ngay tại Dương Tuyết Kỳ đang nghĩ nên như thế nào nghĩ cách cứu viện người bên trong chất thời điểm, cửa phòng đột nhiên mở ra, tiếp lấy Hấp Hối Vương Cường liền bị ném đi ra, còn có Hứa Dương trên người vật phẩm tùy thân. Còn không đợi đám người làm ra phản ứng, cửa phòng lại lần nữa đóng lại, cái này khiến đám người lại là kinh nghi bất định. Tại Hứa Dương bị quăng vào gian phòng sau đó, mọi người đã làm tốt Lý Dương hủy ước chuẩn bị, thật không nghĩ đến, Hứa Dương cư nhiên thành công, Lý Dương hết lòng tuân thủ hứa hẹn, thả Vương Cường. "Nhanh, khiên xuống đi." Mặc dù thật bất ngờ, có thể Dương Tuyết Kỳ khi nhìn đến Vương Cường ra tới sau đó, vẫn là trước tiên để cho người ta đối nó bày ra cứu chữa. Vốn là, Dương Tuyết Kỳ là nghĩ đối với Vương Cường tiến hành đơn giản hỏi thăm, nhưng lúc này Vương Cường đã hôn mê, căn bản là không có cách cho cảnh sát cung cấp bất cứ tin tức gì. Rất nhanh, Vương Cường liền bị khiêng xuống đi, trước tiên đưa lên xe cứu thương, nhân viên y tế đối nó bày ra cấp cứu. Tin tức tốt là, Vương Cường không có nguy hiểm tính mạng, Lý Dương phía trước đối với hắn tiến hành cực kỳ tàn ác ngược đãi, nhưng không có nguy hiểm cho đến tính mệnh, từ Vương Cường thân bên trên thương thế đến xem, Lý Dương hạ thủ rất tinh chuẩn. Tin tức xấu là, Vương Cường bởi vì nhận lấy mãnh liệt ngoại giới kích thích, lại thêm Lý Dương ngược đãi, hắn lúc này đã lâm vào hôn mê, trong thời gian ngắn căn bản không có cách nào tỉnh lại. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, bây giờ 401 trong gian phòng, chỉ còn lại Hứa Dương cùng Lý Dương hai người, mà cảnh sát cũng đã mất đi đối với hiện trường trường khống. Đặc cảnh đội trưởng nhìn xem Dương Tuyết Kỳ, hỏi: "Dương đội, làm sao bây giờ?" Lúc này, Dương Tuyết Kỳ cũng tỉnh táo lại, nàng nhìn xem cửa phòng đóng chặt, lẩm bẩm nói: "Bây giờ, chỉ có thể chờ đợi." "Chờ?" Đúng vậy, Dương Tuyết Kỳ lựa chọn chờ đợi, bởi vì nàng tin tưởng Hứa Dương, lấy nàng đối với Hứa Dương hiểu rõ, Hứa Dương không phải loại kia nhiệt huyết xúc động người, tất nhiên hắn dám cùng Lý Dương làm giao dịch, hơn nữa còn thành công giải cứu Vương Cường, này liền lời thuyết minh, Hứa Dương chắc chắn là có nắm chắc. Đương nhiên, cảnh sát cũng không khả năng đem hết thể hy vọng đều ký thác vào Hứa Dương trên thân, bọn hắn cũng bắt đầu hành động bố trí, tìm kiếm những biện pháp khác, nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện Hứa Dương. Trong gian phòng, tại Lý Dương làm những chuyện này thời điểm, Hứa Dương cũng không có quá nhiều đối phương, hắn chỉ là yên lặng từ dưới đất bò dậy, dựa vào tường ngồi dưới đất. Lý Dương tại khóa ngược lại cửa phòng sau đó, xoay người, cư cao lâm hạ nhìn xem Hứa Dương, trong mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc. "Ngươi thế mà không có thừa cơ động thủ, cái này khiến ta thật bất ngờ. Ngươi hẳn là rất chờ mong ta vừa rồi ra tay đi." Hứa Dương ngữ khí bình thản nói. "A, nói thế nào? Nếu như ta lựa chọn động thủ, ngươi sẽ ở trước tiên giết chết Vương Cường, lấy thân thủ của ngươi đến xem, ngươi hoàn toàn có năng lực tại mấy giây bên trong cắt vỡ cổ của hắn động mạch, coi như ngươi không thành công, ngươi cũng có thể tại trước tiên cho lưu đạn nổ, ta nói đúng không?" Lý Dương nghe vậy, liếc mắt nhìn chằm chằm Hứa Dương, từ chối cho ý kiến, mà là nói: "Bây giờ có thể đem bút cho ta đi." Hứa Dương nhìn xem trong tay bút bi, ngẩng đầu, nhìn về phía Lý Dương, hỏi: "Ngươi làm sao lại xác định cây bút này là Phương Uyển Nhi? Chẳng lẽ ngươi không sợ ta là tùy tiện cầm một cây bút tới lừa gạt ngươi sao? Ngươi có người thích sao?" Lý Dương đáp không phải chỗ hỏi. "Ân." Lần này, đến phiên Hứa Dương ngây ngẩn cả người. Thừa dịp Hứa Dương ngây người công phu, Lý Dương từ Hứa Dương tay bên trong cầm đi bút bi, tiếp đó tại Hứa Dương đối diện ngồi xuống. "Xem ra ngươi là không có, nếu như ngươi có người thích, hoặc để ý người, ngươi liền sẽ rõ ràng, đối phương nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một nụ cười, ngươi cũng sẽ vô cùng lưu ý, vô cùng quen thuộc." Bút bị lấy đi, Hứa Dương không chút nào không hoảng hốt, mà là nói tiếp: "Cho nên ngươi đang xem đến cây bút này thời điểm, liền biết nó là Phương Uyển Nhi đồ vật." Lý Dương gật gật đầu, tiếp đó từ trong ngực lấy ra một cái mài mòn nghiêm trọng nắp bút, cho bút bi đắp lên, đem bút bi thận trọng cất kỹ, bộ dáng kia là như vậy cẩn thận từng ly từng tí, ai có thể nghĩ tới, tướng mạo như thế âm độc Lý Dương, cũng biết thể hiện ra như thế nhu tình một mặt. "Kỳ thực, nàng đã chết đúng không?" Lý Dương ngẩng đầu, nhìn xem Hứa Dương nói. "Không có nhưng mà." Còn không đợi Hứa Dương nói xong, Lý Dương liền ngắt lời nói: "Ngươi rất thông minh, chúng ta là cùng một loại người, cho nên ngươi không cần ý đồ gạt ta." "Một loại người?" Hứa Dương nhíu mày. Lý Dương thấy thế, cười cười, nói: "Có phải hay không cảm thấy ta đang đục nhã ngươi? Ngươi một cái học sinh làm sao có thể cùng người như ta là một loại người đâu? Ha ha, ta đã từng trẻ tuổi qua, ở trên thân thể ngươi, ta thấy được khi xưa ta, ngươi rất thông minh, cũng rất biết giấu giốt, tại đáy lòng của ngươi, hẳn là cất giấu không thiếu bí mật ta. Đương nhiên, ta đối với mấy cái này bí mật không có hứng thú, bây giờ, ta chỉ muốn biết, ngươi là thế nào nhận được cây bút này? Còn có, ngươi vì cái gì nói Uyển Nhi không có chết?" Hứa Dương nghe vậy, trầm mặc phút chốc, sau đó nói: "Ta thừa nhận, ta cũng không xác định Phương Uyển Nhi có chết hay không, nhưng có chuyện, ta không có lừa ngươi, nàng có thể còn sống." Lời này vừa nói ra, Lý Dương con ngươi chợt co rút lại tới, nhìn chằm chằm Hứa Dương ánh mắt, nói rằng từng chữ, ngươi biết lừa gạt ta kết quả là cái gì không? Hứa Dương gật gật đầu, nói, ta biết, cho nên ta mới có thể nói cho ngươi những thứ này. Chương 52, nguy cơ giải trừ. Chương 52, nguy cơ giải trừ. Nóng bức thời tiết, 401 trong gian phòng cũng vô cùng lờ mờ, cũng vô cùng oi bức. Hứa Dương cùng Lý Dương cùng nhau đối với mà ngồi. Mặc dù Lý Dương không có làm ra uy hiếp Hứa Dương sinh mệnh cử động, có thể Hứa Dương cũng không dám chút nào buông lỏng. Ngươi cùng Phương Uyển Nhi đến cùng là quan hệ như thế nào? Hứa Dương hỏi. Ngươi cho rằng là quan hệ như thế nào? Lý Dương phản hỏi. Người yêu. Hứa Dương tính thăm dò nói rằng. Lý Dương lại lắc lắc đầu nói, ta cùng nàng quan hệ rất đơn thuần, cũng rất thuần khiết túy, chính là quan hệ bằng hữu mà thôi. Hứa Dương nghe vậy, nheo mắt lại. Đây là trong dự liệu đáp án, nhưng từ Lý Dương trong miệng đạt được đáp án này, Hứa Dương khó tránh khỏi vẫn cảm thấy có chút thổn thức. Lý Dương lại cũng không quan tâm Hứa Dương đang suy nghĩ gì, hắn nhìn xem Hứa Dương hỏi, ngươi cũng biết chút ít cái gì, chi này bút bi ngươi là từ đâu lấy được? Lần này, đến phiên Hứa Dương trầm mặc, hắn không biết nên như thế nào cùng Lý Dương giảng giải. Chẳng lẽ cùng Lý Dương nói, kỳ thực, ta liền chơi cái trò chơi, cây bút này là từ trong trò chơi lấy được đạo cụ. Nếu như vậy nói lời, đừng nói Lý Dương không tin, Hứa Dương chính mình cũng không quá tin tưởng. Nhưng mà, Lý Dương đang ngó chừng Hứa Dương ánh mắt nhìn sau một lát, đột nhiên nói rằng, ngươi cũng chơi cái trò chơi kia đúng không? Ân. Tờ tờ su Hứa Dương ngây ngẩn cả người, vô ý thức hỏi, cái nào trò chơi? Lý Dương hỏi thăm, để Hứa Dương trái tim kịch liệt nhảy lên, hắn cảm giác chính mình tựa hồ chạm tới cái nào đó chân tướng. Hoàn mỹ trò chơi. Hứa Dương nghe vậy, lại một lần nữa ngây ngẩn cả người. Hoàn mỹ trò chơi? Chẳng lẽ không phải là kinh dị trò chơi sinh tồn sao? Nhưng mà, không đợi Hứa Dương hỏi cái gì, Lý Dương liền nói rằng, bây giờ phát sinh hết thảy đều là bởi vì màn trò chơi này, nếu như ngươi còn không có hoàn toàn lâm vào trong đó lời nói, ta khuyên ngươi tốt nhất kịp thời ra khỏi. Ngươi còn biết cái gì? Hứa Dương đội vàng hỏi. Lý Dương lại lắc đầu, nói rằng, ta chỉ biết là, mọi chuyện bắt đầu, đều là bởi vì một trò chơi. Trước kia đến cùng xảy ra chuyện gì? Lý Dương nhìn xem Hứa Dương, trầm mặc thật lâu, mới sâu xa nói, cẩn thận nghĩa tử, cũng không cần tin tưởng bất luận kẻ nào. Ân, đây là ta đối ngươi lời khuyên. Cũng bao quát ngươi sao? Hứa Dương híp mắt hỏi. Lý Dương gật gật đầu. Thấy cảnh này, Hứa Dương đang nghĩ ngợi sau một lát, hỏi, Tây Giao án mạng người chết đều là ngươi sát hại. Đúng vậy. Phúc Nguyên khách sạn 409 Hàn Lỗi cũng là ngươi giết. Đúng vậy. Ngươi tại sao muốn làm như vậy? Vì báo thủ. Lý Dương lại lắc lắc đầu nói, không đơn thuần là vì báo thủ. Còn vì cái gì? Có thể Lý Dương lại lần nữa lắc đầu, nói rằng, vì cái gì đã không trọng yếu. Nói đến đây, Lý Dương đứng lên, hướng bên cửa sổ đi đến. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi không trốn thoát được. Lý Dương cước bộ không ngừng, gật đầu nói, ta không muốn chạy trốn. Nói chuyện, Lý Dương chạy tới bên cửa sổ, một cái tay giữ chặt màn cửa, tiếp đó quay đầu, hướng về Hứa Dương nết miệng cười nói, giúp ta một chuyện. Thấy cảnh này, Hứa Dương trong lòng có dự cảm không tốt, vội vàng đứng lên. Gấp cái gì? Tìm được tên kia. Ngươi là nghiệt tử sao? Đúng vậy. Ta đã biết hắn là ai. Hứa Dương nói rằng. Lý Dương sững sờ, lập tức nghĩ tới điều gì, gật gật đầu, cười nói, ngươi thông minh hơn ta. Vậy ngươi sẽ giúp ta một chuyện. Cái gì? Nếu như ngươi còn có thể gặp được Uyển Nhi, nói cho nàng. Nói xong, Lý Dương liền một cái vén màn cửa lên, cả người bại lộ dưới ánh mặt trời, căn phòng mở tối cũng lập tức trở nên sáng lên. Hứa Dương vô ý thức nheo mắt lại, nhưng hắn vẫn là hướng Lý Dương đi đến. Lý Dương tại kéo màn cửa sổ ra đồng thời, tay cũng cầm bom ngoài nổ. Cùng lúc đó, đứng tại bên ngoài phòng Dương Tuyết Kỳ, nghe được tay bắn tỉa tin tức truyền đến. Mục tiêu kéo màn cửa sổ ra, xin hỏi phải chăng xạ kích? Con tin như thế nào? Dương Tuyết Kỳ vội vàng hỏi. Tạm thời không có phát hiện con tin. Dương Tuyết Kỳ nghe vậy, bắt đầu trầm mặc, trong lòng ẩn ẩn có bất hảo dự cảm. Báo cáo, mục tiêu chuẩn bị cho lựu đạn nổ, thỉnh cầu xạ kích. Tay súng bắn tỉa âm thanh vang lên lần nữa. Xạ kích. Dương Tuyết Kỳ không do dự nữa, quả quyết hạ đạt bắn mệnh lệnh. Phanh. Ngay tại mệnh lệnh vừa mới hạ đạt, tiếng súng vang lên, lập tức mà đến chính là cửa sổ vỡ tan đồng thanh, còn có vật nặng té ngã trên đất âm thanh. Mà đặc cảnh đội trưởng cũng tại súng vang lên sau đó, trước tiên phá cửa mà bảo, dẫn người xông vào trong gian phòng. Dương Tuyết Kỳ cũng theo sát phía sau, có thể vào gian phòng đám người, lại bị một màn trước mắt đều cho choáng váng. Chỉ thấy Lý Dương té ở chính giữa vũng máu, sống chết không rõ, mà Hứa Dương đang nằm ở bên cạnh hắn, hai tay che Lý Dương ngực, đang tại nếm thử cầm máu. Thấy có người vọt vào, Hứa Dương la lớn, cứu người, nhanh cứu người. Đặc công vọt tới bên cạnh hai người, trước tiên đem Hứa Dương từ Lý Dương bên cạnh kéo ra, tiếp đó khống chế lại Lý Dương. Tận đến giờ phút này, bọn hắn mới phát hiện, tay bắn tỉa cũng không có trước tiên đánh chết Lý Dương, một thương kia bắn trệch, đánh trúng Lý Dương ngực. Lúc này, Lý Dương đang nằm trên mặt đất, hai tay không ngừng run rẩy, cơ thể cũng tại run rẩy, máu tươi không ngừng từ ngực dũng mãnh tiến ra. Lại phát hiện Lý Dương còn chưa chết sau đó, cảnh sát trước tiên gọi nhân viên y tế đối nó bày ra cứu rút, nhưng từ Lý Dương tình huống đến xem, đoán chừng là giữ nhiều lành ít. Nguyên bản làm con tin Hứa Dương, bây giờ bị chen đến xó xỉnh, y phục trên người hắn đã bị máu tươi nhuộm đỏ, hai tay càng là dính đầy máu tươi, hắn sát mặt tái nhợt đứng ở một bên, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Lý Dương. Hiện trường rất hỗn loạn, có thể Dương Tuyết Kỳ vẫn là trước tiên đi tới Hứa Dương bên cạnh, cũng không để ý Hứa Dương đang suy nghĩ gì, càng không có để ý tới ánh mắt của những người khác, nàng dở cho kiểm tra Hứa Dương, nhìn hắn có bị thương hay không. Tại một phen sau khi kiểm tra, phát hiện Hứa Dương ngoại trừ cổ có một chỗ vết thương bên ngoài, địa phương khác không có sau khi bị thương, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Tại thở phào nhẹ nhõm đồng thời, Dương Tuyết Kỳ sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm, đưa tay thì cho Hứa Dương một cái tát.
Ba.
Vang dội cái tát, vang vọng cả phòng, tiến vào phòng tất cả mọi người vô ý thức nhìn lại, tiếp đó cũng đều ăn ý quay đầu. Quạt Hứa Dương một cái tát không tính, Dương Viết Kỳ càng là một cái nắm chặt Hứa Dương cổ áo, hướng về phía hắn quát, "Hứa Dương, ngươi điên rồi. Ngươi biết ngươi đang làm gì không? Ngươi biết hậu quả của việc làm như vậy sao? Ngươi tùy theo mà đến chính là liên tiếp cả mắng." Cả phòng đều vang dội Dương Viết Kỳ tiếng gầm gừ, có thể Hứa Dương lại không nhúc nhích, hai mắt vô thần nhìn về phía trước, dường như là bị dọa phát sợ. Dương Viết Kỳ rất phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ, nhưng càng nhiều vẫn là sinh khí. Nàng không nghĩ tới Hứa Dương sẽ như vậy xúc động, nàng càng không nghĩ đến, Dĩ Vãng đang hiệp trợ cảnh sát phá án thời điểm, có thể tỉnh táo xử lý hết thảy Hứa Dương, tại gặp phải cùng hắn nhị thúc chuyện có liên quan đến sau đó, sẽ như thế vội vàng sao động cùng xúc động. Nửa đêm tiến vào 4023 không nói, tại bị người hiểm nghi để mắt tới sau đó, hắn lại còn chạy tới Phúc Nguyên khách sạn, lần này càng là trực tiếp cùng hung phạm làm giao dịch. Tại bọn hắn phá cửa mà vào thời điểm, truyền đến tay súng bắn tỉa báo cáo. Ngay tại tay bắn tỉa nổ súng trong nháy mắt, Hứa Dương đột nhiên xuất hiện tại họng súng phía dưới, càng là trước tiên bổ nhào Lý Dương, cách làm này là biết bao mạo hiểm a, còn kém một chút như vậy nhỉ, chúng thương cũng không phải là Lý Dương, mà là Hứa Dương. Đồng thời phẫn nộ cùng tức giận không chỉ là Dương Tuyết Kỳ, trung tâm chỉ huy bên kia, còn có hiện trường cảnh sát, đều rất phẫn nộ cùng sinh khí. May mắn Hứa Dương không có chuyện gì, nếu như hắn xảy ra chuyện rồi, vậy kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, vây giết ở bên ngoài họp báo viết như thế nào, cảnh sát lại nên dùng cái gì tự xử các loại, tất cả những điều này cũng là không biết. Lý Dương tại nhân viên y tế cấp cứu khẩn cấp sau đó, đã bị mang đi, đưa đi bệnh viện, mà đặc công cũng nhao nhao rời đi, kế tiếp chính là cảnh sát hình sự công tác. Dương Tuyết Kỳ còn tại cửa mắng Hứa Dương, là cá nhân cũng nhìn ra được, Dương Tuyết Kỳ rất tức giận. Cuối cùng, vẫn là Lưu Thiên Giã đi tới, giữ chặt Dương Tuyết Kỳ, khuyên giải vài câu, tăng thêm kế tiếp Dương Tuyết Kỳ còn muốn phụ trách kết thúc công việc việc làm, liền không lại cửa mắng Hứa Dương. Nhưng nàng cũng không có buông tha Hứa Dương, mà là đối với Lưu Thiên Giã nói rằng, "Còn mang cho ta trở về cục cảnh sát." Nói xong, Dương Tuyết Kỳ liền xoay người rời đi, chỉ là tại lúc gần đi, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, dừng bước lại, đối với Lưu Thiên Giã nói rằng, "Đừng cho phía ngoài phóng viên đập tới hắn." Là Dương Tuyết Kỳ đi, Hứa Dương nhưng như cũng sững sờ đứng tại chỗ, Lưu Thiên Giã đứng tại Hứa Dương mặt phía trước, hắn há to miệng, cũng nghĩ cỡ mắng vài câu, có thể lời đến quẹ miệng, hắn vẫn là không nói gì, chỉ là gọi tới bưng bằng, đem Hứa Dương mang rời khỏi hiện trường. Kèm theo tiếng súng vang lên, mang ý nghĩa vụ án này tạm thời có một kết thúc. Bởi vì cảnh sát đến tương đối sớm, sớm khống chế hiện trường, đem chung quanh quần chúng đều sơ tán rồi, mà những cái kia nghe tin lập tức hành động ký giả truyền thông cũng bị ngăn ở bên ngoài, tạm thời vụ án chi tiết còn không có lộ ra ánh sáng. Nhưng con tin bị cảnh sát thành công nghị cách cứu viện, Tây Giao đặc biệt lớn án mạng người hiểm nghi, hư hư thực thực bị tay bắn tỉa đánh chết tin tức, cũng trước tiên xuất hiện ở trên Internet, đủ loại ngờ tới cùng bình luận cũng theo đó xuất hiện. Đến nỗi vụ án này người tham dự Hứa Dương, hắn bị cưỡng chế thay đổi đồng phục cảnh sát, cuốn theo tại một đoàn trong cảnh sát rời đi hiện trường. Vì phòng ngừa Hứa Dương trốn nữa chạy, tiếp tục kiếm chuyện, Lưu Thiên Giã ở bên trong hết thảy ba cái cảnh sát nhân dân trông chừng Hứa Dương, lái xe rời đi hiện trường. Đương nhiên, đây càng nhiều vẫn là vì bảo hộ Hứa Dương. Trên đường cái, một xe cảnh sát đang mau chóng đuổi theo, Hứa Dương mặc không vừa vận đồng phục cảnh sát, mang theo cầm tay, bị Lưu Thiên Giã cùng một tên khác cảnh sát kẹp ở giữa, ngồi ở hàng sau. Thực tập cảnh sát vừa bằng, vừa lái xe, một bên thỉnh thoảng thông qua kính chiếu hậu, nhìn về phía cái này trên mặt còn có vết máu thiếu niên, thần sắc phức tạp. Bội phục, chấn kinh, nghi hoặc, càng nhiều còn chưa hiểu. Đối với Vương Bằng, Lưu Thiên Giã sắc mặt liền vô cùng khó coi, hắn giờ phút này, khuôn mặt tâm trầm cũng có thể chảy ra nước, nhưng hắn lại vẫn luôn không nói một lời, người quen biết hắn đều biết, đây là Lưu Thiên Giã nổi giận tới cực điểm biểu hiện. Ở thời điểm này, tốt nhất đừng trêu chọc hắn, nếu không, đó chính là nhóm lửa một cái thùng thuốc nổ. Chương 53, kết thúc. Chỉ là bắt đầu chương 53, kết thúc. Chỉ là bắt đầu cảnh sát hình sự tổng đội. Hứa Dương bị Lưu Thiên Giã đưa tới sau đó, trực tiếp bị ném tiến phòng thẩm vấn, mà Lưu Thiên Giã bọn hắn thì rất nhanh rời đi, bên ngoài bây giờ loạn thành một bầy, bọn hắn là rất bận rộn. Tại Lưu Thiên Giã bọn hắn sau khi đi, không có ai để ý Hứa Dương. Chuyện đã xảy ra hôm nay nhiều lắm. Đầu tiên là mất tích 10 năm Phương Tiến xuất hiện, tiếp lấy Phúc Nguyên khách sạn phát sinh án mạng, về sau Xuân Viên chung cư lại phát sinh hung phạm cưỡng ép con tin vụ án. Chuỗi này sự tình đều cùng bây giờ bị người chủ đề nóng, toàn dân chú ý Tây Giao án mạng có liên quan, Dương Thành cảnh sát hình sự tổng đội là rất bận rộn. Không biết qua bao lâu, Hứa Dương cuối cùng lấy lại tinh thần, chống rông ánh mắt cuối cùng có một tia tâm tình chợt trợn. Sợ hãi, vô tận sợ hãi lóe lên trong đầu. Tận đến giờ phút này, Hứa Dương mới cảm thấy sợ, nhất là hồi tưởng lại vừa mới phát sinh ở 401 một màn, Hứa Dương liền lòng còn sợ hãi. Hứa Dương lần này mạo hiểm, chính xác giải cứu Vương Cường, thế nhưng kém chút đem chính mình góp đi vào. May mắn hắn gặp phải là Lý Dương, mà Lý Dương cùng số đông cùng hung cực các phần tử phạm tội khác biệt, hắn rất thông minh, cũng rất tỉnh táo, cũng không có như vậy cuồng loạn. Tại đối mặt Hứa Dương thời điểm, hắn còn có thể bình tâm tĩnh khí cùng Hứa Dương giao lưu. Nếu như đổi lại những thứ khác hung phạm, Hứa Dương gặp phải kết quả như thế nào, vậy thật rất khó đoán trước. Nhưng chân chính hung hiểm không phải những thứ này, mà là Lý Dương tại từ Hứa Dương ở đây nhận được hắn câu trả lời mong muốn sau đó, hắn liền quyết định đi chết. Kéo màn cửa sổ ra, đem chính mình bại lộ tại tay súng bắn tỉa ông nhắm phía dưới, làm bộ kéo động kiếp nổ, mục đích đúng là vì dẫn dụ cảnh sát nổ súng. Hứa Dương không rõ ràng Lý Dương tại sao lại đột nhiên lựa chọn làm như vậy, nhưng chắc chắn cùng chính mình có liên quan, hắn không muốn để cho Lý Dương bị đánh chết, bởi vì gia hỏa này trên thân còn cất giấu rất nhiều bí mật, bởi vậy Hứa Dương tại phát giác được Lý Dương ý đồ, cùng với đoán được cảnh sát có thể làm ra lựa chọn sau đó, hắn lựa chọn bổ nhào Lý Dương. Khi làm ra cái lựa chọn này, đồng thời giao hành trình động thời điểm, Hứa Dương không muốn quá nhiều, nhưng làm đạn chỉ gần trong gang tấc thời điểm, Hứa Dương nói không sợ là giả. Mặc dù phía trước Hứa Dương cũng hiệp trợ qua cảnh sát phá án, có thể đây chẳng qua là phân tích án tình mà thôi, đơn giản chính là động động não, động động miệng, hành động cụ thể cảnh sát tự nhiên không có khả năng để hắn tham dự vào. Nhưng lúc này đây khác biệt, hắn chẳng những đối mặt tội phạm, còn cùng tử thần gặp thoáng qua, khi nhìn đến ghe ở chính giữa vũng máu Lý Dương, Hứa Dương mới thật sự cảm nhận được, sinh mệnh là yếu đuối như thế. Nhưng hắn lại nhất thiết phải làm như vậy, nếu như hắn không làm như vậy, rất nhiều chân tướng có lẽ đều muốn bị bao phủ. Là bởi vì chính nghĩa sao? Hứa Dương cảm thấy không phải, hắn không có vĩ đại như vậy, hắn chỉ là muốn biết chân tướng, mà đây chính là hắn cùng cảnh sát khác biệt lớn nhất. Không biết qua bao lâu, Hứa Dương trong mắt sợ hãi dần dần rút đi, thay vào đó là tỉnh táo. Nhìn xem đóng chặt phòng thẩm vấn, Hứa Dương không có la to, hắn chỉ là giơ tay lên, hoạt động một chút đau nhức cổ tay, tiếp đó liền bắt đầu suy tư cả lên vụ án. Theo lý thuyết, theo người hiểm nghi phạm tội Lý Dương bị bắt, cây dao đặc biệt lớn án mạng hẳn là kết thúc, có thể sự thật thật sự như thế sao? Rõ ràng không phải, trong này còn rất nhiều điểm đáng ngờ. Đệ nhất, 10 năm trước đến cùng xảy ra chuyện gì? Phương Tiến vì sao muốn mất tích, bây giờ làm gì lại muốn xuất hiện? Mấu chốt nhất là, nàng thật là Phương Tiến sao? Thứ hai, căn cứ vào kiểm tra thi thể kết quả biểu hiện, cây dao đặc biệt lớn án mạng một tên sau cùng ngộ hại giả là Vương Nhạc, mà hắn là 3 năm trước đây ngộ hại, nếu như Lý Dương thật là hung thủ, cái kia tại cái này đi qua thời gian 3 năm bên trong, hắn tại sao lại yên tĩnh lại? Hôm nay lại vì cái gì xuất thủ lần nữa? Đệ tam, đến cùng có tồn tại hay không 17 hào người chết? Nếu như tồn tại, 17 hào người chết là ai? Hắn lại vì cái gì tiêu thất? Đệ tứ, chết ở Phúc Nguyên khách sạn 409 gian phòng Hà Lỗi, kém chút chết ở Xuân Biên trùng cư 401 gian phòng Đỗ Cường, tử vong của bọn hắn phương thức đều cùng cây dao án mạng hung thủ thủ đoạn gây án có sự bất đồng rất lớn, Lý Dương thật là liên hoàn án giết người hung thủ sao? Đệ ngũ, nghiệt tử đến cùng là ai? Tại nghiệt tử không có tìm Hứa Dương chơi đùa phía trước, cảnh sát còn không có tìm được Lý Dương, có thể kể từ trò chơi bắt đầu, Lý Dương liền bại lộ dấu vết, mặc kệ là Hứa Dương hành tung, vẫn là cảnh sát độc tĩnh, hay là Lý Dương quỹ đạo hành động, nghiệt tử đều nhất thanh nhị sở, như vậy cái này nghiệt tử là ai? Hắn đến cùng muốn làm cái gì? Nếu như nghiệt tử không cùng Hứa Dương chơi đùa, cái kia ở tại Phúc Nguyên Tân quán người chết Hà Lỗi, hắn thi thể chắc chắn sẽ không tại trước tiên bị phát hiện, cho dù phát hiện, cũng sẽ không trước tiên bị liên lạc với Tây Giao án mạng bên trên, mà Hứa Dương càng sẽ không phát hiện Lý Dương dấu vết. Xuân Biên trung cư vụ án càng không cần phải nói, nghiệt tử chơi cái này nửa giờ trò chơi, tựa hồ chính là vì đem Hứa Dương cùng cảnh sát dẫn tới Xuân Biên trung cư, ép buộc Lý Dương bại lộ, từ đó bị cảnh sát bắt hoặc đánh chết. Sự thật cũng chính xác như thế, Hứa Dương bọn hắn xuất hiện tại 401 ngoài cửa thời điểm, Lý Dương nhìn thấy bọn hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Tựa hồ hắn đã sớm biết Hứa Dương bọn hắn sẽ đến, mà cuối cùng hắn chủ động kéo màn cửa sổ ra, chính là đang cầu xin chết. Nếu như nói đây hết thảy sau lưng, không có ai đang điều khiển, Hứa Dương là không tin. Mặc kệ là cái này mấy lên án mạng, vẫn là Phương Tiến xuất hiện, hay là Lý Dương bại lộ, đều cùng Phương Uyển Nhi chết có liên quan, nhưng quan hệ sâu nhất vẫn là nghiệt tử. Cái này trốn ở mạng lưới sau lưng ra hỏa, điều khiển hết thảy, đem tất cả mọi người đều đuổi nghịch xoay quanh. Nhìn như hết thảy đều kết thúc, có thể Hứa Dương lại cảm thấy, cái này tựa hồ chỉ là vừa mới bắt đầu. Mặt khác, Hứa Dương chú ý nhất vẫn là Lý Dương phía trước nói cái trò chơi kia, hoàn mỹ trò chơi. Mặc dù lúc đó Lý Dương cũng không có nói quá nhiều, có thể Hứa Dương lại nghe đi ra, cây dao án mạng nguyên nhân dẫn đến là bởi vì cái trò chơi này, mà Lý Dương nâng lên hoàn mỹ trò chơi, tựa hồ cùng Hứa Dương bây giờ chơi kinh dị trò chơi sinh tồn, hai người ở giữa tồn tại cái gì liên quan. Đương nhiên, đây chỉ là Hứa Dương ngờ tới. Hứa Dương bây giờ là thanh nhàn xuống, có thể cảnh sát lại bận rộn vô cùng. Cây dao án mạng còn không có phá được, lại xảy ra hai lên ác tính vụ án, nhất là Xuân Biên trùng cư vụ án, ảnh hưởng rất lớn, bây giờ trên internet phô thiên cái địa thảo luận cũng là vụ án này, áp lực của cảnh sát rất lớn. Vương Cường chịu bị thương rất nặng, bất quá cũng không có nguy hiểm tính mạng, có thể cả người vẫn như cũ lâm vào trạng thái hôn mê. Lý Dương tình huống rất nguy hiểm, tay bắn tỉa một thương kia, bởi vì Hứa Dương nguyên nhân, không có đánh xuyên nó trái tim, thế nhưng khoảng cách trái tim không xa, đến nay Lý Dương còn nằm ở phòng phẫu thuật, còn không có đi ra. Mặc kệ là Vương Cường, vẫn là Lý Dương, đều bị trọng điểm bảo vệ, bao quát khác 4 tên 15 giới cao tam lớp 4 học sinh, cũng đều bị cảnh sát tạm thời bảo vệ. Nhìn như vụ án này có tiến triển, nhưng trên thực tế vẫn là không tiến triển chút nào. Nhưng cảnh sát không có khả năng liền như vậy dừng bước không tiến, bọn hắn còn muốn từ phương diện khác vào tay điều tra, càng sớm giải quyết chuyện này, ảnh hưởng lại càng nhỏ. Bận rộn từ ban ngày một mực kéo dài đến đêm khuya. Tại trong lúc này, Hứa Dương liền phảng phất bị người quên lãng đồng dạng, không có bất kỳ người nào để ý tới hắn, mà Hứa Dương cũng không có làm cái gì, chỉ là yên tĩnh ngồi ở trong phòng thẩm vấn, chờ đợi chuyện phát triển thêm một bước. Tận tới đêm khuya hơn 9 điểm, cửa phòng thẩm vấn mới bị người đẩy ra. Dương Tuyết Kỳ một mặt mỏi mệt, mang theo một phần thức ăn nhanh đi đến, đem cơm hộp đưa cho Hứa Dương, ngay tại đối diện hắn ngồi xuống, tiếp đó liền không nói một lời. Hứa Dương thấy cảnh này, muốn nói cái gì, có thể há to miệng, lại phát hiện hắn cái gì đều không nói được, chỉ có thể yên lặng ăn cơm. Lúc này Dương Tuyết Kỳ đã tỉnh táo lại, hoặc có lẽ là nàng trong lòng phẫn nộ đang nổi lên. Hứa Dương cứ như vậy bị Dương Tuyết Kỳ lạnh lùng nhìn xem, nhìn trong lòng của hắn một hồi run rẩy, có thể lại không thể làm gì. Cùng Dương Tuyết Kỳ nhận biết cũng có thời gian 3 năm, Hứa Dương còn là lần đầu tiên gặp Dương Tuyết Kỳ tức giận như vậy. Đương nhiên, Hứa Dương cũng biết vì cái gì, hắn đối lý, cho nên hắn cũng lựa chọn trầm mặc. Trong phòng thẩm vấn hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Hứa Dương thanh âm ăn đồ. Đợi cho Hứa Dương sau khi ăn xong, Dương Tuyết Kỳ không nói một lời đứng lên, cầm hộp cơm rời đi. Tại Dương Tuyết Kỳ rời đi về sau, lại có hai cảnh sát đi đến, bắt đầu cho Hứa Dương làm biên bản. Dù sao, lần này vụ án, Hứa Dương là trọng yếu người tham dự, mà tại Lý Dương bị thương kích phía trước, chỉ có Hứa Dương cùng Lý Dương cùng một chỗ, cảnh sát muốn tiếp tục điều tra, nhất thiết phải biết rõ ràng lúc đó bên trong xảy ra chuyện gì. Hỏi thăm bày ra, Hứa Dương cũng không có giấu giếm cái gì, trực tiếp đem hắn biết đến hết thảy đều nói tường tận đi ra, bao quát hắn cùng Lý Dương đối thoại. Bất quá, làm cảnh sát phương hỏi chi kêu bút bi thời điểm, Hứa Dương nói là từ 4023 gian phòng bắt được. Phòng thẩm vấn bên cạnh phòng quan sát bên trong, Dương Tuyết Kỳ đang hai tay vào ngực, nghe Hứa Dương giảng thuật, tại nàng bên cạnh còn đứng một cái thân mặc đường trang đích lão nhân. "Chuyện này ngươi nhìn thế nào?" Lão nhân quay đầu hỏi. "Nghĩa tử mới là cái này xưa di vụ án hiểm nghi lớn nhất người." Lão nhân nghe vậy, gật gật đầu, lập tức hắn hỏi, "Ngươi tin tưởng tiểu gia hỏa này nói lời sao?" Dương Tuyết Kỳ nhìn một chút lão nhân, lại nhìn một chút phòng thẩm vấn bên trong Hứa Dương, do dự một chút, nói rằng, "Ta tin tưởng hắn." Lão nhân thấy thế, liếc mắt nhìn chằm chằm Dương Tuyết Kỳ, từ chối cho ý kiến. Yên lặng ngắn ngủi sau đó, lão nhân nói rằng, ghi chép sau khi làm xong, tiện hắn trở về, nên làm như thế nào, trong lòng ngươi chắc có đếm. Lấy hắn nhạy cảm trình độ, đoán chừng sẽ phát hiện. Bị phát hiện cũng không sao, muốn để hắn hiểu được, làm bất cứ chuyện gì, đều phải cân nhắc kết quả. Vậy cái này lên vụ án đừng cho hắn nhúng tay. Nhưng hắn đã bị nghiệt tử để mắt tới. Vậy thì nghĩ biện pháp tìm được nghiệt tử. Nói đến đây, lão nhân nhìn về phía Dương Tuyết Kỳ, nói rằng, đây chẳng phải là cảnh sát chúng ta chức trách sao? Nghe thấy lời ấy, Dương Tuyết Kỳ giữ im lặng. Nghĩ biện pháp đột phá phương tiến, nữ nhân này trên thân cất giấu bí mật. Ta biết. Nhớ kỹ, tại không tất yếu tình huống phía dưới, đừng cho tiểu tử kia cùng nàng gặp mặt. Là, mặt khác, không nên đối với hắn quá hà khắc rồi, dù sao, hắn không phải cảnh sát. Dương Tuyết Kỳ không nói gì. Thấy cảnh này, lão nhân cũng sẽ không nói cái gì, chỉ là liếc mắt nhìn còn tại làm biên bản Hứa Dương, liền xoay người rời đi phòng quan sát. Dương Tuyết Kỳ thì đứng tại phòng quan sát bên trong, nhìn xem Hứa Dương, hai mắt nhau lại, không biết suy nghĩ cái gì. Chương 54, Thổ Hào Ca phát hiện chương 54, Thổ Hào Ca phát hiện làm xong ghi chép, đã nhanh 11 giờ. Hứa Dương từ cục cảnh sát sau khi đi ra, liền thấy Dương Tuyết Kỳ cũng tại cửa ra vào chờ hắn. Dương tỷ. Nhưng mà, Dương Tuyết Kỳ cũng không để ý tới hắn, trực tiếp đi lái xe. Ngồi trên tay lái phụ, Hứa Dương nhìn xem chuyên tâm lái xe Dương Tuyết Kỳ, mấy lần muốn mở miệng nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì. Cứ như vậy, hai người một đường trầm mặc từ cục cảnh sát trở lại Lê Minh chung cư. Tại tới chỗ sau đó, Hứa Dương vừa xuống xe, liền nghe được Dương Tuyết Kỳ nói rằng, ngày mai sớm đứng lên, ta đưa ngươi đi trường học. Không cần, ta ngồi xe đi. Dương Tuyết Kỳ không nói gì, nhìn sâu một cái Hứa Dương, trực tiếp nổ máy xe rời đi. Hứa Dương đứng tại chỗ, nhìn xem đi xa xe, sờ lỗ mũi một cái, thở dài, xoay người lên lầu. Đơn nguyên lầu hoàn toàn như trước đây yên tĩnh, tựa như một tòa quỷ lâu. Hứa Dương về đến nhà sau đó, trước tiên đi tới bên cửa sổ, nhìn ra phía ngoài, dưới ánh mắt ý thức nheo lại. Chung cư bên trong nhiều một chiếc xe con, vị trí ngay tại chung cư cửa ra vào cùng lầu số 4 ở giữa, từ vị trí kia vừa vặn có thể nhìn thấy Hứa Dương nhà. Xem ra lần này là thật chơi lớn rồi. Hứa Dương lẩm bẩm nói. Bất quá, suy nghĩ một chút cũng phải, đổi vị trí suy xét, nếu như hắn là Dương Tuyết Kỳ, gặp phải loại tình huống này, sinh khí là khẳng định. Buông rèm cửa sổ xuống, Hứa Dương trực tiếp thẳng hướng phòng vệ sinh đi đến, đem quần áo trên người cởi ra, bắt đầu tắm rửa. Nước lạnh phun ra xuống, từ đầu đến cuối căng thẳng cơ thể cũng dần dần trầm tĩnh lại, hắn giờ phút này cảm thấy vô cùng mỏi mệt, nhưng đầu não lại trở nên rõ ràng. Liên quan tới Tây Giao án mạng sự tình, Hứa Dương không nghĩ nhiều nữa, liếc mắt nhìn cổ tay. Đếm ngược, 0:30 phút còn có nửa giờ, liền muốn tiến hành xuống một trò chơi, Hứa Dương cảm thấy một hồi mỏi mệt. Tắm rửa xong, Hứa Dương đi ra phòng vệ sinh, đi tới phòng khách ngồi xuống, cầm điện thoại di động lên, xem xét tin tức. Không ngoài dự liệu, Nghiệt Tử lại cho hắn phát tới tin tức. Nghiệt Tử, chúc mừng ngươi, lại lập công mới, đối với phần lễ vật này có hài lòng không? Nghiệt Tử, lựa chọn của ngươi để ta có chút ngoài ý muốn, xem ra ngươi khẩn cấp muốn biết chân tướng a Nghiệt Tử, thời gian không nhiều lắm, ngươi phải nắm chặt thời gian tìm được ta, có kinh hỉ nha, kỳ hỉ. Hứa Dương nhìn thấy những tin tức này, thật lâu không nói gì. Sau một hồi lâu, Hứa Dương đánh xuống một hàng chữ, ta sẽ tìm được ngươi. Cơ hồ là tại tin tức gửi đi ra trong nháy mắt, đối phương liền lập tức trở lại nói, ta rất chờ mong, cố lên, kỳ hỉ. Hứa Dương không tiếp tục trở về bất cứ tin tức gì, mà là mở ra hệ chat, xem xét Thổ Hào Ca gửi tới tin tức. Thổ Hào Ca phát tin tức rất nhiều, trong đó mấu chốt nhất chính là Hứa Dương để hắn điều tra nhân viên chuyển phát nhanh Vương Khải, cuối cùng có tiến triển. Vương Khải, Dương Thành người địa phương, cô nhi, đã từng học tập tại 8 bên trong ban 3, cùng Vương Tiến là một cái lớp học, thành tích học tập rất ưu dị, đã từng cũng là lớp trọng điểm học sinh, nhưng bởi vì mấy lần kỳ thi thử thất bại, một lần nữa trở lại ban 3. Nhìn thấy phần này tin tức, Hứa Dương con ngươi kịch liệt co rút lại một chút, tiếp đó hắn tiếp tục nhìn xuống. Lúc thi tốt nghiệp trung học, hắn phát huy thường xuyên, cũng không có thi đậu bất luận cái gì đại học, cũng không có lựa chọn học lại, mà là lựa chọn bước vào xã hội, đi đến Tân Hải đi làm. Hắn làm ra qua việc làm rất nhiều, rửa xe, công trường dời gạch, vào xưởng đánh ốp vít chờ, những chuyện này hắn đều làm qua, cuối cùng hắn lựa chọn trở thành một cái nhân viên chuyển phát nhanh, chủ yếu phụ trách Tân Hải đại học phụ cận chuyển phát nhanh. 10 năm trước, Vương Khải trở lại Dương Thành, tiếp tục xử lý lấy hắn chuyển phát nhanh việc làm, mới đầu hắn phối tiến đưa phạm vi chủ yếu tập trung ở Dương Thành đại học khu vực, có thể kể từ Phương Nguyễn Nhi nàng nhóm học sinh này sau khi tốt nghiệp, Vương Khải tiểu xuyên toa tại toàn bộ Dương Thành. Căn cứ vào thổ hào ca điều tra tư liệu biểu hiện, Vương Khải từ trở lại Dương Thành, vẫn tại xử lý lấy tiễn đưa chuyển phát nhanh việc làm, thẳng đến 3 năm trước đây, Vương Khải đột nhiên mất tích, liền như vậy tung tích không rõ, mà kết quả của điều tra đến đây cũng im bặt mà dừng. Tại những này tin tức ở trong, có hai điểm gây nên Hứa Dương chú ý đệ nhất, Vương Khải là phương tiến người theo đuổi, mà lại là cuồng nhiệt người theo đuổi. Vốn là, Vương Khải thành tích học tập là không sai, nhưng ở cao trung thời điểm, thành tích học tập hạ xuống, mà dẫn đến hắn thành tích học tập giảm xuống nguyên nhân, chính là hắn ở cấp 3 thời kỳ, liền làm rất nhiều kiêm chức. Những thứ này kiêm chức thu vào, cũng không có tác dụng tại cá nhân hắn trên thân, căn cứ điều tra, những thứ này thu vào toàn bộ cho Phương Tiến. Thứ hai, Vương Khải sở dĩ từ Tân Hải trở lại Dương Thành, là Phương Tiến tại đại học năm tư thời điểm đột nhiên mất tích, Vương Khải tại Tân Hải tìm không thấy Phương Tiến, lúc này mới trở lại Dương Thành. Nhìn thấy những thứ này, Hứa Dương nheo mắt lại, lẩm bẩm nói như vậy, ủy chuyển phát nhanh Vương Khải một mực đang tìm người, không phải Phương Nguyễn Nhi, mà là Phương Tiến. Có thể Phương Tiến rõ ràng sống sót ra. Lập tức, Hứa Dương trừng to mắt, hắn đang nghĩ tới cái gì, hoảng sợ nói, chẳng lẽ không có khả năng, đây không có khả năng. Hứa Dương tự mình lắc đầu nói, căn cứ vào phần này tin tức, Hứa Dương rất nhiều phỏng đoán đều bị lật đổ, nhưng hắn đã xác định rất nhiều chuyện, đến nỗi có phải hay không, chỉ cần đi nghiệm chứng một chút liền biết. Vương Khải, Lý Dương, Vương Nhạc, Phương Nguyễn Nhi, Phương Tiến, bọn hắn đã từng cũng là đồng học, mà tại ở trong đó, có một người là ngoại lệ. Đã từng cao tam lớp 4 học sinh hết thể có 40 người, nhưng có người ra khỏi, cho nên toàn bộ lớp học chỉ có 39 người, cho nên Hứa Dương cùng cảnh sát vẫn luôn không có tra được Vương Khải người này. Không đúng, là Hứa Dương không có tra được, cảnh sát chắc chắn tra được, nhưng Vương Khải không phải cao tam lớp 4 học sinh, cho nên hắn bị không để ý đến. Dù sao, Hứa Dương chi cho nên biết Vương Khải tồn tại, là tại thế giới trò chơi, mà tin tức này là cảnh sát chưa từng nắm giữ. Phương Tiến ưa thích Vương Nhạc, bởi vì Vương Nhạc thi đậu Tân Hải Đại học, cho nên nàng cũng đi Tân Hải Đại học, mà Vương Khải là Phương Tiến người theo đuổi, thế là hắn cũng lựa chọn đi Tân Hải phát triển. Căn cứ vào đấm máu dao róc xương tin tức đến xem, Phương Tiến hẳn là cùng Vương Khải ở cùng một chỗ, hoặc có lẽ là Vương Khải khổ cực việc làm, vẫn luôn đang nuôi lấy Phương Tiến. Phương Nguyễn là Phương Tiến khi xưa tên, có thể bởi vì Phương Nguyễn Nhi cùng Phương Nguyễn hai cái tên rất tương cận, Hứa Dương vẫn cho là Phương Nguyễn chính là Phương Nguyễn Nhi. Như vậy vấn đề tới, 10 năm trước, nội hại đến cùng là Phương Tiến, vẫn là Phương Nguyễn Nhi. Nếu như là Phương Tiến, vậy bây giờ ở cục cảnh sát chính là Phương Nguyễn Nhi. Có thể nàng tại sao muốn làm như vậy đâu? Còn có Vương Khải lại vì cái gì nội hại đâu? Chẳng lẽ là hắn phát hiện Phương Nguyễn Nhi bí mật? Hứa Dương suy đoán nói, nếu như là Phương Nguyễn Nhi, cái kia xuất hiện tại thế giới trò chơi chính là nàng. Nếu như là dạng này, Vương Khải lại vì sao tại tìm kiếm nàng đâu? Hắn cắt may ảnh chụp vì sao là Phương Nguyễn Nhi mà không phải Phương Tiến. Tây giao án mạng, Vương Khải ở trong đó đóng vai nhân vật gì? Hung thủ giết người, vẫn là người bị hại, hay là hai người đều có? Lý Dương tại vụ án này ở trong lại đóng vai lấy nhân vật gì? Hắn thật là hung thủ sao? Hứa Dương mê mang, vụ án càng ngày càng phức tạp, có thể lại càng ngày càng rõ ràng. Hứa Dương cảm giác hắn cách trận tướng, tựa hồ chỉ có cách xa một bước. Chương 55, tiến vào linh dị thế giới. Chương 55, tiến vào linh dị thế giới. Muốn biết rõ ràng những vấn đề này, chỉ có thể đi tìm Phương Tiến cùng Phương Nguyễn Nhi. Vụ án điều tra đến bây giờ, hết thảy nguyên nhân gây ra đều tại Phương Tiến cùng Phương Nguyễn Nhi trên thân, nàng nhóm mới là vụ án mấu chốt. Theo lý thuyết, trực tiếp tìm cục cảnh sát Phương Tiến hỏi thăm mới là lựa chọn tốt nhất, có thể Hứa Dương lại biết, hắn hiện tại căn bản tiếp xúc không đến Phương Tiến, cho dù hắn tiếp xúc đến, cũng không khả năng nhận được đáp án. Cho nên nghĩ tới đây, Hứa Dương nhìn về phía trên cổ tay đếm ngược. Đếm ngược, 0:03 đi qua sự tình hôm nay, Hứa Dương hành động nhận lấy hạn chế rất lớn, hắn chỉ có thể lựa chọn tại thế giới trò chơi, nghĩ biện pháp nhận được đáp án. Chỉ là, vừa nghĩ tới thế giới trò chơi, Hứa Dương liền cảm thấy vô cùng nhức cả trứng. Lần trước trò chơi, Hứa Dương là tại 4046 ra khỏi trò chơi, lần sau tiến vào trò chơi, cũng biết xuất hiện tại 4046. Đi qua mười mấy tiếng, cái kia hai cái quỷ hẳn đi rồi a. Hứa Dương không xác định nói. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nguyên bản bình tĩnh nội tâm, lúc này cũng thay đổi cực kỳ khẩn trương đứng lên. Ngồi ở trên ghế salon, Hứa Dương suy nghĩ phút chốc, đeo lên vở giờ kính mắt, đem dao nhíp cùng dao róc xương đều lấy ra, một tay một cây đao, hai tay nắm chặt chuôi đao, yên tĩnh chờ đợi trò chơi bắt đầu. Rất nhanh, thời gian đã tới 12 giờ trưa. Hứa Dương tay cổ tay đếm ngược về không, nguyên bản đen như mực bình phong màng trở nên hoàn toàn đỏ ngầu, bên tai vang lên tiếng chung gió, ngồi ở trên ghế sofa Hứa Dương biến mất không thấy gì nữa. Trước mặt hai lần tiến vào trò chơi khác biệt, lần này, Hứa Dương là hoàn toàn thanh tỉnh. Tại kinh nghiệm hoàn toàn đỏ ngầu sau đó, huyết hồng rút đi, Hứa Dương thế giới trước mắt dần dần trở nên đen như mực. Kinh dị thế giới, Lê Minh chung cư, bốn đơn nguyên 4046 trong gian phòng. Hứa Dương đang nằm trên mặt đất, phần lưng truyền đến thô ráp mà cảm giác lạnh như băng, để Hứa Dương dưới thân thể ý thức căng cứng. Trung quanh hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì động tĩnh, chỉ có hệ thống cái kia băng lãnh và thanh âm cứng ngắc trong đầu vang lên. Hoan nên trở lại kinh dị thế giới, lại là tinh thần phấn chấn tràn đầy một ngày, thì người chơi tăng tốc thăm dò bước chân, đồng thời tại kinh dị thế giới sống sót, chúc ngươi may mắn, hì hì. Hứa Dương không nhìn hệ thống thích ứng, hắn đang nhanh chóng thích ứng tia sáng biến hóa, hai tay từ đầu đến cuối nắm chặt chuôi đao. Chuyển động đầu, ngắm nhìn một phía, Hứa Dương cũng không có phát giác được bất kỳ nguy hiểm nào, cái này khiến hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hắn nhìn thấy cái kia bể tan cảnh đại môn, còn có chung quanh bừa bộn, trên đất máu tươi, cùng với đủ loại dấu vết đánh nhau, cái này không một không nói rõ, tại hắn rời đi trò chơi trong khoảng thời gian này, trong phòng xảy ra kịch liệt đánh nhau. Có thể kỳ quái là, hiện trường không ai, phía trước Hứa Dương cảm nhận được băng lãnh, bây giờ cũng biến thành mờ nhạt, tựa hồ bọn hắn đều rời đi. Tại xác định chung quanh không có những người khác sau đó, Hứa Dương không chút nghĩ ngợi, trực tiếp từ dưới đất đứng lên, hắn cũng không lo được tiếp tục tìm tòi gian phòng, đi thẳng ra ngoài cửa. Phanh. Nhưng mà, ngay tại Hứa Dương vừa bước ra cửa phòng, Hứa Dương liền thấy một đạo hắc ảnh hướng chính mình mặt đập tới, cảm giác nguy cơ mãnh liệt, trong nháy mắt bao phủ toàn thân, Hứa Dương nguyên bản là căng thẳng cơ thể, để hắn tại trước tiên làm ra phản ứng. Chỉ thấy, Hứa Dương lùi lại hai bước, cúi người, lúc này mới miễn cưỡng tránh thoát một kích chí mạng này. Tránh thoát sau một kích này, Hứa Dương chưa tỉnh hồn, nhưng hắn vẫn nhân cơ hội nghiêng đầu nhìn về phía đỉnh đầu. Một cái phá toái không chịu nổi, dính đầy máu tươi cùng xương vỡ mỏ nhọn truy, đập ngay tại khung cửa phía trên, đập mảnh gỗ vụn bay từ phía. Hứa Dương thầm nghĩ may mắn, nếu như không phải hắn phản ứng đầy đủ nhanh, liền một truy này từ xuống, Hứa Dương đầu đoán chừng là muốn nở hoa. Ta sát, gia hỏa này không đi. Nhìn thấy mỏ nhọn truy, Hứa Dương liền nghĩ đến từ trên lầu đi xuống bác sĩ, gia hỏa này thế mà không đi, hắn không có lựa chọn lưu lại 4046 bên trong, mà là trốn ở bên ngoài phòng. Hứa Dương bị nhặt xác. Con mẹ nó, bác sĩ không giảng ý đức coi như xong, còn không giảng võ đức. Trong lòng điên cuồng chửi bậy lấy, nhưng chửi bậy cũng không thể cứu mạng, bác sĩ một truy không có đập trúng Hứa Dương, đã bày ra vòng thứ hai thế công, Hứa Dương bây giờ có hai lựa chọn, hoặc là lui vào 4046, hoặc là thừa dịp bây giờ chạy ra 4046. Ngay tại Hứa Dương suy tư thời điểm, truy thứ hai hướng về Hứa Dương đầu liền đập tới, Hứa Dương trực tiếp một cái bánh gạo cắt chiên, nguy hiểm lại càng nguy hiểm né qua một truy này. Phanh! Mỏ nhọn truy nện ở thô ráp trên mặt đất xi măng, bắn tung tóe ra một chuỗi hỏa hoa, nhìn Hứa Dương mí mắt một hồi cuộn loạn. Lúc này, Hứa Dương bị thúc ép thối lui đến trong phòng, mà mặc nhuốm máu áo choàng dài trắng bác sĩ mang theo mỏ nhọn truy cũng đi vào phòng. Nhìn thấy Hứa Dương chi sau, bác sĩ cười gằn, lần nữa giơ lên mỏ nhọn truy. Mẹ nó, liều một phen, xe đạp biến mô tô. Lời còn chưa dứt, Hứa Dương lần nữa thi triển bánh gạo cắt chiên, cầm trong tay đấm máu dao róc xương hướng về cửa ra vào lăn đi. Tại ở gần bác sĩ trong nháy mắt, Hứa Dương thi triển liên một thứ, đầy ô điểm sinh mệnh, trong nháy mắt cuồng đi một nửa, dao róc xương trực tiếp đâm trúng bác sĩ bắp chân. A, bị Hứa Dương một đao đâm trúng, bác sĩ hét thảm một tiếng, mà Hứa Dương cũng không có ham chiến, thừa cơ hội này, hắn trực tiếp buông ra dao róc xương chui đao, chợt đứng dậy, cả người tựa như một đầu man yêu, hung hăng đâm vào bác sĩ trên thân. Cũng là ở thời điểm này, Hứa Dương cuối cùng thấy rõ ràng bác sĩ bộ dáng. Đó là một tấm cực kỳ quái dị khuôn mặt, trên mặt hiện đầy khâu lại tuyến, hai con mắt, hai cái lỗ tai, còn có lỗ mũi và miệng, thậm chí cả khuôn mặt cũng là chắp vá và kín lại, nhìn vô cùng quái dị, cũng vô cùng dữ tợn. Càng kinh sợ hơn chính là, Hứa Dương cơ thể tại va chạm hắn thời điểm, cảm giác bác sĩ cơ thể rất căng cứng, rắn, cũng vô cùng băng lãnh, căn bản cũng không phải là người chắc có. Nhưng Hứa Dương đã không lo được những thứ này, hắn tại phá tan bác sĩ sau đó, trực tiếp lựa chọn trốn bán sống bán chết, liền lăn một vòng lao ra khỏi phòng. Đang hướng ra khỏi phòng thời điểm, Hứa Dương tức thì bị một màn trước mắt cho choáng váng. Vốn là còn tính toán sạch sẽ gọn gàng hành lang, bây giờ trên vách tường hiện đầy đủ loại vết thương, trong hành lang càng là xuất hiện vô số tàn chi đánh gãy xương cốt, 4045 phòng trên cửa phụ lục càng là rơi xuống hơn phân nửa. Nhất là tại 4046 cửa ra vào, trên mặt đất có một vũng lớn chất lỏng đen sì, không biết là máu tươi vẫn là vật gì khác, tại chất lỏng ở trong, Hứa Dương còn chứng kiến tận mấy đôi trong mắt, những thứ này trong mắt đang nhìn Hứa Dương, cực kỳ ác tâm, cũng cực kỳ kinh khủng. Hứa Dương không kịp nhìn kỹ, lao ra khỏi phòng sau đó, hắn thẳng đến 4044 gian phòng, có thể gian phòng đóng chặt. Ngay tại Hứa Dương chuẩn bị lấy ra chìa khóa thời điểm, 4046 bác sĩ mang theo mỏ nhọn truy, khập khiễng đi ra. Hứa Dương quay đầu, nhìn đối phương một mắt, vừa vặn cùng tầm mắt của đối phương đối đầu, cái này Hứa Dương sợ hết hồn. Mở cửa vô nhà hiển nhiên là không còn kịp rồi, Hứa Dương xoay người chạy, thẳng đến trong thang lầu mà đi. Bác sĩ thấy thế, cũng mang theo mỏ nhọn truy đuổi theo. Chương 56, giọng la lị quỷ bác sĩ chương 56, giọng la lị quỷ bác sĩ Hứa Dương đi tới trong thang lầu, cùng đại đa số người mở dạng, tại lúc gặp phải thời điểm, xuống dưới lầu chạy tới. Tại chạy trốn trên đường, Hứa Dương hồi tưởng mới vừa nhìn thấy tình hình, cả người cũng không tốt. Không nói trước bác sĩ cái kia kinh khủng khuôn mặt, vẹn vẹn hắn bày ra thực lực, liền để Hứa Dương tâm lạnh một đứa. Đấm máu dao róc xương nói thế nào cũng là tử trang quỷ vật, đối phó tầm thường quỷ, vẫn là dư sức có thừa, lại thêm Hứa Dương liên đột thứ kỹ năng, đối với chấp niệm cấp quỷ vật đều có nhất định tính uy hiếp, có thể vừa mới, Hứa Dương tại đầy máu tình huống phía dưới, dùng dao róc xương thi triển liên đột thứ, cũng chỉ là để cho đối phương lảo đảo một chút, bị thương nhẹ mà thôi. Tại một đao đưa ra sau đó, Hứa Dương liền biết, trước mắt quỷ bác sĩ không phải hắn có thể đối phó. Hắn thực lực tuyệt đối tại chấp niệm cấp trở lên. Dao róc xương bây giờ đã báo hỏng, triệt để biến thành vật phẩm bình thường. Hứa Dương tại kinh dị thế giới lấy được hai loại quỷ vật, hiện tại cũng không có, hắn duy nhất còn có thể dựa vào chỉ có trong tay dao nhíp. Có thể cái này dao nhíp đến cùng có thể hay không đối nó tạo thành tổn thương, Hứa Dương cũng không rõ ràng, cho dù có thể, bây giờ Hứa Dương đã tàn huyết trạng thái, hơi không cẩn thận liền sẽ bị đối phương giết chết, cái này khiến Hứa Dương không dám tùy tiện đến thử. Bây giờ biện pháp tốt nhất chính là gấp lửa bỏ tay người, tìm kiếm những người khác trợ giúp. Nghĩ đến lần thứ nhất chơi đùa thời điểm, hắn một phen tao thao tác dẫn động cả tòa lầu hơn phân nửa hộ gia đình chú ý, không biết lần này có thể hay không sử dụng biện pháp giống vậy giải quyết nguy cơ lần này. Có thể để Hứa Dương cảm thấy ngoài ý muốn cùng nghi ngờ là vừa rồi lầu 4 truyền đến động tĩnh lớn như vậy, cả tòa lầu lại yên tĩnh, không có bất kỳ ai. Bây giờ Hứa Dương đã từ lầu 4 chạy đến lầu 3, vô ý thức nhìn về phía lầu 3 hành lang, lúc này mới phát hiện lầu 3 7 gian gian phòng, đại bộ phận cửa gian phòng cũng là mở ra, cửa sổ bị phá hoại cực lớn, trong hành lang càng là trải rộng dấu vết đánh nhau, chỉ một người cũng không có. Khiếp sợ không thôi Hứa Dương, vô ý thức quay đầu nhìn về phía sau lưng, phát hiện quỷ bác sĩ đã tới lầu 4 cùng lầu 3 góc rẽ, đang nết miệng hướng hắn cười đấy. Phía trước, không thấy rõ quỷ bác sĩ tướng mạo thời điểm, Hứa Dương vẫn không cảm giác được phải kinh dị, nhưng bây giờ, đối phương cười như vậy, Hứa Dương là dọa đến quá sức. Không kịp suy nghĩ lầu 3 đến cùng xảy ra chuyện gì, Hứa Dương trực tiếp thẳng hướng lầu 2 chạy đi. Đến Hứa Dương đi tới lầu 2 thời điểm, phát hiện lầu 2 cùng lầu 3 tình huống không có sai biệt, đại bộ phận gian phòng đều bị người từ bên ngoài mở ra, liền Vương Uyển Nhi chỗ 4023 cửa phòng cũng trải rộng dấu vết đánh nhau. Nguyên bản Hứa Dương là nghĩ xuống lầu tìm Phương Uyển Nhi hỗ trợ, nhưng bây giờ xem ra, Phương Uyển Nhi đoán chừng đã nguội. Nghe sau lưng cái kia một nhẹ một nặng, từng bước ép sát, càng đến gần tiếng bước chân, còn có mỏ nhọn truy đánh tay ghế âm thanh, Hứa Dương chỉ có thể nhắm mắt hướng lầu 1 chạy tới. Nhưng mà, làm Hứa Dương đi tới lầu 1 thời điểm, cả người đều ngu. Lầu 1 đầu hành lang lại có một cánh cửa sắt bị người từ bên trong khóa trái lấy, ngăn lại Hứa Dương đường đi. Cửa sắt rất cũ nát, vết rỉ loang lổ, phía trên dính đầy màu nâu đen vết bẩn, không biết là gì sắt, vẫn là đồ gì khác, tại hai phiến trong cửa sắt ở giữa từ một căn lớn xích sắt trói buộc. Toàn bộ đơn nguyên lầu chỉ có cái này một cái cửa ra, bây giờ lớn trên cửa khóa, sau lưng lại có quỷ bác sĩ đang truy kích, Hứa Dương lại một lần tiến vào tuyệt cảnh ở trong. Nhưng cái này còn không phải là kinh sợ nhất, để Hứa Dương cảm thấy hoảng sợ là phía trước bị Phương Uyển Nhi nàng nhóm đuổi chạy quỷ chuyển phát nhanh Vương Khải, bây giờ đang cầm lấy một phần chuyển phát nhanh, đứng tại ngoài cửa sắt, đang tại nếm thử mở cửa sắt ra. Làm Hứa Dương đi tới lầu một thời điểm, một người một quỷ cách một cánh cửa sắt, bốn mắt nhìn nhau, không khí tại thời khắc này ngưng kết, bầu không khí cũng trong nháy mắt trở nên quỷ dị. Lần nữa nhìn thấy quỷ chuyển phát nhanh thời điểm, Hứa Dương trái tim đều lọt nửa nhịp. Thời khắc này quỷ chuyển phát nhanh, bộ dáng vô cùng thê thảm, cũng vô cùng quỷ dị. Hán viên kia may vá đầu, đỉnh đầu cắm một cái dao phay, hơn phân nửa thân đao đều lâm vào xoang đầu bên trong, mắt trái trống rỗng, mượn nhờ máu đỏ tia sáng, Hứa Dương có thể nhìn thấy hốc mắt ở trong bắp thịt sợi, còn có không ngừng ngoạ ngoại dòi bỏ. Trên cổ cái kia hai tay đã không cánh mà bay, mà tại mất đi cái kia hai tay sau đó, Hứa Dương hãi nhiên phát hiện, quỷ chuyển phát nhanh, cổ vô cùng tinh tế, làn da cơ hồ trong suốt, đều có thể mơ hồ nhìn thấy xương cổ. Chuyển phát nhanh phục rách nước, trước ngực nút thắt không biết lúc nào bị tháo ra, lộ ra chuyển phát nhanh ăn vào thân thể. Đó là một bộ đã sớm hư thối biến chất thân thể, từ ngực đến phần bụng có một đạo thật dài vết thương. Vết thương phía trước là khâu lại, nhưng bây giờ khâu lại tuyến đứt đoạn, vết thương xé rách, Hứa Dương có thể rõ ràng nhìn thấy tình huống bên trong. Trong vết thương không có bất kỳ cái gì nội tạng, chỉ có từng đôi tay, những thứ này tướng tay lẫn nhau dây dưa, dựa vào man lực đem băng liệt vết thương liên tiếp. Nói thật, khi nhìn đến quỷ chuyển phát nhanh thời điểm, Hứa Dương tâm là rụt rè. Một mặt là quỷ chuyển phát nhanh cái kia thê thảm bộ dáng, chính xác dọa người, một mặt khác là Hứa Dương lần đầu thể nghiệm trò chơi thời điểm, gặp phải chính là hắn, hai lần kém chút chết ở trong tay hắn, Hứa Dương nói không sợ là giả. Khi nhìn đến Hứa Dương chi sau, đang bệnh lên cái giám cố, nếm thử mở cửa quỷ chuyển phát nhanh, chậm rãi đứng lên, nhìn xem Hứa Dương, khuôn mặt dần dần bắt đầu vặn mèo. Khắc khắc, tìm được ngươi. Nghe được quỷ chuyển phát nhanh cười quái dị, Hứa Dương đứng tại trên bậc thang, cả người cũng không tốt. Tìm ngươi muội a. Âm hồn bất tán. Lời còn chưa dứt, Hứa Dương vô ý thức quay người liền chạy lên lầu. Tiếp đó, quỷ bác sĩ mang theo mỏ nhọn truy chậm rãi từ trên lầu đi xuống, bây giờ đang đứng tại lầu 2 cùng lầu 1 góc rẽ. Hứa Dương vừa quay người, liền thấy ở trên cao nhìn xuống nhìn xem bọn hắn quỷ bác sĩ. Hứa Dương ngẩng chân phải, cứ như vậy lơ lửng giữa trời, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng chảy xuống, hô hấp tại thời khắc này đều biến mất, hầu kết theo bản năng lao nhanh nhấp nhô. Bất quá, may mắn chính là, quỷ bác sĩ thời khắc này lực chú ý không tại Hứa Dương trên thân, mà là tại phía sau hắn quỷ chuyển phát nhanh thân bên trên. Cặp kia từ người khác nhau tạo thành con mắt, bây giờ đang nhìn quỷ chuyển phát nhanh, trong mắt lập lòe ánh sáng quỷ dị, trên thân tản ra đậm đà ý. Tựa hồ hắn rất bất mãn quỷ chuyển phát nhanh bây giờ xuất hiện ở đây. Đứng tại ngoài cửa sắt quỷ chuyển phát nhanh, tự nhiên cũng nhìn thấy quỷ bác sĩ, bất quá, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối rơi vào Hứa Dương trên thân. Đối mặt quỷ bác sĩ nhìn chăm chú, quỷ chuyển phát nhanh trầm giọng nói, "Hắn là của ta. Hắn là của ta." Quỷ bác sĩ lúc này cũng mở miệng, nhưng thanh âm của hắn lại làm cho Hứa Dương cảm thấy ngoài ý muốn cùng chấn kinh. Trước mắt cái này cao lớn thu kịch khâu lại quái, tiếng nói thế mà mềm nhu vô cùng, chỉ nghe thanh âm, còn tưởng rằng hắn là một cái manh muội từ đâu. Đây là Hứa Dương lần đầu tiên nghe được quỷ bác sĩ nói chuyện, trực tiếp đem Hứa Dương lôi phải kinh ngạc, cũng không biết vì cái gì, Hứa Dương lúc này trong lòng lại thầm nghĩ, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết đại điểu La Lị. Chương 57, tân thủ nhiệm vụ 4, giết chết kẻ ngoại lai. Chương 57, tân thủ nhiệm vụ 4, giết chết kẻ ngoại lai. Quỷ bác sĩ nói chuyện, liền cất bước đi xuống lầu dưới. Rõ ràng, hắn cũng nhìn ra, quỷ chuyển phát nhanh bây giờ là vào không được. Hứa Dương thấy thế, vội vàng lui lại, giờ này khắc này, Hứa Dương trong lòng hô to, bảo trong lòng đang a, o, o tại quỷ bác sĩ xuống lầu cất bước lúc xuống lầu. Quỷ chuyển phát nhanh cũng bắt đầu hành động. Hắn là của ta. Chỉ thấy quỷ chuyển phát nhanh hét lớn một tiếng, tiếp lấy liền thấy vô số một tay từ hắn ổ bụng ở trong vươn ra, nắm chặt cửa sắt hàng rào, bắt đầu man lực xé rách, dường như là muốn lấy loại phương thức này tiến vào đơn nguyên lầu. Nhưng mà cửa sắt trình độ chắc chắn không hề tầm thường, tại quỷ chuyển phát nhanh bạo lực lôi kéo phía dưới cũng chỉ là hơi hơi biến hình. Hứa Dương lúc này bất chấp tất cả, quay người đi lên lầu một hành lang chạy tới. Cùng những tầng lầu khác gian phòng bất đồng chính là lầu một tất cả cửa phòng cũng là đóng chặt. Hứa Dương đi tới 4012 gian phòng, bắt đầu đại lực đập cửa phòng, trong miệng la lớn, "Cứu mạng a! Mở cửa! Cứu mạng a!" Nhưng mà, mặc kệ Hứa Dương như thế nào đập, 4012 trong gian phòng đều không hề có động tĩnh gì. Lúc này, quỷ bác sĩ đang từng bước một hướng dưới lầu đi tới, chậm rãi hướng Hứa Dương tới gần. Khóe mắt liếc qua thấy cảnh này, Hứa Dương quay người liền hướng trước mặt chạy tới. Đi tới 4014 cửa gian phòng, Hứa Dương lại điên cuồng gõ cửa, nói đúng ra là phá cửa, cũng mặc kệ hắn như thế nào gõ cửa, như thế nào kêu cứu, trong gian phòng đều yên tĩnh, tựa hồ trong gian phòng cũng không có người. Nhưng Hứa Dương trực giác nói cho hắn biết, trong gian phòng có người, đối phương đang đứng ở cửa, lặng lặng nhìn chăm chú lên bên ngoài phát sinh hết thảy. Ta sát, lần này đoán chừng thật muốn ba so quy. Lúc này, Hứa Dương đã đi tới cuối hành lang, hắn đang điên cuồng nuốt 4016 cửa phòng. Kết quả hoàn toàn như trước đây, không có bất kỳ người nào lựa chọn ra đến giúp hắn, mà quỷ bác sĩ đã đi tới lầu 1, cầm trong tay mỏ nhọn truy đang khập khiễng hướng Hứa Dương đi tới. Nghiễm nhiên một bộ thợ săn đem con mồi đẩy vào tuyệt cảnh, từ đó sinh ra cảm giác hưng phấn cùng cảm giác vui thích, lúc này Hứa Dương chính là một đầu bị buộc đến góc tường chó hoang. Lúc này, toàn bộ lầu 1 vô cùng náo nhiệt. Đứng tại ngoài cửa sắt, đang gại lôi kéo cửa sắt quỷ chuyển phát nhanh tiếng giống giận dữ, mỏ nhọn truy xẹt qua vách tường chi chi âm thanh, cùng với Hứa Dương điên cuồng phá cửa âm thanh, còn có hắn cái kia tuyệt vọng tiếng kêu cứu. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tại gặp phải tuyệt cảnh thời điểm, Hứa Dương trong lòng không ngừng hỏi đến chính mình. Tỉnh táo? Tỉnh táo cái rắm, cho dù tâm lý tố chất lại mạnh, tại đối mặt loại tình huống này thời điểm, làm sao có thể còn duy trì tỉnh táo? Nhưng mà, đúng lúc này, âm thanh của hệ thống vang lên. Đinh. Số hiệu 0004 hảo người chơi xin chú ý, nắm giữ 11 điểm may mắn giá trị ngươi, kế gây nên bị chuyển phát nhanh cùng áo đỏ nữ chú ý sau đó, lại thành công gây nên quỷ bác sĩ chú ý, ngươi thật sự không là bình thường may mắn à, Hứa Dương, nghe được âm thanh của hệ thống, Hứa Dương gương mặt một bước, tiếp đó chính là vô cùng phẫn nộ, nếu như có thể mà nói, hắn bây giờ liền nghĩ giết chết hệ thống. Nhưng hệ thống cũng không để ý Hứa Dương đang suy nghĩ gì, tiếp tục chảo phúng Hứa Dương. Luôn luôn tự cho mình siêu phàm ngươi, tại nguy hiểm buông xuống sau đó, rốt cuộc minh bạch chính mình là cỡ nào rắc rưởi, tận đến giờ phút này, ngươi mới hiểu được, tại kinh dị thế giới thực lực là trọng yếu đến cỡ nào hệ thống, ngươi lại ra, ngươi đủ. Hứa Dương cuối cùng nhịn không được quát. Chậc chậc chậc. Vô năng kẻ yếu, tại gặp phải thời điểm nguy hiểm, ngoại trừ gào thét cùng phẫn nộ, không có lựa chọn khác, rõ ràng người chơi ngoại trừ là một cái gì cũng sai chiến năm cặn bã đồ rác rưởi bên ngoài, còn là một cái chỉ có thể gào thét vô năng giả, cậu đều so với ngươi còn mạnh hơn, hệ thống biểu thị vô cùng ghét bỏ. Ie, ta con mẹ nó, ngay tại Hứa Dương sắp bạo động, mà quỷ bác sĩ sắp tới Hứa Dương mặt phía trước thời điểm, hệ thống cuối cùng không còn trả phúng. Tân thủ nhiệm vụ 4, giết chết kẻ ngoại lai nhắc nhở 1, hoàn thành nhiệm vụ có thể thu được 3 lần kinh nghiệm nhắc nhở 2, nên nhiệm vụ là tân thủ nhiệm vụ, không cách nào từ bỏ nhắc nhở 3, kể từ chủ thuê nhà mất tích sau đó, Lê Minh Trung cư liền ở vào trạng thái vô chủ, tại Lê Minh Trung cư bên ngoài có rất nhiều người ngấp nghé ở đây, trong khoảng thời gian này, Lê Minh Trung cư tới rất nhiều kẻ ngoại lai, hoàn thành nhiệm vụ, ngươi sẽ có được chủ thuê nhà lưu lại lộ số. 4 kinh hỉ nhắc nhở 4, nhiệm vụ thất bại, người chơi sẽ phải chịu thần bí trừng phạt đặc biệt nhắc nhở, sẽ thấy người chơi đẳng cấp quá thấp, nhiệm vụ độ khó hệ số lớn, hệ thống cho nhất định trợ giúp, cho người chơi nhiệm vụ đạo cụ, lầu số 4 chìa khóa số hiệu 0004 hảo người chơi xin chú ý, phải chăng lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ, đếm ngược nghe được cái này, Hứa Dương thầm nghĩ trong lòng, đều lúc này, còn con mẹ nó đếm ngược. Trong lòng mặc dù điên cuồng chửi bậy, nhưng Hứa Dương vẫn là lựa chọn tiếp nhận. Đinh. Người chơi tiếp nhận nhiệm vụ, thỉnh người chơi mau sớm hoàn thành nhiệm vụ, hung thủ đang tại tới gần, chúc người chơi hảo vận, hi hi, theo hệ thống tiếng nói rơi xuống, Hứa Dương tay bên trong nhiều hơn một thanh cũ kỹ chìa khóa. Còn không đợi Hứa Dương nhìn kỹ, quỷ bác sĩ đã đi tới Hứa Dương mặt phía trước, đang một mặt nhe răng cười nhìn xem Hứa Dương. Hứa Dương không kịp nghĩ nhiều, tay trái nắm dao nhíp, tay phải cầm chìa khóa, nhìn xem cách mình bất quá 3m quỷ bác sĩ, hít thở sâu một hơi, một cô hôi thối khí tức tràn vào xoắn mũi, kích thích lấy Hứa Dương đại não. Nhắc tới cũng rất thần kỳ, đang hút vào kinh dị thế giới đặc hữu không khí sau đó, Hứa Dương trong nháy mắt tỉnh táo lại. Nhiệm vụ yêu cầu là giết chết kẻ ngoại lai, rõ ràng, cái này kẻ ngoại lai hẳn là quỷ chuyển phát nhanh, nhưng muốn giết chết đối phương, dựa vào Hứa Dương thực lực rõ ràng không thể nào làm được, nhưng hắn không thể làm được. Không có nghĩa là người khác cũng không cách nào làm đến. Quỷ bác sĩ mục tiêu là chính mình, quỷ chuyển phát nhanh mục tiêu cũng là chính mình, nhất là quỷ chuyển phát nhanh, gia hỏa này đối với sự thù hận của mình từ đầu đến cuối đều đang lên cao, rõ ràng hắn thì sẽ không buông tha mình, tại không có những người khác dưới sự giúp đỡ, Hứa Dương có lẽ có thể để hai cái này quỷ đánh nhau. Người giết không chết quỷ, chỉ có quỷ mới có thể giết chết quỷ. Nghĩ tới đây, Hứa Dương trong lòng có tính toán, hắn biết nên làm như thế nào. Đại ca, ta sai rồi. Hứa Dương nhìn xem gần trong gang tấc quỷ bác sĩ, đột nhiên 90 độ cúi người chào nói. Thấy cảnh này, quỷ bác sĩ trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, cái kia Trương Câu lại khuôn mặt hiện ra phức tạp mà biểu tình quái dị, rõ ràng hắn không nghĩ tới, đã lâm vào tuyệt cảnh Hứa Dương, lại đột nhiên đến như vậy một chút. Nhưng lại tại quỷ bác sĩ ngây người thời điểm, không lưng túi đầu Hứa Dương, trầm giọng nói, "Tật ảnh." Lời còn chưa dứt, Hứa Dương tinh thần lực liền bắt đầu cùng đi, mà bản thân hắn lại giống một con thỏ đồng dạng, trực tiếp thẳng hướng quỷ bác sĩ phóng đi. Tại hắn sắp đụng vào quỷ bác sĩ thời điểm, Hứa Dương trực tiếp lướt ngang một bước, vòng qua quỷ bác sĩ, hướng về cửa chính chạy tới. Chương 58, quỷ bác sĩ VS quỷ chuyển phát nhanh chương 58. Quỷ bác sĩ VS quỷ chuyển phát nhanh Hứa Dương tốc độ nhanh, có thể quỷ bác sĩ tốc độ phản ứng cũng không chậm. Ngay tại Hứa Dương trải qua bên người hắn thời điểm, quỷ bác sĩ vung lên mỏ nhọn truy, hướng về Hứa Dương đầu liền đập tới. Lần nữa thi triển tật ảnh, Hứa Dương phát hiện tốc độ của hắn đề thăng rất lớn, tốc độ phản ứng cũng so trước đó nhanh hơn không ít, cái này cùng hắn thể lực đạt đến nhập môn cấp có liên quan. Nghe được bên tai tiếng rít, Hứa Dương không dám kinh thường. Quỷ bác sĩ thời cơ xuất thủ nắm chắc phi thường tốt, mà gõ truy chỗ cũng rất xem trọng, vừa vặn là Hứa Dương đi về phía trước đường phải đi qua, nếu như hắn liều mạng xông về phía trước, cái kia thỏa đáng muốn đập một truy. Liền Hứa Dương cái này tiểu não xác, bị nện một chút, không chết cũng muốn tàn phế. Bất quá, Hứa Dương khi làm ra quyết định thời điểm, đã ngờ tới quỷ bác sĩ sẽ ra tay, bởi vậy tại quỷ bác sĩ xuất thủ thời điểm, hắn trực tiếp tại chỗ quỳ xuống, tiếp lấy cơ thể ngửa ra sau, một cái trượt, ra đầu lao mỏ nhỏ truy, lách qua quỷ bác sĩ, thoát đi chân tường. Đầu gối tại thô ráp mặt đất xi măng ma sát, đau Hứa Dương nhè răng trợn mắt, nhưng hắn bây giờ căn bản không có tâm tư đi quan tâm những thứ này. Tại tạm thời thoát khỏi nguy hiểm sau đó, Hứa Dương liền lăn một vòng từ dưới đất đứng lên, cũng không quay đầu lại hướng cửa sắt phóng đi. Hắn bây giờ cái gì cũng không nghĩ, chỉ muốn tại trước tiên mở cửa sắt ra, đem quỷ chuyển phát nhanh bỏ vào. Hứa Dương điểm sinh mệnh đang chậm rãi khôi phục, nhưng tinh thần lực của hắn còn tại hạ xuống, đủ loại tâm tình tiêu cực bắt đầu cọ rửa hắn. Nếu như hắn không thể tại thời gian ngắn giải quyết nguy cơ trước mắt, cho dù hắn không bị hai cái quỷ giết chết, cũng biết bởi vì tinh thần lực tăng mạnh mà chết. A, bị Hứa Dương đùa bỡn, mới vừa rồi còn không nhanh không chậm quỷ bác sĩ, triệt để bị chọc giận, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp xoay người, hướng về Hứa Dương liền xài bước lao đến. Nghe được sau lưng gầm thét, Hứa Dương bây giờ hoảng vô cùng. Bất quá, tại tật ảnh gia trì, lúc này Hứa Dương đã vọt tới trước cổng chính. Mà lúc này, quỷ chuyển phát nhanh quả thực là dựa vào ma lực, đem cửa sắt lôi kéo biến hình, nửa thân thể kẹt tại lan can ở giữa. Cơ hội tốt. Thấy cảnh này, Hứa Dương lập tức hai mắt tỏa sáng, mà quỷ chuyển phát nhanh khi nhìn đến Hứa Dương chi sau, đầu tiên là sức sở, tiếp đó liền điên cuồng giãy giụa, ổ bụng ở trong rỗi ra vài đôi tay, hướng về Hứa Dương liền bổ tới. Hứa Dương gầm thét một tiếng, đừng làm loạn. Tiếp đó cầm dao nhíp, bất chấp tất cả, hướng về đưa tới mấy cái tay, liền lung tung chém tới. A, cái này không biết đẳng cấp quỷ vật, tại chém chúng quỷ chuyển phát nhanh sau đó, trực tiếp đem quỷ chuyển phát nhanh chém vào ba hoa gọi bậy, đưa tới tay cũng xuống ý thức rụt trở về. Hứa Dương thì thừa cơ hội này, đem trong tay chìa khóa cắm vào lỗ khóa. Nhưng lại tại lúc này, quỷ bác sĩ mang theo mỏ nhọn truy đã lao đến. Người còn không có tới gần, truy đã rơi xuống, truy hướng về Hứa Dương cái hốt liền đập tới. Phát giác được sau hốt kinh phòng, Hứa Dương đã không kịp mở khóa, hắn chỉ có thể không lưng, tại chỗ ngồi xuống. Phanh! A, mỏ nhọn truy lao Hứa Dương ra đầu, hung hăng nện ở sắt trên cửa, phát ra trầm muộn tiếng va đập, cửa sắt văng lửa khắp nơi, đồng thời còn vang lên quỷ chuyển phát nhanh tiếng kêu thảm thiết. Hứa Dương là tránh thoát quỷ bác sĩ công kích, có thể kẹt tại sắt trên cửa quỷ chuyển phát nhanh, lại rắn rắn chắc chắc chịu một truy. Ngồi xổm trên mặt đất, co đầu rút cổ đến chân tường Hứa Dương, thấy rõ ràng, quỷ bác sĩ một truy này từ xuống, trực tiếp đập gãy quỷ chuyển phát nhanh hai cánh tay, thanh thúy tiếng xương nứt vang vọng bên hai, nhìn xem liền đau. Nhưng Hứa Dương lúc này lại không lo được cười trên nỗi đau của người khác, co đầu rút cổ đến chân tường hắn, không kịp nghĩ nhiều cái gì, trực tiếp một cái bánh gạo cắt chiên, từ quỷ bác sĩ bên người lăn đi qua, thành công nhiêu sau. Kỳ thực, Hứa Dương muốn nhân cơ hội lên lầu, thế nhưng quỷ bác sĩ đuổi tới sau đó, trực tiếp chặn lại Hứa Dương lên lầu thông đạo, hắn chỉ có thể lựa chọn hướng cuối hành lang chạy tới. Đi tới quỷ bác sĩ sau lưng hắn, trực tiếp đứng lên, hướng về cuối hành lang liền chạy đi qua, hắn là rất muốn thừa cơ từ phía sau lưng làm đánh lén, cho quỷ bác sĩ tới một đao. Nhưng trong lòng của hắn rất rõ ràng, liền hắn bây giờ chút thực lực ấy, còn có hắn bây giờ loại trạng thái này, đâm lưng quỷ bác sĩ ngoại trừ thêm một bước chọc giận đối phương, căn bản không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Đang chạy băng băng Hứa Dương, trong lòng có một vạn đầu thảo nê mã đang lao nhanh. Rắc rưởi cho chơi, cầu thí hệ thống, hố cha a. Cứu mạng a. Ta không chơi. Bây giờ, lầu một tràng diện càng thêm hỗn loạn. Hứa Dương đợt thao tác này, thành công đem quỷ bác sĩ đưa đến quỷ chuyển phát nhanh thân bên cạnh, quỷ bác sĩ nhất kích không có kết quả sau đó, nhìn thấy Hứa Dương lần nữa từ bên cạnh chạy đi, hắn triệt để nổi giận, quay người liền nghị truy kích Hứa Dương. Nhưng mà, quỷ bác sĩ vừa rồi cái kia một truy, không có đập trúng Hứa Dương, lại đập trúng quỷ chuyển phát nhanh, dẫn đến quỷ chuyển phát nhanh thiếu hai cánh tay. Tại quỷ bác sĩ chuẩn bị đi truy Hứa Dương thời điểm, quỷ chuyển phát nhanh ổ bụng ở trong rỗi ra càng nhiều tay, những thứ này tay có bắt được mỏ nhọn truy, có bắt được quỷ bác sĩ tay, còn có thì tại vận bẹo chìa khóa. Cứ như vậy, hai cái quỷ cách một cánh cửa sắt, dây dưa với nhau. Lần nữa đi tới cuối hành lang Hứa Dương, khi nhìn đến một màn này sau đó, trực tiếp tựa vào vách tường ngồi liệt xuống, thở dốc từng hồi, có thể trong mắt lại lập lòe vẻ hưng phấn. Thành công. Đang cầm đến chủ thuê nhà chìa khóa sau đó, Hứa Dương căn cứ vào tình huống, lập tức sinh ra ý nghĩ này, quá trình mặc dù rất mạo hiểm, có thể kết quả cũng rất hy vọng. Cũng không biết hai người bọn họ ai mạnh hơn một chút. Lập tức, Hứa Dương lại lẩm bẩm nói, tốt nhất hai cái đều đánh chết. Nhưng mà, một màn kế tiếp lại hoàn toàn ra khỏi Hứa Dương đoán trước. Quỷ bác sĩ rõ ràng thực lực so quỷ chuyển phát nhanh càng mạnh hơn, mặc dù hắn bị quỷ chuyển phát nhanh trói buộc lại, nhưng mà, loại trói buộc này với hắn mà nói, tựa hồ không phải phiền phức gì. Hắn vừa dây rồi lấy, hết khả năng thoát khỏi quỷ chuyển phát nhanh quỷ thủ, một bên bung lên mỏ nhọn truy, không ngừng đập lên quỷ chuyển phát nhanh quỷ thủ. A, quỷ chuyển phát nhanh bị nện oa oa gọi bậy, rất nhiều quỷ thủ bị nện đánh gãy, tay gãy, máu tươi, mảnh xương nhì, còn có không biết tên chất lỏng, không ngừng phun tung tóe, tràn diện một trận trở nên huyết tinh đứng lên. Theo quỷ bác sĩ không ngừng dãy rủa cùng ra tay, hắn dần dần tránh thoát gò bó, đang từng bước một hướng Hứa Dương đi tới. Đầu càng là 180 độ chuyển động, cái kia trương khâu lại khuôn mặt, bộ mặt thật dữ tợn nhìn xem Hứa Dương. Thật vất vả thở phào Hứa Dương, bị quỷ bác sĩ nhìn sợ hãi trong lòng. Ngươi nhìn ta làm gì a? Ta cũng không trêu chọc ngươi. Hứa Dương rất bất đắc dĩ, cũng bị khuất, càng là vô cùng bị khuất, nếu như không phải tình huống không cho phép, Hứa Dương thật muốn khóc một hồi. Mắt thấy quỷ bác sĩ sắp tránh thoát gò bó, Hứa Dương cũng từ dưới đất bò dậy, hai tay của hắn nắm dao nhíp, ánh mắt lại bốn phía loạn chuyển, xem có hay không có thể trốn nút. Nhưng mà, tại nhìn quanh một tuần sau, Hứa Dương cũng không có tìm được có thể để hắn tránh né chỗ. Chẳng lẽ ta muốn cùng quỷ tới một hồi trận giáp la cả?
A. Hứa Dương tiếng nói vừa ra, con mắt đột nhiên nheo lại, tiếp đó trợ to, nhìn về phía trong thang lầu, tại trong thang lầu góc rẽ, có người trốn ở nơi đó.
Chương 59, quỷ bác sĩ thắng chương 59, quỷ bác sĩ thắng ngay tại Hứa Dương mệt mỏi, toàn bộ đơn nguyên lầu đều lâm vào giống như chết yên tĩnh thời điểm, tại lầu một trong thang lầu xó xỉnh, thế mà trốn tránh một người. Mặc dù Hứa Dương thấy không rõ kỳ trưởng cùng nhau, có thể thông qua món kia màu trắng váy liền áo, Hứa Dương vẫn là trước tiên xác định nàng thân phận. Phương Uyển Nhi, nàng như thế nào xuất hiện ở đây sao? Nàng muốn làm gì? Liên tiếp vấn đề trong nháy mắt hiện lên ở trong đầu. Tại Hứa Dương phát hiện Phương Uyển Nhi thời điểm, đối phương cũng nhìn thấy hắn, hai người liếc nhau, Hứa Dương vừa muốn mở miệng, tiếp đó, Phương Uyển Nhi đi trở về. Hứa Dương, đúng vậy, Phương Uyển Nhi khi nhìn đến Hứa Dương phát hiện nàng sau đó, nàng chẳng những không có đứng ra trợ giúp Hứa Dương, ngược lại trực tiếp chạy đi, cái này khiến vừa mới dấy lên một tia hy vọng Hứa Dương, lại lâm vào tuyệt vọng ở trong.
A, nữ nhân.
Phương Uyển Nhi xuất hiện lặng yên không một tiếng động, rời đi cũng lặng yên không một tiếng động, cũng không có gây nên quỷ bác sĩ cùng quỷ chuyển phát nhanh chú ý. Ngay tại Hứa Dương ngây người thời điểm, quỷ bác sĩ đã tránh thoát quỷ chuyển phát nhanh gò bó, hướng về Hứa Dương liền nhanh chân đi tới.
Xong, lần này thật xong.
Nhìn xem cách mình càng ngày càng gần quỷ bác sĩ, Hứa Dương ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh, trầm giọng nói, mẹ nó, chết thì chết, một đổi một không lỗ.
Giang giác.
Nhưng mà, ngay tại Hứa Dương chuẩn bị cùng quỷ bác sĩ liều mạng thời điểm, cửa sắt cuối cùng mở ra, bị kẹt tại trong cửa sắt quỷ chuyển phát nhanh, tránh thoát gò bó. Chỉ thấy tránh thoát trói buộc quỷ chuyển phát nhanh, một phát bắt được bổ vào trên đầu dao thay, hướng về quỷ bác sĩ liền bỏ tới, trong miệng hét lớn, hắn là của ta. Nghe được quỷ chuyển phát nhanh hô to, Hứa Dương là vừa mừng rỡ, lại khó chịu, hắn có loại chính mình là cặn bã nam cảm giác. Khó chịu là rất khó chịu, có thể Hứa Dương vẫn là thấy được hắn muốn nhìn nhất đến một màn. Quỷ chuyển phát nhanh đi vào, để quỷ bác sĩ cũng cảm nhận được uy hiếp, thế là hắn dừng bước lại, xoay người đối mặt quỷ chuyển phát nhanh. Lúc này quỷ chuyển phát nhanh đã đi rồi, hoặc có lẽ là hắn vốn chính là một cái điên rồ. Trong mắt hắn, Hứa Dương là con mồi của hắn, bất luận kẻ nào đều không được đúng chạm, mà quỷ bác sĩ muốn cướp đoạt con mồi của hắn, chính là tại cùng hắn đối nghịch, hắn đem đối với Hứa Dương hận ý toàn bộ phát tiết tại quỷ bác sĩ trên thân. Theo dao phay bị rút ra, một đạo hỗn tạp màu đỏ, trắng, vàng, chất lỏng màu đen, tựa như suối phun đồng dạng, theo vết thương phun tới, mà mang theo thái đao quỷ chuyển phát nhanh, trực tiếp đem quỷ bác sĩ bổ nhào. Lập tức, hai người, không đúng, hai cái quỷ ngay tại trong hành lang đánh lên. Quỷ chuyển phát nhanh một bên giống giận hắn là của ta, một bên cơ dao phay, hướng về quỷ bác sĩ đầu liền chém xuống, mà quỷ bác sĩ cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, trong miệng phát ra từng tiếng anh, cung cơ trong tay mỏ nhọn truy, hướng về quỷ chuyển phát nhanh đầu thế nào đi qua. Hai người tựa hồ cũng không biết đau đớn, ngươi tới ta đi, ngươi cho ta một đao, ta cho ngươi một truy. Trong lúc nhất thời, hiện trường máu tươi văng khắp nơi, cốt nhục bay tứ tung, dù là nhiều lần thấy qua thi thể, cũng từng gặp huyết tinh hiện trường phát hiện án Hứa Dương, khi nhìn đến một màn này sau đó, cũng xuống ý thức nuốt một ngụm nước bọt. Quá bạo lực, quá huyết tinh, quá tàn nhẫn. Lúc này Hứa Dương chỉ cảm thấy trong dạ dày một hồi sôi trào, ác tâm muốn nói. Đồng thời, hắn vừa mới lên dự định cùng quỷ liều chết đánh một trận ý nghĩ, cũng vào lúc này tan thành mây khói, hai chân không nhịn được run rẩy, tay cầm đao càng là run dữ dội hơn. Mụ mụ, ta muốn trở về nhà, hỏa hỏa, quỷ bác sĩ cùng quỷ chuyển phát nhanh vật lộn, từ vừa mới bắt đầu cũng rất huyết tinh, trang diện rất hỗn loạn, Hứa Dương đều không dám nhìn thẳng, bất quá hắn vẫn chú ý tới, quỷ chuyển phát nhanh không phải quỷ bác sĩ đối thủ. Cái này cũng tại Hứa Dương trong dự liệu. Quỷ chuyển phát nhanh là chấp niệm cấp quỷ, có thể quỷ bác sĩ ít nhất cũng là đoán niệm cấp quỷ, mặc dù quỷ chuyển phát nhanh là đặc thù chấp niệm cấp quỷ, nhưng hắn vẫn như cũ không phải quỷ bác sĩ đối thủ. Huống chi, lúc trước, quỷ chuyển phát nhanh liền đã thụ thương, hơn nữa trên người hắn hai cái quỷ vật đều bị Hứa Dương cầm đi, mặc dù Hứa Dương không xác định quỷ vật đối với quỷ có hay không trợ giúp, là có phải có thực lực tăng lên, có thể mất đi hai cái quỷ vật quỷ chuyển phát nhanh, thực lực chính xác giảm xuống. Quỷ chuyển phát nhanh dựa dẫm cũng không nhiều, thứ nhất là trong tay hắn dao thay, thứ hai chính là hắn ổ bụng ở trong cái kia nhiều vô số kẻ tay, nhưng hai thứ đồ này đang đánh cận chiến thời điểm, cũng dần dần mất đi ưu thế. Dao làm thức ăn kia hẳn không phải là quỷ vật, cho dù là quỷ vật, cũng hẳn là cấp thấp quỷ vật, nó đối với quỷ bác sĩ tổn thương có hạn. Đến nỗi những cái kia tay, cũng tại quỷ bác sĩ liên tiếp đập lên phía dưới, không ngừng vỡ vụn, mà đoạn một cái tay, quỷ chuyển phát nhanh thực lực liền yếu bớt một phần. Đương nhiên, quỷ bác sĩ cũng không chịu nổi, cái kia Trương Khâu lại khuôn mặt lúc này đã bị chém bộ mặt hoàn toàn thay đổi, hai cái lỗ tai đều rơi mất, cái mũi cũng sụp đổ, miệng càng là long xuống, vô số răng càng là rơi lả tả trên đất, đến nỗi cặp mắt kia, tức thì bị quỷ chuyển phát nhanh trực tiếp cho móc đi ra, tiện tay vứt bỏ, trong đó một con mắt càng là rơi vào Hứa Dương mặt phía trước, đem Hứa Dương giật mình kêu lên. Hứa Dương rất muốn thừa dịp hai người đánh túi bụi thời điểm, thừa cơ chạy trốn, nhưng vấn đề là, hắn chạy không thoát. Quỷ chuyển phát nhanh cùng quỷ bác sĩ chiến trường ngay tại hành lang, mà hành lang thì lớn như vậy, bọn hắn đánh lại hết sức kịch liệt, Hứa Dương nếu như lúc này chạy trốn, nói không chừng bọn hắn sẽ buông tha cho xẻ đánh, trước tiên liên thủ giải quyết Hứa Dương, đây cũng không phải là hắn muốn thấy được. Cho dù bọn hắn không rảnh bận tâm Hứa Dương, liền hai người kia sẽ đánh trình độ, hơi không chú ý, Hứa Dương liền bị thay bay vạ gió, bản thân liền là tàn huyết hắn, do một nhóm, hơi chẳng thử, hắn liền muốn lành lạnh. Nghĩ tới đây, Hứa Dương chỉ có thể nắm chặt dao nhíp, co giúp ở xó xỉnh run lẩy bẩy. Mấy lần trò chơi thể nghiệm, Hứa Dương thật sự cảm thấy, nghiên cứu phát minh trò chơi này người, chắc chắn là có cái gì bệnh nặng, đây đều là cái gì âm phủ đồ chơi a, còn có quỷ này cùng quỷ ở giữa chém giết, đơn giản cũng không thể dùng huyết tinh để hình dung. Quá tang tâm bệnh cuồng. Chiến đấu kéo dài thời gian cũng không dài, chỉ kéo dài chừng 10 phút đồng hồ liền kết thúc, nhưng đối với Hứa Dương mà nói, trong khoảng thời gian này dài dằng dặc giống như một thế kỷ. Kết quả sau cùng, không ngoài dự liệu, quỷ chuyển phát nhanh bị quỷ bác sĩ tiêu diệt. Quỷ chuyển phát nhanh đầu giống hạch đào đồng dạng bị nện nát, cơ thể chia 5 x 7, cơ hồ trong suốt cổ, tức thì bị bật gãy, cổ bụng bên trong tay tất cả đều bị đập nát, quỷ chuyển phát nhanh chết không thể chết thêm. Quỷ bác sĩ tình huống cũng cực kỳ không tốt. Cả khuôn mặt đầy mắt hư hao hoàn toàn, đầu càng là chuyển không biết bao nhiêu vòng, cổ đều xoay thành bánh quai trèo, lồng ngực lõm, ngực trái càng là phá một cái lỗ thủng lớn, phần bụng tức thì bị mở ngực, chàng chàng đố đố rơi đầy đất, trong tay mỏ nhọn truy cũng đã vỡ vụn. Nhưng dù cho như thế tử, tại giết chết quỷ chuyển phát nhanh sau đó, quỷ bác sĩ vẫn là trước tiên giấy rủa đứng lên, nhìn về phía Hứa Dương, tiếp đó vứt bỏ trong tay mỏ nhọn truy, tiện tay từ dưới đất nhặt lên một cây xương đùi, bước lộ tập tễnh hướng Hứa Dương đi tới. Chương 60, quỷ bác sĩ bị đánh lén. Chương 60, quỷ bác sĩ bị đánh lén. Vật lộn kết quả cũng không có ra Hứa Dương đoán trước, nhưng hắn giờ phút này lại gương mặt một bước, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Quỷ chuyển phát nhanh chết, tại hận ý giá trị trên trang địa, Vương Khải tên biến mất, có thể nhiệm vụ hoàn thành âm thanh cũng không có vang lên. Điều này nói rõ hệ thống nói kẻ ngoại lai, không phải quỷ chuyển phát nhanh Vương Khải, mà là trước mắt cái này quỷ bác sĩ. Ta sát, phán đoán không ra. Hứa Dương đầy miệng khổ sở nói. Tại hệ thống tuyên bố nhiệm vụ thời điểm, Hứa Dương cho là kẻ ngoại lai là chuyển phát nhanh viên Vương Khải, dù sao từ phía trước hai lần ở trong nhiệm vụ, hệ thống cho ra đủ loại nhắc nhở, đều ám chỉ quỷ chuyển phát nhanh thuộc về kẻ ngoại lai. Có thể sự thật kết quả lại là, quỷ chuyển phát nhanh không phải kẻ ngoại lai, quỷ bác sĩ mới là. Tận đến giờ phút này, Hứa Dương mới nhớ tới một sự kiện. Phía trước, Phương Uyển Nhi đến tìm kiếm chính mình thời điểm, liền nhắc nhở qua hắn, chung cư có kẻ ngoại lai tiến vào, mà nàng tại nói câu nói này thời điểm, nhìn về phía lầu 4 cuối hành lang, tại nàng rời đi lầu 4 thời điểm, nàng lại nhìn một chút trên lầu. Lúc đó, Hứa Dương cho là Phương Uyển Nhi nói là quỷ chuyển phát nhanh cùng nữ quỷ quần áo đỏ, hiện tại hắn mới hiểu được, kẻ ngoại lai là trên lầu ra hỏa. Làm sao bây giờ? Hứa Dương có chút phương. Ở thời điểm này, Hứa Dương có chút chờ mong Phương Uyển Nhi xuất hiện, dù không phải là Phương Uyển Nhi, nữ quỷ quần áo đỏ cũng được à, dầu gì, tùy tiện mang đến quỷ cũng có thể à, chỉ cần có thể xử lý quỷ bác sĩ, hoặc ngăn chặn quỷ bác sĩ, Hứa Dương cũng rất cảm tạ. Nhìn xem cách mình càng ngày càng gần quỷ bác sĩ, một cỗ nồng đậm đến để cho người ta nôn mửa mùi máu tươi cùng mùi hôi thối, đập vào mặt, Hứa Dương cảm thấy lần này mình thật sự muốn ba so quy liếc mắt nhìn điểm sinh mệnh, 83 tuổi hồ có thể liều một phát. Nghĩ tới đây, Hứa Dương liền hung ác quyết tâm, trầm giọng nói, mẹ nó, liều mạng. Ngay tại Hứa Dương dự định liều mạng thời điểm, con mắt đột nhiên nheo lại, lập tức trong lòng vui mừng. Phương Uyển Nhi không biết lúc nào lại xuất hiện, bây giờ đang lặng yên không tiếng động đứng tại quỷ bác sĩ sau lưng, tay bên trong nắm một cây chổi đã giơ lên cao cao. Có thể là Phương Uyển Nhi động tác quá lớn, cũng có thể là quỷ bác sĩ quá cảnh giác, tại Phương Uyển Nhi nâng cao cây chổi, chuẩn bị nện xuống tới thời điểm, quỷ bác sĩ quay đầu. Hứa Dương thấy cảnh này, không chút suy nghĩ, liền hét lớn một tiếng. Hắc. Quỷ bác sĩ vừa chợt khớp một nửa đầu, trong nháy mắt quay tới, nhìn về phía Hứa Dương. Hứa Dương tại hét lớn một tiếng sau đó, không có chút nào do dự, nắm dao nhíp, hướng về quỷ bác sĩ liền nào tới. Liên độ thứ. Hứa Dương lần nữa thi triển liên độ thứ kỹ năng, vừa mới khôi phục lại 83 điểm sinh mệnh, trong nháy mắt hạ thấp 33. Phúc. Hai người khoảng cách vốn là không xa, Hứa Dương lại ôm liều chết đánh một trận dự định, mười mấy thước khoảng cách nháy mắt liền tới, cũng không biết là quỷ bác sĩ thụ thương quá nặng, vẫn là dao nhíp quá lợi hại, Hứa Dương rất dễ dàng thành đao cắm vào quỷ bác sĩ ngực. A kèm theo thân đao nhập thể, quỷ bác sĩ lùi lại hai bước, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thanh âm kia vô cùng khàn khàn, lại cực kỳ thô kệch, cùng vừa rồi la lị âm hoàn toàn khác biệt, một tiếng hét thảm này đem Hứa Dương giật mình kêu lên. Nhất kích phải trúng sau đó, Hứa Dương không chút suy nghĩ, trực tiếp bung ra dao nhíp, cả người trực tiếp lui lại. Phanh. Ngay tại Hứa Dương bung tay trong nháy mắt, bị đau quỷ bác sĩ nâng lên một cước, trực tiếp đá vào Hứa Dương ngực, tiếp đó liền thấy Hứa Dương như cái bóng da đồng dạng, trực tiếp bị đạp bay mười mấy mét, cả người hung hăng nện ở trên vách tường. Chịu một cước, Hứa Dương cả người tựa như bị 800 cân đại truy cho nện một cái, không người như con tôm, nội tạng lệch vị trí, thanh thúy tiếng gãy xương vang vọng bên hai, máu tươi càng là không tự chủ được phun tới. Hứa Dương ở trên tường dừng lại mấy giây, mới giống một bãi bùn nhau đồng dạng, cơ thể theo vách tường chậm rãi trượt xuống. Chỉ là một cước, Hứa Dương liền thụ trọng thương, hắn giờ phút này thật sự rất muốn ngất đi, quá con mẹ nó đau, nhưng hắn hết lần này đến lần khác không có ngất đi. Mấu chốt hơn là, Hứa Dương bên tai nghe không được những thứ khác cầm thanh, con mắt càng là hoàn toàn đỏ ngầu. Nếu như Hứa Dương bây giờ xem xét giao diện trò chơi mà nói, hắn liền sẽ phát hiện, HP của hắn chỉ còn lại 3. Một bên khác, ngay tại Hứa Dương hét lớn một tiếng, thương đao bên trong quỷ bác sĩ sau đó, đứng tại quỷ bác sĩ sau lưng Phương Nguyễn Nhi, cũng giơ lên trong tay cây chổi, nhao nhao đập xuống. Phanh. Nhìn như bình thường, thậm chí rất đơn sơ cây chổi, lại phát huy ra lực sát thương to lớn. Quỷ bác sĩ bị cây chổi đập trúng sau đó, cả người cùng Hứa Dương một dạng, trực tiếp bị đập bay. Nhưng mà quỷ bác sĩ không có Hứa Dương may mắn như vậy, hắn tại bị đập bay sau khi ra ngoài, cả người trên không trung không ngừng xoay tròn, nhao nhao nện ở hành lang trên vách tường, tiếp đó lại giống bóng ra một dạng bị bắn lên, cả người hung hăng nện ở trên trần nhà. Tiếp lấy lại từ trên trần nhà rớt xuống, nện ở băng lãnh trên mặt đất xi măng, lập tức lại nhảy bắn lên. Kế tiếp, Hứa Dương cái kia mơ hồ sung huyết ánh mắt, mơ hồ nhìn thấy, quỷ bác sĩ như cái nhảy nhảy cầu một dạng, cả người tại lầu một hành lang, vừa đi vừa về bật lên, mà nhảy bắn cường độ một lần so một lần lớn. Trang diện hài hước mà quỷ dị. Đến nỗi Phương Uyển Nhi, nàng tại vung ra cái này đảo qua đem sau đó, cả người như là bị rút sạch đồng dạng, vốn là còn tính toán nở nang cơ thể, trong nháy mắt héo rút đứng lên, váy liền áo tùng tùng khoa khoa bọc tại nàng trên thân, nếu như không phải dùng cây chổi chống đất, đoán chừng nàng đã ngã xuống. Nhưng dù cho như thế, nàng cơ thể tựa như run rẩy đồng dạng, kịch liệt run rẩy, cái kia trương mặt tái nhợt, bây giờ càng là trắng giống một trang giấy. Cái này nhìn như thông thường cây chổi, rõ ràng không phổ thông, không cần hỏi cũng biết, đây tuyệt đối là một kiện rất lợi hại quỷ vật. Quỷ bác sĩ ở hành lang vừa đi vừa về bật lên, mà theo hắn mỗi một lần bật lên, vô số thịt nhão từ trên người hắn rơi xuống, đập xuống mặt đất, hóa thành một bãi nước bẩn. Rất nhanh, toàn bộ lầu một hành lang, vách tường, phòng trên cửa đều bị loại này nước bẩn bao trùm, một cô cực độ mùi máu tanh khó ngửi vị cùng mùi hôi thối tràn ngập ra. Quỷ bác sĩ cái kia tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương, càng là vang vọng cả tòa cao ốc, âm thanh khi thì khàn khàn thô kệch, khi thì mềm nhu béo bon, nghe phá lệ quá dị. Kèm theo bật lên âm thanh cùng tiếng kêu thảm thiết, thân hình cao lớn quỷ bác sĩ đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng dã, bắp thịt trên người cùng nội tạng đổ rào rào rơi xuống, tiếp đó chính là xương cốt, mà tiếng kêu thảm thiết cũng dần dần biến mất. Tại nhảy bắn không biết bao nhiêu lần sau đó, nương theo anh một tiếng, quỷ bác sĩ trực tiếp tan ra thành từng mảnh, xương cốt rơi xuống một chỗ. Mà ở thời điểm này, Phương Uyển Nhi gắng gượng cơ thể, bắt đầu thu nạp quỷ chuyển phát nhanh cùng quỷ bác sĩ thân thể tàn phế, những thứ này nhìn vô cùng bật đáng ghét, đối với Phương Uyển Nhi mà nói, dường như là đồ đại bổ. Làm nàng thôn phệ một bộ phận thân thể tàn phế sau đó, mới vừa rồi còn vô cùng hư nhược nàng, đang tại từng bước khôi phục. Tình huống hiện trường vô cùng kinh khủng ác tâm, may mắn chính là Hứa Dương hai mắt huyết hồng, nhìn không phải đặc biệt rõ ràng, nếu không, hắn đoán chừng sẽ trực tiếp chạy trốn, nhưng dù cho như thế, Hứa Dương cũng có thụ chấn kinh. Cùng lúc đó, âm thanh của hệ thống ở bên tai vang lên. Đinh. Số hiệu 0004 hảo người chơi xin chú ý, tân thủ nhiệm vụ 4 hoàn thành chương 61, lầu số 4 sơ cấp thủ hộ giả chương 61, lầu số 4 sơ cấp thủ hộ giả đinh. Số hiệu 0004 hảo người chơi xin chú ý, tân thủ nhiệm vụ 4 hoàn thành, tê liệt ngã xuống trên đất Hứa Dương, nghe được cái này băng lãnh và quen thuộc tiếng cơ giới, thở phào một hơi, cả người đều trầm tĩnh lại. Làm cơ thể buông lỏng sau đó, Hứa Dương có loại bị mấy chục cái đại hán điên cuồng trà đạp lận mấy giờ cảm giác, toàn thân chỗ nào đều đau, ánh mắt đỏ như máu, nhìn cái gì cũng là đỏ, ù thai thời khắc kèm theo hắn, chỉ có thể nghe được hệ thống ở đâu sao phải tình cảm tất tất. Nhiệm vụ độ hoàn thành 100%, toàn thuộc tính điểm thêm 1, thân thủ nhiệm vụ 4 hoàn thành, ban thưởng 3 lần kinh nghiệm, người chơi đẳng cấp thêm 1, điểm thuộc tính thêm 1, người chơi đẳng cấp là tứ cấp bởi vì nhiệm vụ độ khó vượt qua người chơi đẳng cấp quá nhiều, người chơi biểu hiện ưu dị, điểm kỹ năng thêm 1, điểm thiên phú thêm 1, vé rút thưởng thêm 2 người chơi giết chết kẻ ngoài lai. Tạm thời trợ giúp lầu số 4 hàng xóm giải quyết nguy cơ, mở khóa. Thành tựu xưng hảo, lầu số 4 sơ cấp thủ hộ giả, nhiệm vụ hoàn thành, người chơi thu được Lê Minh trùng cư chủ thuê nhà sơ bộ tán thành, thu được đặc thù quỷ vật, chủ thuê nhà chìa khóa nhiệm vụ hoàn thành, người chơi thu được Phương Uyển Nhi đại lượng hảo cảm, Phương Uyển Nhi độ thiện cảm 20 chú, thành tựu xưng hảo là một loại vinh dự, khác biệt xưng hảo, đối ứng khác biệt năng lực, số đông xưng hảo đều có duy nhất tính chất, lại không thể thăng cấp chú, Lê Minh trùng cư. Từ thiết lập bắt đầu, cũng chỉ có một vị chủ thuê nhà, cũng chỉ có một vị thủ hộ giả, nhưng không biết từ cái gì bắt đầu, hắn mất tích. Không có thủ hộ giả tồn tại chỗ, sẽ bị rất nhiều người ngấp nghé, chung cư dân vì tự vệ, bọn hắn tại chủ thuê nhà mất tích sau đó, mỗi tòa nhà lựa chọn một vị thủ hộ giả, các trụ hộ thân thiết xưng hô bọn họ là lầu trưởng, bọn hắn phụ trách đơn nguyên lầu tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, vì cư dân bài ưu giải nạn, nhưng càng nhiều vẫn là thủ hộ đơn nguyên lầu các. Gia đình, chúc mừng ngươi, thu được trở thành lầu số 4 lầu trưởng tư cách, nhưng muốn trở thành lầu trưởng, còn cần tiến một bước tìm vào chú, lầu số 4 sơ cấp thủ hộ giả, trong lâu bản địa cư dân độ thiện cảm thêm 10. Có thể tự do tại lầu 4 trở xuống chỗ hoạt động. Lúc đi ra ngoài có thể lựa chọn một vị độ thiện cảm đạt đến 50 hộ gia đình đồng hành chú, lầu số 4 sơ cấp thủ hộ giả chỉ là sơ cấp xưng hào, nên xưng hào có duy nhất tính chất, nhưng có thể thăng cấp, nhưng ngươi thành công tìm tòi xong lầu số 4 sau đó, sẽ thu được lầu số 4 thủ hộ giả xưng hào chú, đời trước thủ hộ giả trước khi mất tích, từng tại lầu số 4 để lại đầu mối, nắm giữ chủ thuê nhà chìa khóa, có thể mở ra thủ hộ giả gian phòng, chú ý. Bởi vì nhậm chức thủ hộ giả rời đi quá lâu, lầu số 4 tới rất nhiều kẻ ngoại lai, bọn hắn cũng tại tìm kiếm chủ thuê nhà chìa khóa, bởi vậy tại thực lực không đủ cường đại thời điểm, không nên tùy tiện đi tìm tòi nhắc nhở một, người chơi thành công giết chết kẻ ngoại lai, sơ bộ thu được đơn nguyên lầu cư dân hảo cảm, thiết lập hảo cảm là người chơi tìm tòi kinh dị thế giới bước đầu tiên, độ cao hảo cảm sẽ để cho bọn hắn trở thành đồng bọn của ngươi, chắc hẳn ngươi đã cảm nhận được đồng bạn. Tầm quan trọng nhắc nhở hai, người chơi giết chết kẻ ngoại lai, mặc dù thu được đơn nguyên lầu cư dân hảo cảm, nhưng cũng bị khác kẻ ngoại lai ghi hận, bọn hắn đã để mắt tới ngươi. Nhưng bọn hắn tạm thời sẽ không gây phiền phức cho ngươi, có người giúp ngươi cản bọn họ lại. Số hiệu 0004 hảo người chơi xin chú ý, ngươi đã tại kinh dị thế giới hoàn thành 4 lần nhiệm vụ, đối với kinh dị thế giới đã có bước đầu tìm hiểu, xem ra ngươi đã dần dần thích ứng nơi này phát tác sinh tồn, thỉnh không ngừng cố gắng, tăng tốc thăm dò bước chân, chúc ngươi may mắn, kỳ hỉ, nhiệm vụ lần này hoàn thành, ban thưởng vô cùng phong phú, mà hệ thống cho ra nhắc nhở cùng manh mối cũng rất nhiều. Có thể thời khắc này Hứa Dương ở vào ti huyết trạng thái, đầu mê man, toàn bằng một cố ý niệm chống đỡ lấy, đối với hệ thống nhắc nhở, hắn nghe không phải rất rõ ràng. Lung lay phình to đầu, tay bị vách tường, giấy rùa ngồi thẳng cơ thể, tựa ở băng lánh trên vách tường, Hứa Dương ấn mở cửa sổ trò chơi thiên phú cột, sử dụng tục mệnh thuật. Không biết là lần bị thương này quá nặng, còn là bởi vì nguyên nhân khác, lúc này Hứa Dương điểm sinh mệnh từ đầu tới cuối duy trì tại 3 điểm, cũng không có theo thời gian khôi phục mà khôi phục, loại này chỉ còn dư ti huyết cảm giác, để Hứa Dương rất không có cảm giác an toàn. Hắn hiện tại, thật trở thành hệ thống trong miệng đồ rắc rưởi, đừng nói quỷ bác sĩ cùng quỷ chuyển phát nhanh loại tồn tại này, tùy tiện mang đến tàn niệm cấp quỷ, đều có thể cạo chết hắn. Đinh. Tục mệnh thuật phát động thất bại, đinh. Tục mệnh thuật phát động thất bại, đinh. Tục mệnh thuật phát động thất bại, Hứa Dương, phía trước rút đến tục mệnh thuật thời điểm, Hứa Dương còn cảm thấy cái này mười tỷ lệ mặc dù thấp, nhưng hẳn là rất tốt phát động rất hợp, nhưng khi hắn sử dụng thời điểm, lại phát hiện xác suất này đúng là mẹ nó thấp. A Hứa Dương dựa vào vết tường, không biết sử dụng bao nhiêu lần, hệ thống nhắc nhở cũng là thất bại. Nhưng lại tại Hứa Dương lúc chuẩn bị buông tha, âm thanh nhắc nhở của hệ thống phát sinh biến hóa. Đinh. Tục mệnh thuật phát động thành công, kèm theo thanh âm nhắc nhở vang lên, Hứa Dương điểm sinh mệnh cấp tốc từ 3 khôi phục lại 33. Ta quá khó khăn. Nghe được hệ thống nhắc nhở thành công, Hứa Dương kém chút khóc lên, bây giờ, hắn là thật sâu cảm nhận được hệ thống cái kia nồng nặc ác ý 10 tỷ lệ, khiến cho giống một tỷ lệ một dạng, quá dày vào người. Nhưng cuối cùng vẫn kích phát, theo tục mệnh thuật thành công phát động, kèm theo thời gian trôi qua, Hứa Dương điểm sinh mệnh cuối cùng bắt đầu lấy mỗi 30 giây khôi phục một điểm phương diện tốc độ thăng lấy. Nhìn xem giao diện thuộc tính bên trên, không ngừng kêu động điểm sinh mệnh, Hứa Dương dài thở dài một hơi, hắn cuối cùng có một tia cảm giác an toàn. Theo điểm sinh mệnh khôi phục, Hứa Dương thân thể đau đớn bắt đầu giảm bớt, cứ việc vẫn như cũ rất đau, có thể đây đã là một cái khởi đầu tốt. Bên hai ủ hai dần dần biến mất, trong mắt huyết hồng cũng dần dần rút đi, trong mắt thế giới lần nữa trở nên tối mờ. Ngồi dựa vào tường Hứa Dương, cũng không có lập tức thêm điểm, mà là ngẩng đầu, nhìn về phía hành lang. Lúc này lầu một hành lang, tựa như một cái tu la tràng, lại phảng phất là cống thoát nước, hôi thối ngút trời, nước bẩn chảy ngang, mùi hôi cùng mùi máu tươi không ngừng xung kích đồng thời kích thích lấy Hứa Dương cảm quan. Cầm cây chổi, người mặc áo đầm màu trắng Phương Uyển Nhi, lúc này vết máu đầy người, đang quét chiến trường. Những cái kia tại Hứa Dương xem ra, vô cùng chán ghét thi thể khối vụn, đều trở thành Phương Uyển Nhi chiến lợi phẩm, những vật này tựa hồ đối với nàng rất trọng yếu, dọn dẹp thời điểm biểu hiện cẩn thận từng ly từng tí. Nguyên bản đang ăn uống Phương Uyển Nhi, khi nhìn đến Hứa Dương ngẩng đầu sau đó, đình chỉ ăn, đứng tại chỗ, quay đầu, máu me đầy mặt nhìn xem Hứa Dương, tiếp đó hướng hắn lộ ra một cái điểm tĩnh nụ cười. Nhưng mà, tại Hứa Dương xem ra, nụ cười kia là như vậy âm trầm kinh khủng cùng dữ tợn, hô hấp cũng trong nháy mắt biến thành ồ ồ,